Chương 530, Duy chấm độc tôn chương 530, Duy chấm độc tôn hàng, người, không, giết. Khánh đế tiếng giống, như là cồn lôi ép qua chiến trường, trong nháy mắt lấn át chấn thiên bệ hạ uy vũ. Thanh âm kia trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ sát phạt quyết đoán, băng lãnh thấu xương, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái hội binh trong lỗ thai. Vâng, cái này âm thanh người đầu hàng không giết như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vốn là hoàn toàn sụp đổ mấy vạn bạn quân, cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn nát bấy. Bịch, bịch, bịch. Binh khí rơi xuống đất thanh âm như là như mưa to vang lên, trong nháy mắt nối thành một mảnh. Vô số bạn quân binh sĩ giống như là bị rút mất cuộc sống, phù 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 quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy, liền kêu khóc cũng không dám lớn tiếng. Hàng, chúng ta hàng. Tha mạng, quốc công gia tha mạng. Vậy hạ tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ rót thành một mảnh tuyệt vọng gào thét. Binh bại như núi đổ. Bạn quân một điểm cuối cùng ý chí chống cự, theo kia mặt chân chữ đại kỳ ngã xuống, hoàn toàn hóa thành hư không. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bạn quân, chính là giáo giáp kỵ khống chế cục diện tiếng hò hét, không còn gì khác. Mạ vàng trên xe kéo, chân ứng tính mặt xám như cho, nhìn trước mắt núi này băng đồng dạng đầu hàng thủy triều, nghe kia chói hai người đầu hàng không giết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiết hầu lại là ngọt ngọt, kém chút lần nữa mẹ ra máu. Kết thúc, toàn kết thúc. Hắn chân ra mấy đời tích lũy, giang nam nửa bên dạ tâm, ngay tại cái này thành lưu quan hạ, bị cái kia ngân giáp ma tinh cùng cái người điên kia hoàng đế hoàn toàn ép thành một mịn. Đại soái, đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Phó tướng cùng mấy cái tâm phúc thân binh trong mắt đều đỏ, cũng không lo được tôn ti, ba chân bốn cẳng nhào lên, dựng lên sủi lơ chân ứng tĩnh liền hướng xe vua hạ kéo. Vung ra bản soái, vung ra. Chân ứng tĩnh phí công vùng vẫy một hồi, nhưng mấy ngày liền đã kích tăng thêm tức giận sôi sục, thân thể sớm đã hư thoát, nơi nào còn có khí lực. Hắn bị thân binh giống kéo giống như chó chết mang lấy, lảo đảo về sau quân đội hướng chạy trốn. Ngay tại hắn sắp bị đẩy vào hỗn loạn hội binh biển người sát na, sau lưng truyền đến động tĩnh khổng lồ, cả kinh hắn đột nhiên quay đầu. Đại soái, đừng xem, đi mau. Thân binh gào thét, liều mạng lôi kéo. Ngay tại cái này trong chớp mắt, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió xé rách không khí. Không phải mũi tên, là một đầu mang theo móc sắt già trâu thòng lọng. Không phải mũi tên, là một đầu mang theo giữ tận gai ngược móc sắt già trâu thòng lọng, như là rắn độc xuất động, vô cùng tinh chuẩn tự phía cạnh bay tới. Mục tiêu trực chỉ chân ứng tĩnh phần gáy vai chỗ. Không tốt, mang lấy chân ứng tĩnh phó tướng chỉ tới kịp kinh hô nửa tiếng. Phốc phốc, kia mang theo băng lạnh gai ngược móc sắt mạnh mẽ đâm vào chân ứng tĩnh tán loạn áo bào dưới da thịt, gai ngược trong nháy mắt câu xuyên vải vóc, thật sâu khảm vào xương bả vai phụ cận cơ bắp bên trong. Ách a! Chân ứng tĩnh phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu rú thảm, kịch liệt đau nhức như là dòng điện giống như trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn cảm giác da thịt của mình bị xé nứt, xương cốt dường như đều muốn bị thế thì móc câu xuyên. Một cỗ không cách nào kháng cự, mang theo xé rách đau đớn cự lực đột nhiên truyền đến. Cả người bị kia cố man lực kéo đến hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, như cái phá bao tải giống như hướng về sau mạnh mẽ chảy ngược. Phù phù. Hắn trùng điệp ngã tại băng lãnh, dính đầy bùn máu trên mặt đất. Cái này một ném, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trước mắt biến thành màu đen, nhưng càng khoan tim thấu xương, là phía sau vai chỗ thế thì đâm móc sắt còn gắt gao câu tại trong thịt, theo hắn ngã sấp xuống động tác, càng sâu khảm vào, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ phía sau lưng áo bào. Đại soái, phó tướng cùng thân binh muốn rách cả mí mắt, như bị điên muốn nhào lên. Muốn chết. Quát to một tiếng vang lên. Chỉ thấy giả tông như là mãnh hổ giống như rụt ngựa vào tới. Trong tay hắn mã sóc mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, mạnh mẽ một đâm, phốc phốc. Dỡ người, thuộc ra thiết giáp bị sọ xuyên trầm đục gần như đồng thời nổ tung, ý đồ cấp người phó tướng trực tiếp bị mã sóc đâm xuyên giáp ngực, lập tức miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Còn lại thân binh bị cái này hung hãn tuyệt luân khí thế chấn nhiếp, bước chân lập tức cứng đờ. Giả tông nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trong tay thòng lọng đột nhiên vừa thu lại. A a a. Chân ứng tĩnh lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Gai ngược tại da thịt bên trong điên cuồng quấy, xé rách, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân co rút, giống đầu bị đinh trụ lại điên cuồng bặm bẹo rồi bỏ, bị gân châu tắc kéo lấy tại trên mặt đất bên trong cọ ra một đạo chói mắt vết máu, chật vật thê thảm tới cực điểm. Giả tông lúc này mới rìm chặt ngựa, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh như nhìn sâu kiến, đối với trên mặt đất cuộn mình dãy rủa chân ứng tinh gắt một cái, lao cẩu, còn muốn chạy? Quốc công gia có lệnh, cầm xuống kẻ này. Lời còn chưa dứt, mấy tên như lang như hổ giáo giáp kỵ sĩ tốt đã nhào tới, căn bản không cho chân ứng tinh bất kỳ cơ hội phản kháng, dùng dây thừng đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng, như là đợi làm thịt heo mập. Chân ứng tinh phí công gào thét dây rủa, tóc hai bù xù, áo bào ô bế không chịu nổi, nơi nào còn có nửa phần khí độ. Hắn gắt gao trừng mắt dục ngựa chậm rãi bước đi thong thả tới giả cụ cùng hoàng đế, trong mắt là ngập trời tuyệt vọng. Khánh đế rìm chặt ngựa, dừng ở chân ứng tĩnh trước người mấy bước. Giả cụ lạc hậu nửa bước, trầm mặc như núi. Thường hực dương quang không có chút nào ngăn cản khuynh tả tại mảnh này bừa bộn trên chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, là đếm không hết quỷ dạp trên đất, run lẩy bẩy bạn quân hàng tốt, binh khí bức bỏ một chỗ, như là rắc rưởi. Nơi xa, còn có lẻ kẻ hội binh tại bỏ mạng chạy trốn, nhưng sớm đã không có thành tựu, bị ngoại vây giao giáp kỵ như là xua đuổi bầy cừu giống như tùy tiện thu nạp hoặc xua tan. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh, mồ hôi bẩn cùng bụi đất hương vị, cùng sống sót sau hai nạn sợ hãi. Đại cục đã định, mấy vạn bạn quân tan thành mây khói. Khánh đế ánh mắt rơi vào dưới chân như là bùn nhau giống như núc nhích chân ứng tĩnh trên thân. Nhìn xem vị này khiến cho hắn nhiều lần lâm vào tử cảnh, bây giờ lại chật vật như chó, mặc người chém giết. Hoàng đế trên mặt không có trong dự đoán đại thù được báo vui mừng như điên, cũng không có khắc cốt hận ý cặp kia vừa mới còn tiêu đốt lên chiến ý cùng uy nghiêm trong mắt, giờ phút này lại hiện ra một tia cột hứng. Tựa như buôn ba thiên sơn và thủy, rốt cuộc tìm được cựu địch, lại phát hiện đối phương sớm đã mục nát không chịu nổi, liền nghiền chết đều ngại ô với tay. A Khánh Đế phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo vô tận đùa cợt giọng mũi. Hắn thậm chí liền một câu trách cứ lời nói đều chẳng muốn nói. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng thanh lưu quan kia cao ngất thành lâu, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ đế vương ý chí, treo lên. Dán tại quan lỗ châu mai miệng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, như phản người. Là cái gì kết quả? Tôn chỉ. Giả Tông lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm to. Hắn cười gằn, giống kéo một đầu chân chính như chó chết, nắm chặt dây thường đem còn tại rên thảm rẽ rủa chân ứng tinh thu bạo kéo dậy, tại mấy tên giáp sĩ áp giải hạ, hướng phía thanh lưu quan nam môn kéo đi. Chân ứng tinh kêu rên cùng tiếng chửi rủa dần dần đi xa, rất nhanh bị giam thành bóng ma nuốt hết. Khánh Đế ánh mắt cũng không đi theo chân ứng tinh. Hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, nhìn về phía cách đó không xa kia mặt to lớn, từ đó đứt gãy, giờ phút này đang bị tướng sĩ thu nạp chân chữ lại kỳ. Vừa rồi cảm giác quá sung sướng. A, từ xưa đến nay, vạn thừa chi tôn lâm trận thân trạm bị đạo, chỉ sợ chỉ có chấm một người rồi. Ý nghĩ này như là nhất hừng hực thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng tuyệt đối bệ nghệ, hung hăng bổ tiến hắn chưa lắng lại suy nghĩ vòng xoáy bên trong. Tiếp tần hoàng hắn võ, Đường Tông tống tổ, bọn hắn tất nhiên quét ngang lục hợp, uy phục tứ phương, nhưng cũng từng giống như hắn, cho dù rơi vào địch bay, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng tại trăm vạn chi chúng chứng kiến hạ, dùng thiên tử chi kiếm chém đứt kiêm lịch loạn cương thường cơ hiệu. Không có. Chính sử sách vợ to và nhiều, cũng không trở như thế hành động vĩ đại. Khánh Đế cơi tại thần tuấn trên chiến mã, thân thể như tiêu thương thẳng tắp, ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mê ly cùng say mê. Hiển nhiên, hắn còn không có theo kia khai thiên tích địa, duy ngã độc tôn, trưởng khống tất cả đỉnh phong tư vị bên trong, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thiên qua, thần tại. Giả Cù lập tức ôm quyền không người. Khánh Đế ánh mắt lần nữa trở về kia mặt phá trên lá cờ, trên mặt mang theo một loại không hiểu bình tĩnh, có thể khoe miệng cong lên sâu hơn chút, không cầm được dương lên, thay chấm. Cất kỹ mặt này cờ. Hắn dừng một chút, dương mắt lên nhìn, vượt qua Giả Cù, dường như nhìn về phía hư không, lại phảng phất tại chiêu cáo lấy cái gì, ngựa khí chém đinh chặt sát, giữ lại, thế thái miếu lúc cần dùng đến. Chương 531, hồi kinh 1, chương 531, hồi kinh 1, khói lửa chưa tán, bùn máu lửa làm. Thanh lưu quan nội bên ngoài, còn sống ồn ào náo động áp đảo chết đi yên tĩnh. Giáo giáp kỵ hò hét áp giải từng đội ủ rũ cúi đầu hàng tốt lui hướng thành quan bên ngoài tạm thời rào chắn. Binh khí tiếng va đập, tổn thương tốt đè nén tiếng rên rỉ, thanh lý thi hải xe ngựa lôi kéo âm thanh sen lẫn trong cùng một chỗ, trong không khí bốc hơi lấy một cỗ đậm đến tan không ra tanh mặn mùi hôi bẩn, hôn tạp khét lẹt cùng bụi đất khí tức, xông đến người mũi mọi nhừ. Mấy cái người để trần, đầy người vết bẩn hàng tốt đang dùng đơn sơ công cụ của thổ, qua loa vùi lấp đồng bào thi thể, động tác chết lặng. Quan dưới thành treo chân ứng tính đã gần đến y mắng, ngẫu nhiên thân thể co rút một chút, dẫn tới dây thường bộ kết rung động. Cộc cộc. Cộc cộc tiếng vó ngựa gõ lấy khỏe mạnh trải nói thạch, từ xa mà đến gần. Hai hàng hơi có vẻ mỏi mệt lại vẫn ánh mắt cảnh giác hộ vệ vây quanh thái thượng hoàng chậm rãi xuyên qua cửa thành động bóng ma. Tại dưới cổng thành có chút dừng lại, mới tiếp tục tiến lên, ở lại tại bị lao qua nhưng như cũng lưu lại mảng lớn hắc hạt vết máu giữa giáo trường. Võ đài bên cạnh, dùng mấy cây gỗ cột chống lên khối cũ nát vải dầu lều, miễn cương che điểm này. Lều dưới đáy, hoàng đế tháo giáp, chỉ mặc màu đen thường phục, lưng ngượn đến mức cùng cán thương dường như, ngồi một trương tạm thời dọn tới phá ghế gỗ bên trên. Giả Cụ, Sư Đình, Trần Thủ Niên mấy cái dính máu tướng lĩnh cũng vây quanh ở bên cạnh, đang thấp giọng nói gì đó. Khánh Đế trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua trên mặt đất không có sông sạch sẽ vết máu, kia đáy mắt chỗ sâu sẽ dọn một chút luồn lên một cỗ bị cưỡng chế đi, ngang ngược lửa giận. Tiếng vó ngựa dừng lại, lều người phía dưới gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Sư Đình, Trần Thủ Niên, Giả Cù mấy cái thấy rõ người tới, cùng nhau đứng dậy, chúng thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế cũng chậm rãi đứng dậy, đối với trên lưng ngựa Thái Thượng Hoàng, có chút không lời, thanh âm bình ổn đến nghe không ra một tia gợn sóng, phụ hoàng. Thái Thượng Hoàng không có lập tức xuống ngựa, cũng không kêu lên. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, đôi mắt giàn mua vẫn đục hạt châu, sâu kín đính tại hoàng đế trên mặt. Bắt nguồn bên trên, kia 800 thiết kỵ xung trận, thiên tử thân trảm đại kỵ tin tức. Xưa nay chưa từng có. Đầy trời vinh quang. Vạn thế lưu danh uy danh. Một cỗ đậm đến tan không ra chỗ sót, hòa với không cam tâm, đính đến bộ ngực hắn khó chịu. Ngay sau đó, ánh mắt kia bám một chút, lại gắt gao dính tại Giả Cụ trên thân. Đây là hắn lúc tuổi già muốn lấy được nhất, nam nhân. Thái Thượng Hoàng ánh mắt tham lam tại Giả Cụ trên thân lưu luyến trọn vẹn mấy hơi thở, ánh mắt kia bên trong hỏa diễm mới giống như là bị một chậu nước đá quay đầu dội xuống, xuỳ một tiếng dập tắt. Hắn cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, phát ra một tiếng cơ hồ bé không thể nghe, thở dài nặng nề. Giống như là từ bỏ cái gì, lại giống là nhận mệnh. Mà thôi, mà thôi. Hoàng đế có thể có hôm nay cái này trảm đạo chi công, là hắn nên được. Là hắn lấy mạng tranh tới. Từ xưa đến nay, triều đại nào có cửu ngũ chí tôn cam mạo kỳ hiểm, tự mình dẫn binh mã xâm nhập trận địa địch, chỉ vì nghĩ cách cứu viện một cái thần tử. Hắn làm được kinh thiên động địa. Sau đó, càng là tại cái này thần tử giúp đỡ hạ, tự tay bổ kiêm lịch cờ, đúc thành cái này bất thế công vân. Cái này công, tên này, cái này uy, liền nên là hắn khánh đế. Đổi chính hắn. Thái Thượng Hoàng đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia tự dễ ước. Cho dù giống nhau cơ hội bày ở trước mắt, hắn cái này thân lão có đầu, cái này đã sớm bị quyền mưu tính toán mài mòn góc cạnh tâm khí. Sợ là cũng bắt không được. thậm chí lại bởi vì cái này cơ hội ngàn năm một thở quá mức nguy hiểm, quá mức có sai lầm thể thống mà bỏ lỡ cơ hội. Hắn khô gầy tiêu pha tùng dây cương, tại hộ vệ nâng đỡ, có chút vụng về tung người xuống ngựa. Bình thân a, thanh âm khô khốc khàn khàn, không có gì chung khí. Sư đỉnh, Trần Thủ Niên bọn người vội vàng tạ ơn đứng dậy, xuôi tay đứng nghiêm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giả Cừ cũng trầm mặc đứng lên, vẫn như cũng lạc hậu hoàng đế nửa bước, giống một đạo trầm mặc cái bóng. Thái thượng hoàng không có lại nhìn hoàng đế, cũng không lại nhìn Giả Cừ. Hắn đôi kia đục ngầu trong mắt, chậm ung dung đảo qua mảnh này đơn sơ vải dầu lều, đảo qua lều dưới đáy mấy chương dính lấy vết máu cùng bụi đất, tạm thời xung làm bàn bằng ghế phá tấm bằng gỗ, cuối cùng rơi vào tấm kia duy nhất coi như thể chỉnh phá ghế gỗ bên trên, hoàng đế vừa rồi chỗ ngồi bên cạnh. Một cái hộ vệ cơ linh, lập tức theo bên cạnh lại kéo đến một chương giống nhau cũ nát ghế đầu, đặt ở thái thượng hoàng sau lưng. Thái thượng hoàng không có khách khí, vung lên vào áo, chậm rãi ngồi xuống. Tư thái kia, không giống đến thị sát vừa kết thúc huyết chiến, giống như là ngồi nhà mình trong hậu hoa viên nghe hát. Hắn có chút nhắm mắt lại, khô gầy ngón tay khoác lên trên đầu gối, một bộ nhắm mắt dưỡng thần, vạn sự không quan tâm bộ dáng. Lều dưới đáy mới vừa rồi bị cắt ngang thương nghị bầu không khí, biến cực kỳ quỷ dị. Sư đình nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng khánh đế, ánh mắt xin chỉ thị. Khánh đế trên mặt điểm này bởi vì thái thượng hoàng đến mà cưỡng chế gợn sóng sớm đã biến mất, khôi phục trước đó bình tĩnh, chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, dường như có đồ vật gì ở trong tối lưu phun trào, so vừa rồi đè nén lửa giận trầm hơn, lạnh hơn. Ta hắn khẽ bước cằm, ra hiệu tiếp tục. Bệ hạ sử đỉnh háng giọng một cái, thanh âm mang theo một loại đập nồi dìm thuyền cấp bách, vì kế hoạch hôm nay, thần cả gan nói thẳng, việc cấp bách là lập tức trở về kinh sư, chủ trì đại cục. Kinh kỳ bất ổn, thì thiên hạ nguy rồi. Hắn nói, thái dương rỉ ra mồ hôi lăn xuống đến. Vốn cho rằng chỉ là giang nam chân thị làm loạn, ai có thể nghĩ tới đám lửa này lại đốt thủng kinh đạo, cháy tới dưới chân thiên tử. Bàn cờ này, hoàn toàn loạn. Ở trong đó ảnh hưởng chỉ sợ không đơn giản chỉ là trước mắt bây giờ có thể nhìn thấy. Khánh đế ánh mắt, như là băng truy. Chậm rãi chuyển hướng sự đỉnh bên người Giả Cừ. Thiên qua, ý của ngươi? Thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Thần tán thành sử đại nhân. Giả Cừ đón hoàng đế ánh mắt, không chút do dự, trầm giọng nói, kinh sư chính là thiên hạ căn bản, không được có sai lầm. Thần xuất bộ đêm tối đi gấp, 8 ngày phương đến nơi này, kinh kỳ bây giờ là gì quan cảnh, thực khó đoán trước. Chương 531, hồi kinh 1, 2, chương 531, hồi kinh 1, 2, bạn quân chủ lực mặc dù diệt, không sai giang nam dư nghiệt vẫn cần thời gian tiêu diệt toàn bộ, giờ phút này đại quân chủ lực vẫn ngưng lại kinh kỳ xung quanh. Lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trước định trung tâm chi loạn, lại mang theo vương sư xuôi nam đánh tan, mới là sách lược bài toàn. Khánh đế trong mắt hàn quang lóe lên, Giả Cừ lời nói, chữ chữ như sắt, nện ở tâm hắn khảm bên trên. Thiện. Hắn đột nhiên gật đầu một cái, thanh âm chém đinh chặt sắt, lập tức chỉnh quân, đêm tối đi gấp, hồi kinh. Bệ hạ thánh minh. Sư đỉnh, Trần Thủ Niên bọn người liền vội vàng không người đồng ý, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, hồi kinh cuối cùng định rồi. Nhưng mà, Giả Cừ câu chuyện lại tại giờ phút này đột nhiên nhất chuyển. Không sai. Giả Cừ thanh âm không cao, lại mang theo quyết tuyệt, bệ hạ, thanh lưu quan ngoại còn có hàng tốt mấy ngàn, quân ta lương thảo sớm đã khô kiệt, nơi đây thu được hạt cắt trong sa mạc, đại quân trở về kinh kỳ, ngàn dặm bút tập, người kiệt sức, ngựa hết hơi, tự thân cần thiết còn gian nan gắn bó, sao là lương thực dư phụng dưỡng mấy ngàn tấm địch miệng. Sư đỉnh, Trần Thủ Niên đám người trên mặt vẻ may mắn trong nháy mắt cứng đờ, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn đều là lão tướng, giờ phút này Giả Cừ đưa ra vấn đề này, vậy dĩ nhiên là. Giả Cừ ánh mắt đảo qua đám người đột biến sắc mặt, không có chút nào lung lay, ngược lại tăng thêm mấy phần lạnh thấu xương sát phạt chi khí, như thế hàng tốt, không phải tinh binh cường tướng, đa số chân tặc lôi cuốn chi ô hợp. Có thể, cầm trong tay binh khí, vây công thành giá, đã là tội ác tại trời. Này thứ nhất. Thứ hai, như thả bể, tâm đoán độc chưa tiêu, tất nhiên cùng chân tặc dư nghiệt hợp lưu, hoặc kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm là giặc, hoặc chạy trốn châu huyện làm loạn, trong khoảnh khắc chính là liệu nguyên chi hỏa, di họa vô tận. Giang Nam tối nát, không phải triều đình chi phúc. Thứ ba, Giả Cừ thanh âm một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc bình tĩnh, lương thực hết. Không có lương thực ràng buộc, vô binh trông coi. Giữ lại chi, là ngồi đợi bởi vì cơ sinh biến, lần nữa nổ doanh. Đến lúc đó, quân ta hai mặt thủ địch, hồi kinh con đường, chính là hoàng tuyến huyết lộ. Hắn một câu cuối cùng, như là trọng truy, mạnh mẽ nện xuống, là bệ hạ an nguy kế, là đại quân đường về kế, là giang nam giải trị kế, này mấy ngàn hàng tốt, làm giết. Lập giết. Gian đe, chấn nhiếp không phù hợp quy tắc. Cũng. Tiết kiệm lương thảo. Tiết kiệm lương thảo. Lại là bốn chữ này. Nhẹ nhàng, lại so bất kỳ đao kiếm đều sắc bén hơn, càng băng lãnh, tàn khốc hơn. Đang ngồi tất cả mọi người biết, Giả Cừ nói đúng là lý. Bọn hắn bây giờ đứng mũi chịu sào chính là hồi kinh, cần quần áo nhẹ khoái mã, bằng nhanh nhất tốc độ ổn định kinh kỳ thế cục. Mang theo cái này mấy ngàn hàng tốt, không thể nghi ngờ là cái cự đại liên lụy, lưu lại lại không người trông giữ, đúng là khó giải quyết phiền toái. Từ mọi phương diện suy tính, giết bọn hắn đúng là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Thật là, khánh đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể mở miệng. Dù sao, đây là mấy ngàn cái nhân mạng, cho dù là bạn quân hàng tốt, chỉ khi nào hạ lệnh chém giết. Giả Cừ nhìn xem khánh đế trong mắt buốc lên sát ý cùng kia kia không dễ dàng phát giác do dự, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đang muốn mở miệng lần nữa, thay khánh đế gánh chịu cái này đổ tể tiếng xấu, vậy hạ. Một cái mang theo khàn khàn, mỏi mệt, nhưng lại kiên định lạ thường thanh âm, đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, bá một chút, tất cả đều tập trung đến thanh âm nơi phát ra, Trần Thủ Niên. Chỉ thấy vị lao tướng này đột nhiên tiến lên trước một bước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đầu gối nện ở dính đầy bùn máu mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đạo. "Bệ hạ." Liêu Quốc Công Sở nói, câu câu là thật, đều là lời bằng ngọc. Lương thảo đoạn tuyệt, đại quân đường về gian nguy, hàng tốt xác thực là tâm phúc hòa lớn. Trần Thủ Niên thanh âm mang theo một loại không thèm đếm xỉa âm vang, không sai, này mấy ngàn hàng tốt, mặc dù từng theo bọn phản nghịch vây công thành giá, tội tại không tha. Không sai truy cứu căn bản, phần lớn là bị chân tặc bức hiếp lôi cuốn chi ngu phu, tâm chưa hẳn tật phản. Như toàn bộ tàn sát, sợ mất giang nam dân tâm, càng tổn hại bệ hạ nhân đức thánh danh. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói năng có khí phách, thần Trần Thủ Niên, cả gan trở lệ. Kim Lăng một trận chiến, thần thân làm chuẩn bị võ doanh chủ tướng, hộ giá bất lực, khiến hoàng thành hiểm hãm, bệ hạ bị long đong. Nếu không phải Liêu Quốc Công thần binh trên trời rơi xuống, ngăn cơn sóng dữ, chúng thần sớm đã là chân tặc đao hạ chi quỷ. Này thất trách lầm quốc chi tội, chết trăm lần không hết tội. Hắn nặng nề mà lấy đầu đống nhiên, cái chán dính vào băng lãnh bùn ô, thần không mặt mũi nào lại theo bệ hạ hồi kinh. Khẩn cầu bệ hạ khai ân, đồng ý thần lập công chủ tội. Thần nguyện xuất bản bộ tàn binh, cũng thu nạp nơi đây mấy ngàn hàng tốt, cố thủ Trừ Châu, trấn giữ Thanh Lưu Quan. Là bệ hạ giữ vững cái này giang nam môn hộ. Chờ đợi bệ hạ bình định kinh kỳ chi loạn, vương sư xuôi nam thời điểm. Không chờ khánh đế lại có phản ứng gì, bệ hạ. Trần Thủ Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, thần nguyện lập quân lệnh trạng. Người tại, nhốt tại. Như quan hải có sai lầm, thần đưa đầu tới gặp. Như hàng tốt tái sinh dị động, thần tự tay chẳng chi, tuyệt bất dung tình. Khánh đế căng cứng, tràn ngập sát ý cùng cân nhắc mặt, tại Trần Thủ Niên nói ra lập công chuộc tội bốn chữ lúc, rốt cục xuất hiện một tia rõ ràng buông lỏng, đang ngồi ba vị thần tử, đều là chung với hắn người a. Chuẩn. Chấp đồng ý ngươi lập công chuộc tội, tổng đốc Trừ Châu, trấn giữ Thanh Lưu Quan. Trần Thủ Niên vừa muốn cấu tạ, khánh đế lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như lao, không sai, chấm muốn không chỉ là quan hải. Mệnh của ngươi, càng phải cho chấm bảo trụ. Hắn nhìn về phía giả cụ, chém đinh chặt sắt, thiên qua. Theo 800 giáo giáp kỵ bên trong, điểm 200 nhất dũng mãnh lao tốt, lấy giáp phôi xong ngựa, giữ lại cho Trần tướng quân. Bảo đảm hắn. Chu Toàn. Thần lĩnh chỉ. Giả cụ nghiêm nghị tuân mệnh. Thế này, khánh đế ánh mắt lần nữa trở về Trần Thủ Niên trên mặt, cái này 200 cái mạng, chỉ một đầu tử lệnh, bảo đảm ngươi Chu Toàn. Cái này Thanh Lưu Quan coi như ném đi, ngươi cũng phải cho chấm còn sống trở về. Bệ hạ Trần Thủ Niên toàn thân rung động, một cô nóng hổi nhiệt lưu đột nhiên xông lên hốc mắt, hòa với máu đen trên mặt bụi đất, trong nháy mắt hóa thành hai hàng chọc lệ mãnh liệt mà xuống. Hắn cổ họng nghẹn nào, một chữ cũng nói không ra, chỉ có đem tất cả cảm kích cùng quên mình phục vụ chi tâm, hóa thành nặng nhất dập đầu. Đông. Chương 532, hồi kinh 2 chương 532, hồi kinh 2 10 ngày sau, rộng mương cửa thần sách doanh doanh địa bên ngoài. Gió xoáy lấy xám, mang theo vị khách nhi. Tường thành thông suốt lấy lỗ hổng, bao tải gỗ chặt lấy, hun khói lửa cháy. Ngoài cửa thành, người đông nghìn nghịt, vắng ngắt. Thái tử mặc vàng sáng áo mã bảo, eo treo thiên tử kiếm, đứng tại trước nhất. Mặt eo căng lấy, mồ hôi ướt phía sau lưng. Mà phía sau hắn, đen nghịt đứng một mảnh, nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, lại bộ thượng thư Lâm Như Hải, hộ bộ thượng thư Vương Đại Nhân, binh bộ thượng thư Lý Nghị mấy vị đại thần. Vân quý chồng bên trong, bầu không khí vi diệu, Bảo Linh Hầu xử lại vẻ mặt sống sót sau hai nạn kích động, Quả Dũng Hầu Dương hiện tay gắt gao đè xuống chuôi đao. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung đứng tại khai quốc một mạch trước nhất đầu, trên mặt không có gì đại biểu tình, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia khó mà phát giác, ép tới cực sâu đúng lòng. Phía sau hắn, những cái kia cùng thuộc khai quốc một mạch cũ hơn nhóm, vẻ mặt khác nhau, có lòng chiếu không nói trao đổi ánh mắt, có bụng trộm thở phào, có cố gắng chấn định, duy chỉ có không có khuôn mặt là khó coi. Thành công. Ý niệm này giống nóng hổi bàn ủi, vọng tại mỗi người bọn họ đáy lòng. Kinh kỳ đại loạn, nghĩa trung thân vương nhóm người kia viên náo hung nhất thời điểm, mũi lao tử đều nhanh đội lên hết hầu. La Thủy Dung dốc hết sức để ép, dẫn bọn hắn đám lao ra này gắt gao đính tại thái tử bên này, cắn răng, không có cùng kia tòng lòng chi công thuốc mê. Lúc ấy chỉ cảm thấy là tập trung, là bản năng, bây giờ quay đầu xem xét, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trên lệch một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, hoàng đế trở về, bọn hắn đám này đứng đúng đội, chẳng phải là gặp phải một ngụm nóng hổi cơm à? Cái này miệng nóng hổi khí nhi, ủi đến trái tim đều nóng lên. Đâu còn có thể có không vui? Đứng đúng, so với làm cái gì đều tốt. Tiếng vó ngựa. Tới. Binh bộ thượng thư Lý Nghị gầm nhẹ, thanh âm đều bổ. Tất cả mọi người cổ trong nháy mắt thân dài, gắt gao tiếp cận quan đạo cuối cùng. Đôi mù bạo khởi. Vàng sáng long kỳ xuất hiện, sau đó lại là nhuốm máu giả chữ lại kỳ. Tiếng vó ngựa như sấm rền lan đất. 600 giáo giáp kỵ, xông phá bụi mù, vọt tới bên ngoài trăm bước, đồng loạt tìm ngựa. Đuôi đất tung bay. Cỗ này mới từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát khí, ép tới mấy vạn người thở không nổi. Đội ngũ hội tâm, hai con ngựa song song. Bên phải, khánh đế màu đen tuần phục, đuôi bẩn mang chỗ thủng, mặt to gầy, góc cạnh như lao, ánh mắt nặng giống đầm sâu. Bên trái, thái thượng hoàng mặt mo đờ đẫn. Sau đó, giả cù ngân giáp che kín vết cắt. Hoàng hậu đứng tại thái tử phía sau loan giá bên trên, hai cánh tay gắt gao móc lấy xe cột. Trong mắt gắt gao đính tại quan đạo cuối cùng, nháy mắt cũng không nháy mắt. 18 ngày, tâm tượng bị cực kỳ lo lắng. Theo giang nam kinh biến tới kinh thành bị vây, lại đến tuyệt sử phùng sinh. Nàng không ngủ qua một cái ngủ ngon, vui mừng như điên cùng nghĩ mà sợ tại lồng ngực bên trong đụng, đâm đến nàng toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, quả thực là cắn răng kìm nén. Trở về, mọi thứ đều bình an. Thái tử phù phù quỳ xuống, cái trán đập ầm ầm, nhi thần cung nên phụ hoàng, hoàng tổ phụ thánh giá về kinh. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thanh âm khàn giọng lại nặng. Chúng thần cung nên bệ hạ, thượng hoàng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Núi kêu biển gầm, chấn động đến tường thành thổ dị rào rơi. Hoàng hậu cưỡng chế quần quận tâm tư, tại nữ quan nâng đỡ, nghi thái vạn phương đi xuống loan giá. Thần thiếp cung nên bệ hạ, thượng hoàng thánh giá, bệ hạ vạn phúc. Ánh mắt lại gắt gao khóa lại kia quần áo đen thân ảnh, môi đỏ mím chặt. Khánh đế tung người xuống ngựa, xài bước thẳng hướng hoàng hậu đi tới. Trầm tính ánh mắt chạm đến nàng lệ quan nguyện chuyển trước mắt, cuối cùng nổi sóng. Hắn đưa tay, vững vàng đỡ lấy nàng hai tay, muốn đem nàng nâng lên. Đầu ngón tay chạm nhau sát nà, bệ hạ. Hoàng hậu dáng chống đỡ dáng vẻ ẩm vang sụp đổ. Một tiếng đấm máu và nước mắt kêu gọi, nàng trở tay gắt gao nắm lấy hoàng đế cánh tay, như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi. Nóng hổi nhiệt lệ vỡ đê, nàng ngửa đầu nhìn xem hắn gầy gò nhiễm bụi mặt, toàn thân run rẩy giống như run lấy, khóc không thành tiếng. Khánh đế dùng sức về nắm nàng băng lánh tay run rẩy, thật sâu nặng nề liếc nhìn nàng một cái nhìn kia, nói tận kiếp ba cùng hứa hẹn. Hắn cực nặng đối nàng gật đầu, lập tức một tay ổn lấy dựa hắn hoàng hậu, chuyển hướng vì xuống đất thái tử, thanh âm trầm ổn đè xuống nghẹn nào, chấm không việc gì. Giang Sơn, ổn. Ánh mắt của hắn nặng nề rơi vào nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ trên mặt, kia lạnh lẽo cứng rắn như sắt cảm tuyến, mấy không thể xem xét nối lòng một cái trước mắt. Hoàng hậu đón hắn ánh mắt, lệ như suối trào, lại dùng sức nhẹ gật đầu, thiên luôn vạn ngữ đều tại cái nhìn này bên trong. Khánh đế đáy mắt chỗ sâu, một tia cực kỳ nhạt tấm áp lướt qua, lập tức bị càng thâm trầm ý áp bao trùm. Hắn cực nhẹ nắm tay nàng quóng, lúc này mới chuyển hướng vì xuống đất thái tử. Thái tử, nhi thần tại. Thái tử vùi đầu đến càng sâu, tựa hồ là lên. Thanh âm không gợn sóng, kinh kỳ đại loạn, ngươi có thể ổn định trung tâm, giữ vững kinh thành. Thế ngươi có tiến bộ. Lời này nện xuống, thái tử vai lắc một cái. Nhi thần có tội, chưa thể dọn sạch phản nghịch nện nào, cái chán gắt gao để điện. Phu hoàng câu này có tiến bộ hắn không biết đáp lại ra sao. Khánh đế chầm chầm hắn phía sau lưng, trầm mặc mấy hơi. Không khí kéo căng. Đứng lên đi. Trẫm đã hiểu rõ ngọn nguồn, ngươi đã làm được rất khá. Khánh đế thanh âm chém đinh chặt sắt, công tội đúng sai, cho sau nghị. Các anh, bình thân. Tạ bệ hạ. Lý Thanh Tùng chờ tranh thủ thời gian bỏ lên. Khánh đế ánh mắt như đao thổi qua toàn trường, Lý Thanh Tùng mỏi mệt, Lâm Như Hải ngưng trọng, Vương Khoan xà hơi, Lý Nghị sắc khí, Sử Lại kích động, Dương Hiển căng cứng, Thủy Dung bọn người đáy mắt may mắn. Cuối cùng, hắn tiếng như tiếng sấm, mang theo nghiền nát Giang Nam sắc khí, chớm trở về. Giang Nam chân địch, treo thủ Thanh Lưu Quan. Kinh kỳ đạo trích, sắp bị diệt tới nơi. Dứt lời, ánh mắt hung lệ liếc nhìn, kể từ hôm nay, đồng lòng hợp sức. Thanh Dương Nghiệt, An Lê Dân, còn dám họa loạn người, hàm răng gạt ra bốn chữ, dày đặc khí lạnh, chết. Nô hoàng thánh minh, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiếng giống chân thiên. Khánh đế quay đầu, cùng giả cụ ánh mắt đụng một cái. Không cần ngôn ngữ, giả cụ trong nháy mắt hiểu ý, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ngân giáp chiến mã hí dài một tiếng, dẫn đầu phóng tới rộng mương cổng tỏ vỏ mở khe. Giá. Khánh đế quắc khẽ, ngựa theo sát giả cụ về sau. Chương 533, bán đạo chương 533, bán đạo nô hoàng thánh minh. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chấn thiên hám địa tiếng lóng, lôi cuốn lấy sống sót sau hai nạn cuồng nhiệt cùng đối tân sinh hy vọng, như là vô hình cuồng bạo sóng xung kích, mạnh mẽ đụng phải rộng mương cửa tàn phá tường thành lỗ châu mai. Đạo này gào thét, chính là rõ ràng nhất, triệt để nhất tử vong tuyên cáo. Trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí so ngoài cửa thành tiên núi kêu biển gầm trước đó tĩnh mịch càng thêm sền sệt, nặng nề, đè nén làm cho người ngạt thở. Nơi này đã không phải kinh doanh tướng sĩ phòng thủ chi địa. Về, trở về. Hắn thật trở về. Nghĩa Trung Thân Vương mở to hai mắt nhìn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt ở đến sạch sẽ, bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt thẳng vào nhìn qua cổng phương hướng, dường như hồn phách đều bị kia từng tiếng vạn tuế cho rút đi. Tuyệt vọng, đập đến tan không ra tuyệt vọng, bò đầy mặt của hắn, liền một chút tức giận hoặc là không cam lòng đều chen không ra, chỉ còn lại hoàn toàn hôi bại cùng chết lặng. Bên cạnh là Ngũ Quân Đô Đốc Phủ Hữu Đô Đốc Thường Hàn Phi, một thân huyền thiết trọng giáp, mũ giáp cực kỳ chặt chẽ chụp tại trên đầu, từ lúc bị giả cù nạo tóc, hắn liền không có hái xuống qua. Cả người hắn căng đến giống tảng đá, đặt tại tường đống bên trên tay, nổi gân xanh. Mũ giáp bóng ma rơi đáy, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành trong bụi mù cái kia quần áo đen thân ảnh, giống tôi độc đạo, lại giống đốt sạch cho tàn. Trung quanh các tướng lĩnh hoặc là chấn kinh, hoặc là sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất lực chết lặng. Thất bại. Tỉ mỉ chu hoạch, vòng vòng đan sen, cơ hồ đem hoàng đế cùng thái tử đẩy vào tuyệt cảnh, mắt thấy là phải khiêu động cái này đại khánh Giang Sơn thế cuộc. Hoàn toàn thất bại. Không phải thua ở mưu trí không đủ, không phải thua ở binh lực không tốt, mà là bại bởi cái kia như là quỷ thần giống như bỗng nhiên giết trở lại, ngăn cơn sóng dữ giả cụ. Vạn bạn không nghĩ tới, giả cụ dám vứt bỏ kinh thành đại quân mà không để ý. Càng là không nghĩ tới, thế cục trong nháy mắt. Ai? Đường là tự chọn, việc đã đến nước này. Bất quá cùng lắm thì chết. Thường Hàn Phi lời này theo cục sắt trong mũ giáp buồn bực đi ra, mang theo điểm nhận mệnh chơi liệu nhi, càng giống là tại cho bản thân, cũng cho bên cạnh bọn này sợ vỡ mật tướng lĩnh động viên. Nhưng mà, hắn cái này mang theo bi tráng ý vị gì ngôn âm cuối chưa hoàn toàn rơi xuống, cộc cộc cộc. Cộc 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 đát. Réo rắt mà giàu có tiết tấu móng ngựa đạp đất âm thanh, lấn át nơi xa núi thở dư âm, cú mạnh mẽ đâm thủng trên tường thành gần như ngưng kết không khí. Ánh mắt mọi người, bất luận chết lặng, sợ hãi vẫn là lưu lại một tia không cam lòng, đều vô ý thức đột nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, thành lâu phía trước khu vực trống trải. Một thất hùng tuấn bạch mã đâm rách bụi màn. Lập tức người, một thân chói mắt ngân giáp, như trăng hạ sương lạnh, đầu vai về sau, tinh hồng chiến bào xoay tròn, lại cao cao cắm biểu tượng vô thượng địa vị cùng chiến công hiển hách năm cây hộ con cờ. Cờ xí theo ngựa vọt tới trước phần Phật bay lên, như là năm đạo thiêu đốt liệt diễm, xé rách ngưng trọng không khí. Liêu Quốc Công, Giả Cụ. Cái tên này không cần phân biệt, kia độc nhất vô nhị ngân giáp hình tượng, kia mang tính tiêu chí hộ có ngũ kỳ, trong nháy mắt giống bàn ủi giống như bỏng tại mỗi một cái đầu tường bạn quân trong đầu. Không hoàm như là ôn dịch trong phút chốc lan tràn ra. Ô, chiến mã tại khoảng cách tường thành ước chừng 250 bước địa phương đột nhiên phanh lại. Móng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng vang động núi sông giống như tê mình, khuấy động lên một vòng bụi đất. Bụi đất tung bay bên trong, ngân giáp thân ảnh sừng sững bất động. Không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không nửa phần khiêu chiến ngôn ngữ. Giả Cù cánh tay vừa nhấc, một chương sớm đã treo ở bên cạnh thân to lớn bộ chiến cung cứng đã bị hái vào trong tay. Kia cánh cung dày đặc đen nhánh, phản phất là dùng gỗ trăm năm tuổi cứng cỏi tâm tại cùng một loại nào đó mảnh thu gân sừng tầng tầng chồng ép mà thành, mang theo một loại yên lặng khiến người ta tim đập nhanh lực lượng cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là nó kia kéo căng thẳng tắp như sắt thép, lóe ra lạnh lùng bóng loáng thô to dây cùng, phẩm chất trình độ viễn siêu bình thường cung tiễn, trường tráng hắn ngón cái giống như phẩm chất, tuyệt không phải người bình thường lực có khả năng tùy tiện dung chuyển. Chỉ là nhìn xem cái này giữ tận không lưng cùng căng cứng muốn ngừng dây cùng, liền có thể cảm nhận được kia cố vận sức chờ phát động, đủ để xuyên thủng trọng giáp bành trướng động năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như hành vân như nước chảy mở cung cài tên, to dài đáng tin điêu linh tiễn đã ở trên dây kéo căng. Cung mở, như nộ long ngẩng đầu. Dây cung kéo căng thanh âm ông không sai rung động, dường như cách 250 bước cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Hưu, mũi tên thứ nhất, chói tai rít lên xé rách trường không. Kia mũi tên hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ đường cái xám, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, thẳng đến trên cổng thành. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Đầu mũi tên vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng kia mặt sừng sững tại thành lâu trước đó lớn nhất xoáy đạo cờ. Nặng nghề cây gỗ run lên bần bật, vết dạng trong nháy mắt nổ tung. Đứng tại phía trước nhất nghĩa trung thân vương cùng thường Hàn Phi, cơ hồ là đồng thời, cổ đột nhiên co rụt lại. Thân thể không bị khống chế có chút ngựa ra sau, dường như chi kia muốn mạng tiễn không phải đính tại trên gỗ, mà là lao ra đầu của bọn hắn bay qua. Hưu, không chờ đám người theo cái này lôi đình một kích bên trong kịp phản ứng, Giả Cụ mũi tên thứ hai đã cực nhanh giống như rời dây cung. Xuy, cơ hồ là đính tại mũi tên thứ nhất bên cạnh, lần nữa hung ác quán xuyên chén kia miệng phẩm chất đạo cờ. Xâm nhập ba tấc có thừa, mảnh gỗ vụn bể ra. Kia mặt biểu tượng lệ thuộc to lớn xoáy đạo, phát ra két gào thét. Hưu, mũi tên thứ ba, tiếng xe gió càng thêm thê lương. Nó như là truy hồn lấy mạng phụ chú, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, lần nữa suy một tiếng, thật sâu xuyên vào đã bị hai mũi tên trọng thương, mắt thấy là phải bẻ gãy của cờ. Ba mũi tên, ba cái chỗ thủng, lẫn nhau cách xa nhau bất quá tấc hơn, thật sâu đi nhập, đều tại ba tấc. Lực thấu gô đá, kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng tinh chuẩn. Kết, kết rồi, cũng nhịn không được nữa nặng nề của cờ, tại mũi tên thứ ba không có vào trong nháy mắt, đột nhiên từ đó đứt gãy ra. Kia mặt to lớn xoáy đạo như là gãy cánh tự điểu, mang theo làm người sợ hãi thanh thế, đánh lấy xoáy nhi, vòng quanh khí lưu. Hướng phía tường thành cờ lọ sẹt bệ tạ gào thét rơi xuống. Vâng! Nặng nghề cờ xí đập xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất, cũng đập vỡ trên tường thành tất cả bạn quân còn sót lại cuối cùng một tia may mắn. Ba mũi tên. Bắn đoạn đạo cờ. Mục tiêu, cũng không phải là cửa thành, càng không giống người đầu, mà là người trung tâm. Người uy quyền. Dùng nhất dữ dằn, hầu như không cho chất vấn phương thức, tuyên cáo. Chương 534, truyền chấm ý chỉ, tam quân tổng tiến công. Chương 534, truyền chấm ý chỉ, tam quân tổng tiến công. Vâng! To lớn thường chữ xoáy kỳ nệ, bụi đất tung bay. Như là chuông tang đập vào tất cả bạn quân tim. Ba mũi tên, cách 250 bước, Giả Cụ mạnh mẽ bắn gãy mất trên cổng thành xoáy kỳ. Ngang ngược, bá đạo, trực tiếp đem thường Hàn Phi uy nghiêm đóng ở trên mặt đất dẫm. Trên tường thành, quân tốt nhóm trong mắt trừng bạo, hàn khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kinh doanh đại quân mười mấy ngày tiến công, ngày đêm bị đánh, sớm đã tình trạng kiệt sức, bây giờ hoàng đế đích thân tới, kia thanh quân chắc tấm màn che bị triệt để xé nát, rất nhiều người ngay cả mình đến tụt cùng đang vì ai bán mạng đều mơ hồ. Hiện tại, xoáy kỳ đều để người làm bia ngắm bắn. Gãy mất thường Hàn Phi giống như cột điện thân thể mạnh lắc, hắn gắt gao che mũ giáp, phát ra như dã thú kiểm chế gào thét. Xì nhục, so cạo đầu càng lớn gấp trăm lần. Mũ giáp có thể che đậy, có thể che không được bị đương chúng lộ sạch kịch liệt đau nhức. Kia, yeah. Thật là hắn đạo cờ. Cùng đầu tường hầm băng được sâu hoàn toàn tương phản, ngoài thành. Vâng, quốc công thần uy. Trời long đất lở tiếng giống nổ vang. Kiểm chế thật lâu kiếp nạn cảm xúc hóa thành vui mừng như điên hồng lưu, phóng tới tàn phá rộng mương cửa. Đông 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 đông, lớn trống như tiếng sấm bộc phát. Đúng là cởi trần, bắp thịt quần quận võ định bá hùng văn long tại tự mình đánh đập. Hắn hai mắt xích hồng như hồ điên, hai thanh lớn truy cuồng nện mặt trống, mỗi một kích cũng giống như muốn đem tất cả phẫn hận, kính ngưỡng mạnh mẽ nện vào đi. A! Hắn gào thét, tay trống tùy theo cùng nhiệt, nặng nề tật đột nhiên tiếng trống trận hóa thành vô hình roi sắt, mạnh mẽ quất vào đầu tường bạn quân trên mặt. Cái này chấn thiên động địa ồn ào náo động bên trong, đập, đập, đập châm ổn tiếng vó ngựa xuyên thấu ồn ào náo động mà đến. Tiếng giống như thủy triều thối lui. Nhịp trống thức thời tại hùng văn long cuối cùng một cái trọng truy sau im bặt mà dừng. Vạn chúng ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ cửa thành khe. Bụi mù phấp phới ở giữa, một người một ngựa đi đầu bước ra. Huyền bào, thon gầy, nhưng ánh mắt lại không gian nan bất vả, chỉ có uyên đỉnh núi cao sừng sững băng lãnh uy nghiêm. Khánh đế, quay về hắn thành trì. Phía sau hắn, bụi mù hơi rơi. Thái tử cắn chặt môi dưới, tay đè bảo kiếm, ánh mắt lại là phá lệ vui sướng cùng. Tự tin. Nội các Lý Thanh Tùng, Lâm Như Hải chờ trọng thần, mặc dù mỏi mệt lại dáng chống đỡ lấy thẳng tắp sống lưng. Huân quý chồng bên trong, Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung đáy mắt kia ép không được may mắn rốt cục bay lên đôi lông mày, Bảo Linh Hầu sử lại kích động đến râu ria thẳng run. Đám người này phân phật vọt tới khánh đế sau lưng hơn một trượng chi địa, như là y mắng triều bảo vệ lấy phía trước đáng ngậm. Ánh mắt của bọn hắn, hô hấp của bọn hắn, thậm chí bọn hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, đều ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, túc sát. Chờ đợi, chỉ đợi bệ hạ trôi này quyền hành đầu rồng, chỉ hướng phương nào. Trên tường thành, bạn quân nhóm nhìn xem cái này mây đen giống như đế quốc trọng khí ép đến trước mắt, nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc bằng tới băng lãnh hoặc giọng địa mai ánh mắt, còn sót lại một chút may mắn như là bọn biển giống như hoàn toàn vỡ vụn. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Bọn hắn đã là thịt cá trên thất gỗ. Tiễn, tại trên dây. Đao, giữ tại tay. Pháo, tiếp nổ chờ đốt. Nhưng không có một cái nào quân tốt dám động. Bắn tên, ngón tay cứng ngắc, cánh cung nặng nề như núi. Khoác lên trên dây ba cạnh bó mũi tên run nhẹ nhẹ, như là binh sĩ gần như sụp đổ thần kinh. Bắn về phía chân Long Thiên Tử, bắn về phía phương thiên địa này duy nhất trung chủ. Ý nghĩ này vẹn vẹn hiện lên, cũng đủ để cho bọn hắn đầu ngón tay băng lãnh, toàn thân huyết dịch ngưng kết. Đây không phải dũng khí vấn đề, mà là sâu tận xương tủy không thể đi qua giới hạn. Là cựu tộc câu diệt, thần nhân trung bức bỏ kinh khủng. Nã pháo, họng pháo sừng sững, đen ngòm mà đối với khe người phía dưới nhóm. Có thể thao tác ngòi lửa pháo thủ, ngón tay cương đến như là đồng cứng hòn đá. Một đốm lửa liền có thể đem phía dưới hóa thành luyện ngục. Nhưng giờ phút này, kiếp nổ lại như bị vô hình xương lạnh đông kết. Ai dám nhóm lửa kia luồng thứ nhất khói lửa? Dẫn đốt pháo tâm sau một khắc, nhóm lửa tất nhiên là chính mình cựu tộc huyết mạch. Nâng đao, giữ tại lạnh buốt trên chuôi đao tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Có thể điểm này vừa mới còn chống đỡ lấy bọn hắn chiến đấu tiếp điên cuồng lệ khí, sớm đã tan thành mây khói. Phía dưới quăng tới ánh mắt không chỉ có đến từ hoàng đế, còn có phía sau hắn nội các trọng thần, thượng thư tướng quân, huân quý dòng họ. Kia là toàn bộ trong đế quốc trụ cột lật út tất cả lực lượng bắn ra. Đao này còn thế nào nhấc lên được đến? Khánh đế huyền bảo phân phật, đứng ở trước trận, uyên đỉnh núi cao sướng sướng. Hắn bên cạnh thân, giả cù ngân giáp mưa máu, kể sát hộ vệ, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa lại đầu tường mỗi một tia động tĩnh, ngon cái vô ý thức chống đỡ lấy bên hông kiếm ô, trên thân kiếm bình an kiếm tuệ chậm rãi đung đưa. Khánh đế lại mơ hồ như chưa phát hiện, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua sau lưng bảo vệ mây đen. Tay trái, văn thần đứng trang nghiêm. Thái tử ngẩng đầu theo kiếm, ánh mắt trầm ổn sắc bén. Phía sau, Lý Thanh Tùng râu tóc hơi loạn lại ánh mắt trầm ngưng, Lâm Như Hải ánh mắt thâm thúy, Vương Văn, Lý Nghị chờ trọng thần thẳng tắp sống lưng, hiển thị do vương triều để trụ chi tư. Bên phải, Huân Quý như hổ. Giả cù chính là sắc bén nhất quan mâu. Sử mại sử đỉnh huynh đệ nết miệng mà cười, Dương Hiển án đao đằng đằng sắc khí, khai quốc một mạch Huân Quý nhóm ánh mắt sốt ruột, chiến ý như lửa. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Thái tử anh duệ, bách quan dùng mệnh. Mãnh tướng trung thần bảo vệ. Đây cũng là chấm Giang Sơn. Chỉ bằng các ngươi giấu đầu lộ đuôi, liền soái kỳ cũng không bảo vệ được bọn chỗ nhất. Cũng dám tà đạo. Một cỗ hỗn hợp có căm giận ngút trời cùng tuyệt đối trưởng khống đế vương uy áp ầm vang một phát. Khánh đế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mạnh mẽ nhìn hàm hàm rộng mương cửa trên cổng thành. Sau một khắc, một tiếng lôi cuốn lấy vô thượng uy nghiêm cùng băng lãnh sát ý gào to, nổ tung giữa thiên địa tĩnh mịch, nghĩa trùng, thân, vương, hàng, không, hàng. Cái này âm thanh hàng chữ dư âm chưa tuyệt, như là vô hình hiệu lệnh. Khánh đế sau lưng kia phiến túc sát mây đen trong nháy mắt bị nhen lửa. Thái tử đột nhiên tiến lên trước một bước, tay đè thiên tử kiếm, khuôn mặt trẻ tuổi bởi vì kích động mà đỏ lên, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, hàng không hàng, như là đốt lên thùng thứ nhất thuốc nổ. Nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng râu tóc đều dựng, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng, hàng không hàng. Lâm Như Hải, Vương Văn, Lý Nghị chờ trọng thần, Huân Quý chồng bên trong sử lại, Dương Hiển, Thủy Dung chờ, gần như đồng thời bộc phát ra chấn thiên nộ hống. Hàng không hàng. Cái này gầm thét không còn là giải rác hò hét, mà là trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép giống như ý chí, như là vô hình cự truy, mạnh mẽ vọt tới tàn phá tường thành. Ầm ầm. Cái này gầm thét như là liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên phía sau yên lặng một lát mấy vạn thần sách doanh đại quân. Hàng không hàng. Hàng không hàng. Núi kêu biển gầm. Chân chính núi kêu biển gầm. Không còn là cuồng nhiệt gieo họ, mà là điều nhịp, mang theo băng lãnh sát phạt chi khí tử vong chất vấn. Mấy bạn người tiếng gầm ngưng tụ thành một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích, như bài sơn đảo hải đánh tới hướng rộng mương cửa. Thành lâu bên trong, nghĩa trung thân vương bị cái này hủy thiên diệt địa tiếng gầm chấn động đến một cái lảo đảo. Hắn dựa lưng vào một bên băng lãnh tường gạch, tấm kia đã từng quý khí, bây giờ lại chỉ còn lại hôi bại cùng tử khí mặt, như là bị rút khô tất cả huyết dịch. Ánh mắt trống rỗng, thẳng vào nhìn qua phía trước, dường như xuyên thấu qua vết tường, thấy được chính mình hoàn toàn sụp đổ hoàng đế mộng. Kết thúc. Cái gì cựu ngũ chí tôn, cái gì quân lâm thiên hạ, đều hóa thành giờ phút này bên thai cái này đòi mạng, đại biểu đế quốc ý chí gầm thét. Một cỗ băng lãnh thấu xương tĩnh mịch bao khỏa hắn. Nhưng ngay tại cái này tĩnh mịch chỗ sâu, ở đằng kia bị nghiền nát dã tâm trong phế tích, một tia vặn vẹo đến cực hạn, sắp chết như dã thu không cam lòng, đột nhiên nhảy lên lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn? Dựa vào cái gì ngồi ở kia cái vị trí bên trên chính là hắn? Phu hoàng, lúc trước ngươi tuyển đến người kia vì cái gì không thể là ta? Ta không phục. Ách a. Một tiếng thê lương, tuyệt vọng lại dẫn vô tận đoán độc gào thét, đột nhiên theo trong cổ họng hắn ép ra ngoài. Thanh âm này sắc nhọn chói tai, thậm chí ngắn ngủi vượt trên dưới thành tiếng gầm. Ở trung quanh tướng lĩnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, nghĩa trung thân vương như là hồi quang phản chiếu lệ quỷ, đột nhiên nhào về phía bên cạnh một cái đã dọa sợ, trong tay còn cầm cung tiễn quân tốt. Lấy ra. hắn hai mắt xích hồng, vàn vện tia máu, giống như điên dại. Một tay lấy kia quân tốt liền người mang cung mạnh mẽ chảy ngược, chộp đoạt lấy tấm kia bộ cung cùng một chi vũ tiễn. Hắn căn bản không hiểu cái gì mở cung kỹ xảo, càng đừng đề cập kia kinh khủng 250 bước khoảng cách. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một cái bị oán độc đốt xuyên lý trí suy nghĩ, bán chết hắn. Bán chết dưới thành cái kia huyền bảo thân ảnh. Dù là đồng quy vô tận, hắn dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, giống như giống là chó điên kéo ra vậy đối với hắn mà nói quá nặng nề bộ cung, mũi tên lung tung chỉ hướng phía dưới trong bụi mù cái kia mơ hồ màu đen thân ảnh, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có rút. Đi chết. Đương theo lấy một tiếng của loạn, mang theo bọt máu gào thét, chi kia gánh chịu lấy hắn cuối cùng điên cuồng cùng tuyệt vọng vũ tiễn, co mẹo, hữu khí vô lực rời dây cung bay ra. Mũi tên vẽ ra trên không trung một đạo suy yếu mà buồn cười đường vòng cung. Đừng nói 250 bước, liền 100 bước cũng không từng bay qua. Vẹn vẹn bay ra bất quá 80-90 bước khoảng cách, cái mũi tên này tựa như cùng gãy mất cánh chim chóc, trên không trung đột nhiên chỉ trệ, mũi tên vô lực hướng xuống, mang theo nghĩa trung thân vương sau cùng không cam lòng cùng hoang đường, phốc phốc một tiếng, mềm nhũn cắm vào hai quân trước trận kia phiến tre kín đá vụn cùng cho tàn trên đất trống. Đuôi mù khẽ nết, đuôi tên vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Dưới thành, tĩnh mịch trong nháy mắt giáng lâm. Mấy vạn người tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người thấy được chi tiêu theo đầu tường bắn xuống, lại buồn cười rơi xuống mũi tên. Khánh đế ánh mắt, thậm chí không có ở đằng kia chi rơi xuống mũi tên bên trên dừng lại một giây. Hắn ánh mắt như là xuyên thấu không gian, lạnh như băng, không có chút nào gợn sóng, rơi vào thành lâu tiễn sau cửa sổ cái kia bởi vì thoát lực mà sủi lơ xuống dưới, như là phá bao tải giống như thân ảnh, nghĩa trung thân vương trên thân. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có niệm ai, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, như là đối đãi tử vật giống như hờ hững. Không cần lại nói, tất cả đã đầy đủ tin tưởng. Khánh đế chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu ngắn ngủi tinh mịch, như là thiết luật giống như nện xuống, chuyển châm ý chỉ, ngày mai giờ định. Tam quân, tổng tiến công. Chương 535, Đại đô đốc chương 535, Đại đô đốc đêm, gió, vòng quanh huyết tinh cùng mùi khét lẹt. Thần sách doanh trung ương, lúc không giờ thanh lý trên đất trống, mấy chồng đống lửa đốt đốt, ngọn lửa liếm lác mực đậm giống như bóng đêm, đem bóng người kéo dài, vặn bẹo quằn tại trên mặt đất. Khánh đế ngồi bên cạnh đống lửa duy nhất trên đế. Trên thân đã đổi qua mới tinh vàng sáng long bào, tại nhảy nhót ánh lửa hạ lưu chạy xuống uy nghiêm kim mang, đè lại tất cả bụi bặm cùng mọi bệnh. Thái tử đứng tại hắn sau hông một bước. Lý Thanh Tùng, Lâm Như Hải, Vương Quan, Lý Nghị, các quan văn nghiêm mặt. Giả Cụ, Sử Mại, Dương Hiển, Thủy Dung, Hùng Văn Long. Võ tướng Vân Quý trầm mặc giống cái đe sắt, chỉ có lửa đang văng lên. Lý Nghị, Khánh đế thanh âm không cao. Binh bộ thượng thư Lý Nghị bước ra một bước ánh lửa sáng tối giao giới tuyến, ô quyền, thần tại. Bạn quân, còn lại nhiều ít, có thể đánh. Cha hỏi đơn giản, trực tiếp tiết tiến yếu hại. Bẩm bệ hạ, Lý Nghị hầu kết nhấp đô, núp ở nội thành phía đông, rộng mương, đông liền, mặt trời mới mọc ba môn, dựa vào đoạn tường nát ngói gỗ trống. Thường Hàn Phi bản bộ, bọc lấy kinh doanh phản tốt cùng nha dịch, hai vạn ra mặt. Hắn ngữ tốc tăng tốc, mang theo một tia chơi liều, ba ngày Liêu quốc công bắn đoạn đạo cờ, bệ hạ đích thân tới trấn nhiếp, đám người này muốn tất cả giải tán. Thêm nữa mười mấy ngày đến, không ngừng phản công, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, huống hồ chính là thiên hạ phản tặc, dân chúng trong thành hận không thể ăn sống thịt. Đầu tường hôm nay kêu biểu hiện, bệ hạ ngài nhìn thấy, dễ dàng sụp đổ. Ngọn lửa đột nhiên nhảy một cái, nhưng là Lý Nghị trên mặt điểm này chơi liều đống nhiên vỡ ra một đạo khe hở, lộ ra dưới đáy càng sâu cháy bỏng. Bệ hạ, Bắc Cương, Bắc Cương báo nguy, họa vô đơn chí, họa đến rồn rập. A, thanh âm hắn đột nhiên chìm xuống. Ba ngày trước, 800 dặm khẩn cấp quân báo, Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm Bộ, Thác Đát Sát Cấp Nhĩ Bộ. Này hai bộ tuy là thần thuộc, không sai xài lang chi tính, dình mò thần khí lâu vậy. Nay thấy Giang Nam sinh biến, kinh kỳ hỗn loạn, lại ngang nhiên ruồn bỏ minh nước, tập kết khống dây cung chi sĩ hơn 5 vạn chi chúng, đánh lây giúp ta hướng bình định, hộ vệ thánh giá mũ miệng cờ hiệu. Kỳ thực hỏa lực tập trung cổ cửa bắc, vui phong miệng bên ngoài. Thiên Phong Du Kỵ đã nhiều lần phạm bên cạnh, cướp bóc sinh dân. Biên quan báo nguy văn thư như tuyết rơi lộn xộn đến. Vậy hạ, như kinh thành chiến sự kéo dài, Bắc Cương chìa khóa, nguy rồi. Sa tắc, nguy rồi a. Đống lửa đôn đốt âm thanh nổ lòng người kinh run dậy. Bắc Cương, từ xưa đến nay Trung Nguyên Vương triều đại địch. Các quan văn vô ý thức có chút túi đầu, ánh mắt lấp lóe, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại cực nhanh đảo qua trên long ỷ cái kia đạo vàng sáng thân ảnh. Võ tướng nhóm hô hấp cứng lại, liền Hùng Văn Long đều căng thẳng quay hàm. Giả Cù lông mày cũng mấy không thể xem xét nhăn một chút, Mông Cổ, Thác Đát, cái này hai đầu làng, người người mùi máu tươi tới thời cơ, quá độc. Khánh đế vẫn như cũ ngồi, long bào bên trên kim tuyến tại lửa hạ y mắng chảy xuôi. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt kia đầm sâu, dường như bị đầu nhập vào cự thạch, u ám vòng xoáy y mắng quái. Mông Cổ, Thác Đát thanh âm hắn không cao, giống tại niệm một đoạn phủ đuổi xét xử, thái tổ ra khai quốc, bắt trục tàn nguyên, nước bộ hạ là Mông Cổ, Thác Đát, chia để trị. Thảo nguyên trăm năm khói lửa, lẫn nhau cắn xé, phương bảo đảm ta Bắc Cương an tâm một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua nhảy vọt hỏa diễm, cũng không biết khi nào lên, cái này hai cái gặp người liền căn chó hoang, ngược học được bỏ đao xuống, mắt đi mày lại. Hắn dừng một chút, hơi suy tư sau, lần này, chớp nhớ không lầm, xác nhận bọn hắn lần thứ hai, kết hội lại đến, thanh đao gác ở ta đại khánh bắc đại môn lên. Văn thần trông bên trong, Lý Thanh Tùng bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì. Hoàng đế mí mắt đều không ngẩng, chỉ là cực nhẹ hơi ngẩng lên ra tay. Động tác kia nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đè xuống hắn tất cả chưa mở miệng lời nói. Khánh đế ánh mắt vượt qua đống lửa sáng tắt quang ảnh, vô cùng tinh chuẩn đính tại quan võ đội ngũ đoạn trước nhất, kia thân màu đỏ thắm quốc công bảo phục bên trên. Liêu quốc công, Giả Cừ. Thanh âm không cao, lại làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên co lại. Giả Cừ bước ra một bước, ổn quyền không người, thần tại. Thanh âm trầm ổn, nghe không ra gợn sóng. Thiên hạ hỗn loạn, triều cương hỗn loạn. Khánh đế thanh âm tại trong đêm rõ ràng dị thường, bên trong có Thường Hàn Phi cái loại này nghịch tặc, chiếm đoạt ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc chức vụ, đi mưu phản sự tình. Bên ngoài, Bắc Lỗ mài đao xoèn xoèn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn nhìn chằm chằm Giả Cừ, ánh mắt sắc bén, chị này nguy nan lúc, đang lúc dùng người. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, quốc lại của chủ. Thái tử giám quốc trong lúc đó, người chỉ huy tăng quân, bảo vệ kinh kỳ, ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược, chấm lòng rất an ủi. Khánh đế tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, không sai. Địch tặc Thường Hàn Phi, phản chủ phản quốc, tội lỗi đáng chém. Chức, làm gọi. Tự lập tức lên, khánh đế thanh âm đột nhiên cất cao, như là sắt thép va chạm, xé rách ngưng trọng bầu trời đêm. Liêu quốc công Giả Cừ kiếm ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc, thăng chức là ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc. Tổng lĩnh thiên hạ binh mã, tiết chế trong ngoài chư quân. Phàm binh định, ngự bắt, chỉnh quân, chinh phạt sự tình, đều do toàn quyền xử trí. Lục bộ chỗ tư, vì đó kiếm lương thảo quân giới, không được sai sót. Và anh, cái này ý chỉ, như cùng ở tại lăn dầu bên trong rội cho một bầu nước đá. Đống lửa bên cạnh, tĩnh mịch trong nháy mắt bị vô hình kinh đảo hải lãng xông phá. Kiêm ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc, đại đô đốc. Ba chữ này phân lượng, nặng đến làm cho tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Tự thái tổ hướng về sau, chức này gần như hư huyền. Nó ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại cái này quét sạch kinh kỳ, chấn động Bắc Cương, phóng xạ Giang Nam quốc chiến trong nguy cục, khánh đế đem bình định cùng ngự bắt cái này hai cái hung hiểm nhất chiến tuyến tối cao tiền tuyến quyền chỉ huy, lâm trận quyết đoán quyền lực, toàn bộ phó thác tại một người chi thủ. Binh bộ, hộ bộ cần toàn lực phối hợp bảo hộ, nhưng tiền tuyến như thế nào đánh, khi nào đánh, như thế nào điều động bình định cùng Bắc Cương quân đội hiệp đồng, đều do Giả Cừ một lời mà quyết. Đây là như thế nào tín nhiệm cùng nể trọng. Cái này đã không phải thật đơn giản quân quyền, đây là đem đại khánh vương triều cỗ máy chiến tranh, toàn bộ giao cho Giả Cừ trong tay. Các quan văn con ngươi đột nhiên co lại, Lý Thanh Tùng tay vướt tròm dâu tay dừng tại giữa không trung, Lâm Như Hải có chút không biết làm sao, Vương Quan hít một hơi lanh khí, Lý Nghị càng là sắc mặt trắng bệnh, quyền lực này, quá lớn. To đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cho dù là cứu giá chi công, cho dù là ngăn cơn sóng dữ, cái này cũng. Võ tướng Vân Quy nhóm giống nhau rung động. Sử Mại, Sử Đình huynh đệ khẽ nhếch miệng, Dương Hiển trong mắt chừng đến căng tròn. Nhưng nhất thuộc phản ứng qua trường, vẫn là khai quốc một mạch Vân Quý. Thủy Dung, Như Kế Tông đám người trên mặt biểu lộ, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là bọn hắn lần đầu minh bạch. Thì ra nhà mình cái này hiện chất, tại khánh đế trong lòng thế mà chiếm cứ lấy cao như vậy vị trí. Quá tín nhiệm a. Hùng Văn Long niết niết miệng, muốn giống một tiếng nói, lại ngạnh sinh sinh nén trở về, chỉ còn lại đầy mắt kính sợ. Bọn hắn nhìn về phía Giả Cừ ánh mắt, vô cùng phức tạp, có hâm mộ, có kính sợ, càng có một loại đối mặt kình thiên như cự trụ ngưỡng vọng. Cho dù là Giả Cừ bản nhân, ở đằng kia ý chỉ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể cũng mây không thể xem xét căng thẳng. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp xuống, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, bệ hạ. Thần sợ hãi, đại đô đốc chức vụ, liên quan xã tắc an nguy, thần. Sợ mới sơ đứt mỏng, không chịu nổi này trách nhiệm. Không chịu nổi. Khánh đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ánh mắt đảo qua toàn trường tĩnh mịch văn võ, chấm hỏi ngươi, ở đây chư vị ái khanh, ai cảm thấy Liêu quốc công không chịu nổi nhiệm vụ này? Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo đế vương uy áp ép qua mỗi người, ai cảm thấy, có ai so với hắn càng có thể làm này trách nhiệm? Đứng ra. Nói. Chương 536, điểm tướng, 1, chương 536, điểm tướng, 1, không người trả lời. Lý Thanh Tùng thong xuống mí mắt, Vương Khoan rụt cổ một cái. Lý Nghị Hầu kết nhấp đô, cuối cùng không dám lên tiếng. Võ tướng nhóm càng là trầm mặc như sắt. Ai dám đứng ra? Ai có thể đứng ra? Ban luận cứu giá chi công, ai có hắn Giả Cừ xâm nhập Giang Nam đầm rồng hang hổ, hộ đến đế giá chu toàn? Ban luận bình định chi công, ai có hắn Giả Cừ ngàn dặm buôn tập, một tiếng bắn đoạn bạn quân đạo cờ, chấn nhiếp đạo trích? Ban luận thống binh chi năng, ai có hắn Giả Cừ dưới trướng thiết kỵ quét ngang Liêu Đông, lực sắn kinh kỳ sóng to? Ban luận hy vọng, giờ phút này thần sách doanh mấy vạn tướng sĩ, chỉ nhận hắn Liêu quốc công đem cờ. Càng không nói đến, hoàng đế câu kia người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, quốc lại cột trụ đã xem tất cả đường đều phá hỏng. Giờ phút này đứng ra chất vấn, không chỉ có là đánh Giả Cừ mặt, càng là đánh hoàng đế mặt. Là chất vấn hoàng đế biết nhân chi minh, càng là tự rước lấy đủ. Có thể, tĩnh mịch bên trong, lại bộ thượng thư Lâm Như Hải thân thể mấy không thể xem xét nghiêng về phía trước. Trong mắt của hắn dây rủa, quyền hành quá nặng. Ngăn được ở đâu? Còn có, kia khó nói lên lời nhạc phụ chi lo, khiến cho hắn trong tay áo ngón tay của lại, liền phải phóng ra. Không sai, đống lửa bên cạnh, hai đạo băng lệnh ánh mắt như kim thăm dò giống như tinh chuẩn đâm tới. Khánh đế ánh mắt trực tiếp đóng đinh Lâm Như Hải. Hờ hững, thấy rõ, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, Lâm Khanh, ngươi muốn nói cái gì? Trong mấy mắt, như núi uy áp che đại đỉnh. Lâm Như Hải nghiêng về phía trước thân thể cứng đờ. Hắn đọc hiểu, Khánh đế biết tất cả. Giờ phút này, không cần chất vấn, không cần ngăn được, muốn là tuyệt đối tín nhiệm cùng quyết đoán. Trong tay áo ngón tay bung ra, bất lực rủ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, trong cổ như cắt, cực kỳ khó khăn đối với ánh mắt kia. Nhỏ không thể thấy lắc đầu. Lập tức, thật sâu túi đầu. Bất đắc dĩ, chìm vào đáy lòng. Xem ra, các khanh cũng không dị nghị. Khánh đế thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo hết thảy đều kết thúc băng lãnh, vậy liền như thế định rồi. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào quỳ xuống đất giả cụ trên thân, ánh mắt kia chỗ sâu là tuyệt đối tín nhiệm, cũng là nặng nề công xiềng. Giả Khanh, gánh nặng ngàn cân, chấm giao cho ngươi. Kinh thành cái này bảy bùn não, cho chấm quét sạch sẽ. Phía bắc đám kia xài cầu khánh đế trong thanh âm lộ ra sát ý thấu xương, cho chấm đánh lại. Đánh đau, cắt ngang bọn chúng cuộc sống. Chấm, tin ngươi. Đem tất cả thu vào đáy mắt giả cụ bất đắc dĩ, hít một hơi thật sâu, kia băng lãnh mang theo mùi máu tươi không khí chút vào phế phủ. Hắn ngẩng đầu, đón lấy hoàng đế ánh mắt, gáy mắt lại không nửa phần do dự, chỉ còn lại chiến ý thiếu đốt, thần, linh chỉ. Quát khẽ nổ vang. Hắn cũng không đứng dậy, liền quỳ một chân trên đất dáng vẻ, đá vụn tấn nhập quyền phòng, lại không phát giác gì, bên trong không bình định tặc. Bên ngoài không đổi hồ bắt. Giả cụ, sách trên đầu điện, dĩ tạ bệ hạ thiên ân. Chữ chữ thiên quân. Nói năng có khí phách. Tốt. Khánh đế đột nhiên đứng thẳng. Kia thân vàng sáng long bảo tại hừng hực ánh lửa làm nổi bật hạ dường như sống lại, chảy xuôi dung kim giống như uy nghiêm cùng cháy mạnh ý, đế vương chi khí bay thẳng trời cao. Hắn không tiếp tục ngồi xuống, mà là ánh mắt sáng rực, như là thiêu đốt ngọn đuốc, đóng đinh tại giả cụ trên thân. Giả Khanh, cái này kinh thành, cái này đại quân, giờ phút này duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Câu này như là khai thiên tích địa pháp chỉ, tháo xuống sau cùng gông cùng xiềng xích, đem toàn bộ đế quốc tại thần kinh dưới chân khổng lồ cỗ máy chiến tranh hoàn toàn giao cho một người chi thủ. Giả cụ chậm rãi đứng lên, cũng không lập tức trả lời hoàng đế mong đợi, mà là hướng về phía trước bước ra tam đại bước, vững vàng đặt chân tại ánh lửa nhất hừng hực hạch tâm, đứng ở khánh đế cùng quỳ xuống quần thần ở giữa, đứng ở cái này túc sát như sát thiên quân vạn mã ảnh thu nhỏ trước đó, ngọn lửa của vũ chiếu sáng hắn giờ phút này trang phục, chu trung quốc công áo mãng bảo tại đống lửa hạ quần cuộn như sóng máu, bên hông ngự tứ bảo kiếm chua kiếm, tại trong ngọn lửa phản xạ lạnh lẽo cứng rắn đu mang, vinh bộ, giả cù mở miệng, thanh âm không cao, lại như là kim ngọc tấn công, trong nháy mắt đâm rách đống lửa tiếng bạo liệt, thần lý nghị tại, vinh bộ thượng thư cơ hồ là lập tức đứng ra, ôm quyền nghe lệnh. Liêu Đông đô ti tiên sách doanh chỉ huy sứ Mao Chí Viễn chi bộ, nay ở nơi nào? Bẩm đại đô đốc. Lý Nghị biến sắc, ngữ tốc cực nhanh, nửa tháng trước kinh thành kỳ biến, thần phát 800 dặm thần cấp, mệnh xuất tiên sách doanh kỵ binh vạn rưỡi hỏa tốc vào kinh thành Cần Vương. Theo nhật trình suy tính, giờ phút này đại quân tiên phong làm đã tới Sơn Hải vệ, phía sau tục đồ quân nhu bộ tốt cũng đem tại trong vòng trăm dặm. Tốt, một cái tốt chữ như đoạn băng cắt tuyết. Giả cù trong mắt tinh mang nổ bắn ra, lập tức thanh âm hắn đột nhiên cất cao, 800 dặm thần cấp. Vậy, Liêu Đông đô ti thiên sách doanh chỉ huy sứ Mao Chí Viễn tiếp kiến. Bộ đội sở thuộc, không cần nhập quan. Giả cù tay phải bỗng nhiên nâng lên, đột nhiên chỉ hướng phương hướng tây bắc nặng nề hắc ám, thẳng đến Đại Mạc. Đường cũ biên cương xa xôi, toàn doanh hướng tây, lao thẳng tới Thắt Đát bộ chủ lực cánh. Nói cho Mao Chí Viễn, ta không cần hắn phá trận chặn tướng, ta muốn hắn vạn 5000 thiết kỵ, cả ngày lẫn đêm, nhường Thắt Đát ăn không biết vị, ngủ không ăn nghỉ. Ngăn chặn, cuốn lấy, đem nó một mực đính tại Đại Đồng phía bắc. Dám thả đông tiến một binh một tốt, xách đầu phục mệnh. Lý Nghị lập tức xưng dạng, lĩnh mệnh. Giả cù chỉ hướng không có dừng lại, lại chuyển. Vậy, nô nhi làm nô ti, kiến châu vệ chỉ huy sứ Tô Sát Á Lễ, khiến cho thận lên phiên quân, nữ chân tinh kỵ, không cần phụng điều vào kinh thành. Giả cù trong mắt lộ ra đối Thảo Nguyên Lang tính cực đoan thấy rõ cùng lợi dụng, toàn lực hướng tây nghiêng, công kích. Trực đảo Thắt Đát bộ chống giống hậu đỉnh, đốt đồng cỏ, cấp xúc vật. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lý Nghị, ngữ điệu tràn ngập không thể nghi ngờ trường khống, nói cho Tô Sát Á Lễ, thanh thế càng lớn càng tốt. Hứa hắn, chô cấp tất cả, đều về bộ. Rút tuổi dưới đáy nổi, công tất nghiên cứu. Thảo Nguyên bộ tộc, doanh trại quân đội đồ quân nhu chính là mệnh mạnh, tiến công Thảo Nguyên nhất định phải cướp đoạt tất cả có thể dùng vật tư. Chương 536, điểm tướng 2, chương 536, điểm tướng 2, Lý Nghị cái chán đã thấy mồ hôi, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi, tuân lệnh. Giả cù ánh mắt trong nháy mắt xẹt qua Vân Quý đội ngũ, quả dũng hầu Dương Hiển. Nhất đẳng bá Ngưu Kế Tông. Dương Hiển, Ngưu Kế Tông toàn thân rung động, đột nhiên bước ra, có mặt tướng. Lấy hai người các ngươi, lập tức điểm đủ quả dũng doanh, hiệu dũng doanh tinh minh, đêm tối đi gấp. Lao tới Thanh Lưu Quan, cùng thủ tướng Trần Thủ Niên hội hợp. Giả cù thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Giang Nam chân lịch chủ lực đã ở Thanh Lưu Quan trước tan tác. Thống minh đại tướng, xoáy đạo, chính là bệ hạ tự mình dẫn thiết kỵ, tại trong vạn quân, tự tay chém xuống. Treo thủ quan tường. Ánh mắt của hắn đảo qua trong nháy mắt bị chấn động lấp đầy trung tướng, thanh âm đột nhiên cất cao, những người còn lại bất quá chim sợ cánh cong, đã mô hợp. Các ngươi xuôi nam, lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đánh tan, hoàn toàn dẹp điên phản địch. Chớ làm một người lọt lưới. Bệ hạ thần võ. Giờ phút này, bất luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều bị cái này tự tay chém xuống xoáy đạo đế vương chi uy chấn nhiếp, xuất phát từ nội tâm tề thanh hô to, tiếng gầm chấn động đến đống lửa của vũ, nhìn hướng khánh đế ánh mắt tràn đầy vô thượng kính sợ. Khánh đế ngồi ngay ngắn, mặt không biểu tình, con mắt đấy chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt phong mang. Mặt tướng lĩnh mệnh, tất nhiên đánh tan, quét sạch Giang Nam. Dương Hiển, Ngưu Kế Tông đồng thời cuồng hống, trong ánh mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang. Đây là thiên đại chiến công, vẫn là nhặt quả hồng mềm bóp. Hai người kích động đến thân thể đều tại có chút phát run. Ngưu Kế Tông càng là cảm kích nhìn giả cụ, một đám hân quý bên trong cái thứ nhất nghĩ đến hắn, chắc hẳn nhất định là trước đây hắn tại trên triều đình, thay hiền chất dựa vào lý lẽ biện luận ân tình. Bây giờ bọn hắn cùng thuộc nhất hệ, liền. Trong lòng càng là cảm khái không thôi, không nghĩ tới ngày xưa mở ra miệng chi ngôn, thế mà có thể làm cho Liêu Quốc Công nhớ đến bây giờ. An bài xong bên ngoài chi địch, Giả Cù ánh mắt đột nhiên quay lại, đảo qua còn thừa những cái kia sớm đã nóng lòng lửa cháy, đầy mắt chiến ý hân quý hãn tướng nhóm. Kinh thành mới là hắn sau cùng, nhất định phải thân chấp truy rèn sát lô. Trừ tướng, nghe ta quân lệnh. Thanh âm này không cao, nhưng trong nháy mắt ép diệt tất cả ồn ào, chỉ còn lại đống lửa đôm đốt cùng thô trọng trước khi chiến đấu hô hấp. Hắn ánh mắt khóa chặt một cái thân ảnh, Định Vũ Bá, Hùng Văn Long. Có mặt tướng. Hùng Văn Long quát khẽ bước ra, giáp la âm vàng, như sơn nhạc nghiêng về phía trước. Giả Cù trực chỉ đông bắc phương hướng, kia bị bạn quân chiếm cứ, như mây đen che nguyệt to lớn thành khuyết điểm trung tâm. Lấy ngươi thống thần sách doanh toàn bộ chủ lực, là ngày mai giờ thìn công thành tổng phong. Rộng mương cửa, bản đốc muốn cánh cửa này, tại ngươi hỏa lực hạ hóa thành một mịt. Hùng Văn Long trong mắt tuôn ra cùng nhiệt hung quang, mặt tướng lĩnh mệnh, chắc chắn cửa này dâng cho bệ hạ dưới chân. Hán trùng điệp ông quyền, quyền giáp tiếng va đập cả kinh ngọn lửa co rụt lại. Đầu này cự thú đã khóa chặt mục tiêu, chỉ đợi cắn xé. Giả Cù ánh mắt liếc nhìn một người khác, Định Viên Bá, Tô Cần Ngôn. Có mặt tướng, mệnh ngươi huyền sách doanh bản bộ tiến theo chiêu dương môn một tuyến, là cánh trái, chức trách của ngươi phối hợp tác chiến chủ công, toàn lực giả vờ động kiềm chế. Đầu tướng bạn quân, tuy là con muỗi, cũng không được khiến cho vượt qua mặt trời mới mọc nửa bước, tiếp viện rộng mương. Mặt tướng tuân lệnh. Tô Cần Ngôn ôm quyền, tất nhiên làm kia chỗ phản tặc, nửa bước cũng khó rời đi. Sư mại, Ngưu Kế Nghiệp, Liêu Phương. Có mặt tướng. Ba vị khai quốc vân quý bên trong hán tướng Tề Thanh đồng ý lấy ngươi ba người, lĩnh bản bộ kỵ binh dũng mãnh tinh nhuệ, đồn tại đông, nam, tây ba môn phương hướng. Ngữ khí không thể nghi ngờ, là cánh phải phối hợp tác chiến, kiêm phòng địch đánh thọc sườn quân co. Quân địch nhưng có dị động hoặc hội binh lẩn trốn phương hướng, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là tuyên cáo phát tác, lập tức ngăn chặn. Nghiền nát, không được làm một người chừa xuống cái thất gỗ. Nặng. Sử Châu Liếu Tam người đồng thời gầm nhẹ. Cuối cùng, kia xuyên thủng lòng người ánh mắt đảo qua còn lại tất cả vân quý hán tướng, chư phủ hào cường, cùng những cái kia cọ sát lấy nhanh bước, gấp đón đỡ đăng tràng kinh doanh chỉ huy nhóm. Còn lại chư vân, Giả Cù ánh mắt đảo qua từng trương khát máu khuôn mặt, đem bản bộ gia tướng thân binh, hôn tạp kinh doanh các bộ duệ sĩ, chờ thành phá lỗ hổng, theo bản công vào thành, chu diện phản địch, bắt sống tường tặc, lấy đăng quốc pháp. Ê! Đáp lại hắn là như là núi lửa phun trào cuồng liệt đồng ý. Võ tướng nhóm sớm đã kìm nén đến hai mắt xích hồng, giờ phút này rốt cục được quân lệnh, nhiệt huyết sôi trào, liền trong không khí tràn ngập sát khí, tất cả cút nóng mấy phần. Đại đô đốc, binh bộ thượng thư Lý Nghị nhìn xem hành vân như nước chảy hoàn thành tất cả bố trí, sát khí ngút trời. Giả Cù nghe kia ngày mai liền phải thành phá sát địch huyết tinh lời thề, rốt cục nhịn không được tiến lên trước một bước nhắc nhở, thắt đắt mông cổ hai bộ mặc dù trải qua quá nhiều, không sai hắn chưa hết chi ngôn, ai cũng minh bạch, vạn nhất kia hai cái lũ sói con không lùi đâu. Giả Cù đột nhiên quay đầu, Lý đại nhân quá lo lắng. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo đối với thế cục tuyệt đối trưởng khống cùng đối với người tâm tinh chuẩn nắm chắc, thắt đắt mông cổ tên là Đồng Tiến, kỳ thực lẫn nhau nghi, mạo như đồng minh, bụng giấu xà hạt. Bên ta mới hai đường nghi minh, đã là cắm ở bọn hắn tim hai thanh đao cùn. Mao Chí Viễn rời khỏi phía tây, Tô Sát A Lễ bắc thượng. Thứ hai người phía sau căn cơ, tất nhiên sinh đại loạn. Kia bối tuyệt không phải bền chắc như thép, chỉ cần một phương báo nguy, một phương khác tất nhiên có ý nghĩ gian dối, tự loạn trật cước ở trong tầm tay. Huống hồ bệ hạ hôm nay tại bạn quân trước trận lớn tiếng, ngày mai tổng tiến công, nếu như thế cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào đống lửa chiếu rọi kia thân vàng sáng thân ảnh chỗ, khánh đế. Bệ hạ, Giả Cù ổn quyền, thân Giả Cù nơi này lập xuống quân lệnh, ngày mai giờ thìn. Một ngày. Không. Giả Cù trong mắt tinh mang tăng bọn, chỉ cần một ngày. Thần, tất nhiên san bằng rộng mương cửa. Hiến thủ lĩnh đạo tặc tại bệ hạ trước bậc. Một ngày không phá. Thần, sách đầu tạ tội. Chương 537, Lâm Như Hải lo lắng. Chương 537, Lâm Như Hải lo lắng bóng đêm như mực, càng sâu lộ trọng. Trong trướng, ánh nến nhảy bọn, tỏa ra Giả Cù thân ảnh. Hắn ngồi án sau, liền ánh nến xem kỹ lấy mở ra kinh thành bố phòng đồ, ngón tay vô ý thức xẹt qua nghiễm cử môn khe vị trí. Manh lều bị im lặng xốc lên một cái khe, mang theo hàn ý gió đêm cuốn vào, ánh nến đột nhiên chập chờn một chút. Giả Cù cũng không ngẩng đầu, chỉ là khe khẽ thở dài, thả ra trong tay bút than. Đêm đã thật khuya, hàn khí xâm xương. Nhạc phụ đại nhân không để ý vất vả, đêm khuya đến tận đây thanh âm của hắn bình ổn, tại trong yên tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng, thật là có chuyện quan trọng. Nhắc nhở ngu thế. Trong bóng tối, Lâm Như Hải thân ảnh chậm rãi bước đi thong thả ra, tại chập chờn dưới ánh nến hiện lộ ra. Tấm kia xưa nay gầy gò trên mặt nho nhã, giờ phút này hiện đầy thật sâu sầu lo, cao mày, phảng phất tại lo âu cái gì. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là đi đến trong chướng ánh nến bên cạnh, vươn tay, dường như muốn hấp thu một chút ấm áp, nhưng lại dừng lại. Trong chướng một mảnh yên lặng, chỉ có lửa than ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Giả Cù đứng người lên, đi đến ánh nến khác một bên, cùng Lâm Như Hải đứng đối mặt nhau. Nhảy vọt ánh lửa tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối chập chờn quang ảnh, cũng tỏa ra Lâm Như Hải trong mắt kia khó mà che giấu cháy bỏng. Lâm Như Hải nhìn trước mắt cái này bị đế vương chính miệng phong thụ tiết chế thiên hạ binh mã nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bước lên đế quốc quyền lực đỉnh phong nhất con rể, ngực buồn bực chắn giống đè ép đá lớn mà cần. Giờ phút này, mặt của hắn gặp khó lấy nói trạng lo sợ bá phủ, nặng nề mà thở dài, khí tức kia trầm thấp, dường như gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. Ngủ không được, A Lâm Như Hải thanh âm mang theo rõ ràng khàn khàn cùng mọi mệnh, tràn đầy dày vò, biển suy nghĩ. Tối nay lăn lộn lợi hại, như thế nào đều không an tĩnh được a. Giả Cù ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhạc phụ đại nhân chỗ buồn chuyện gì? Thật là lo lắng ngày mai công thành. vạn quân đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Lâm Như Hải dương mắt, nên tiếp giả cụ ánh mắt, khiến cho giả cụ thấy rõ ánh mắt của hắn. Vô cùng phức tạp, có xem kỹ, có sầu lo, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, cũng không phải là ngày mai chi chiến. Cú Nhi, ngươi coi là thật không biết ta chỗ buồn bị sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên bàn trôi này ngự tứ bảo kiếm, cùng trên thân kiếm treo kiếm tuệ, cuối cùng trở về giả cụ tuổi trẻ cũng đã lộ ra cao chót vót trên mặt, mỗi chữ mỗi câu nặng tựa bạc cân, đại đô đốc, tiết chế thiên hạ binh mã, địa vị cực cao. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, nhưng này phần chịu nặng lo sợ, như là như thực chất tràn ngập tại giữa hai người trong không khí. Công cao chấn chủ, quyền nghiêng triều chính, từ xưa tay cầm như thế quyền hành người, có thể có mấy người kết thúc yên lành. Bây giờ bệ hạ tín nhiệm cũng tốt, coi trọng cũng được, như thật tới loại kia tình trạng, hắn ngược không quan trọng, vốn là cô thần. Có thể, Ngọc Nhi làm sao bây giờ? Nguyên bản chẳng qua là muốn cho Ngọc Nhi chọn một tốt nhất con rể, nhưng hôm nay lại là nhà mình con rể quá mức ưu tú tới khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Giả cù trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, khoe miệng của hắn rắc một tia cực kỳ nhạt, cũng cực phức tạp độ cong. Nụ cười kia bên trong không có đắc ý, không có cuồng vọng, chỉ có thấy rõ thế sự hiểu rõ cùng một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Nhạc phụ đại nhân là lo lắng giả cù thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng xuyên tấu lửa than đôn đốt tâm thành. Chim bay tận, lương cung giấu, thỏ không chết, chó săn đấu. Lâm Như Hải thân thể hơi chấn động một chút, trong ánh mắt toát ra bị đâm trúng tâm sự kinh dị cùng càng sâu bất an. Hắn không có không thừa nhận, chỉ là thật sâu nhìn xem giả cù. Nhạc phụ đại nhân quá lo lắng. Giả cù tiến về phía trước một bước, tới gần chậu than, nhảy vọt ánh lửa đem hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bắn ra tại vách trướng bên trên, lộ ra càng thêm cao lớn, cũng càng thêm cô thiếu. Bệ hạ, biết ta. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ này, mang theo một loại khó nói lên lời chắc chắn. Hôm nay, bệ hạ đem đại đô đốc thu cùng ta, không phải là nhất thời tạm thích ứng, càng là một loại phó thác, một loại lấy giang sơn xã tắc là chú tín nhiệm. Hắn cầm lấy cặp gấp than, nhẹ nhàng đánh một chút trong chậu lửa than, mấy điểm hỏa tinh bỗng nhiên dâng lên, lại cấp tốc cho bụi. Phần này tín nhiệm, ta giả cụ không dám cô phụ, cũng không dám lạm dụng. Giả cụ thanh âm bình thản, ta biết rõ lúc này chi trọng, nặng hơn Thái Sơn, cũng biết rõ lúc này chi hiểm, như giống trên băng mỏng. Giả cụ ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa biến thành mình, vậy hạ hùng tài đại lượng, lòng dạ khí phách, không phải dung chủ có thể so sánh. Hắn đã giám thụ này quyền cao, liền có khống chế này quyền tự tin cùng cách cục. Bây giờ, ta giả cụ sở cầu nói đến đây, hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Xưa nay không là quyền nghiêng triều chính, phong hầu bại tướng. Sở cầu người, duy bên trong bình định địch, bên ngoài ngự cường lỗ, còn cái này giang sơn một cái tươi sáng cả thôn. Bảo hộ cái này vạn dặm sơn hà, lê dân bách tính. Hắn nhìn về phía Lâm Như Hải, ánh mắt bằng phẳng, chân thành, sau trận chiến này, chờ kinh kỳ bình định. Nhạc phụ đại nhân lại nhìn, cái này đại đô đốc tri ấn, tiểu tế sẽ làm tự mình hoàn trả bệ hạ. Tuyệt không lưu luyến nửa phần. Ta giả ra thế hệ vất quý, sở cầu bất quá là gia đình bình an, phú quý kéo dài. Thao thiên quyền trôi, không phải phúc là họa, tiểu tế. Trong lòng thanh minh, trong trướng lần nữa lâm vào trầm mặc. Lâm Như Hải kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ con rể. Kia phần sầu lo như là bị đầu nhập chậu than băng cứng, tại giả cụ bằng phẳng ánh mắt hạ, ở đằng kia từng câu vô cùng rõ ràng bộ bạch bên trong, dần dần hòa tan, hóa thành một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài. Ngươi, không ngờ suy nghĩ đến tận đây, Lâm Như Hải chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái, mấy phần bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một câu căn dặn, cũng được. Ngươi có như thế lòng dạ cùng kiến thức, hơn xa năm đó ta. Ngọc Nhi, ngươi đãi nàng vô cùng tốt. Lão phu, chỉ mong ngươi tất cả mạnh khỏe, trông ngươi nhóm bình an. Dứt lời, Lâm Như Hải thật dài phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng bả vai dường như nông rộng một chút, trên mặt kia phần sâu nặng thần sắc lo lắng cũng giảm đi không ít. Hắn thật sâu nhìn xem giả cụ, trong mắt chỉ còn lại phức tạp cảm khái cùng một tia không dễ dàng phát giác. Thoải mái. Nhạc phụ đại nhân dạy bảo, giả cụ ghi nhớ tại tâm. Giả cụ ô quyền, trịnh trọng thi lễ. Tình thương của cha như núi. Giả cụ làm sao có thể không biết Lâm Như Hải tối nay lời nói đến tột cùng như thế nào. Lâm Như Hải gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhạc phụ đại nhân giả cụ thanh âm tại sau lưng vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng. Lâm Như Hải bước chân dừng lại, chậm rãi trở lại. Giả cụ ánh mắt nên đón Lâm Như Hải nhìn chăm chú, chậm rãi mở miệng, sau trận chiến này, chờ thần hoàn trả đại đô đốc ấn tín, trả lại quyền hành phương pháp, có thể hơi có vẻ cương liệt. Hắn ngữ tốc thả chậm, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, trên triều đình, phong ba khó tránh khỏi. Đến lúc đó, bệ hạ có lẽ cũng cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Lâm Như Hải ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Giả cụ dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có nhu hòa cùng kiên định, bởi vậy, có lẽ sẽ có rất dài một đoạn thời gian. Thần đem nhàn rỗi tại phủ đệ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Như Hải, mang theo khẩn cầu, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cả gan, như được cho phép, chờ khi đó phong ba hơi định, tiểu tế muốn cưới Ngọc Nhi qua cửa. Lâm Như Hải thân thể mấy không thể xem xét lung lay một chút, con người bỗng nhiên co vào. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại quyền lực đỉnh phong rơi xuống lúc, tại dài rằng giặc tính dưỡng trước đó, giả cụ sở cầu, đúng là thành thân. Cái này thỉnh cầu như kinh lôi sâu thai, trong nháy mắt đánh xuyên tất cả sầu lo. Giả cụ là ở ngoài sáng trí, cho dù mất quyền nhàn rỗi, hắn sở cầu bất quá an ổn ra, cùng đại ngọc gần nhau chi tương lai. Lựa chọn Thung Lũng kết hôn, chính là đem phần này thoái ẩn cùng bảo hộ quyết tâm tỏ rõ với hắn, tỏ rõ khắp thiên hạ. Đây là đối Đại Ngọc nặng nhất hứa hẹn. Đây cũng là vì sao Lâm Hải như thế vừa ý giả cùng nguyên nhân. Thiện, lại không nhiều lời. Lâm Như Hải thật sâu nhìn giả cùng một cái, ánh mắt kia chỉ còn phó thác cùng ôn hòa. Gật đầu, quay người, xốc lên mảnh lều, không vào đêm sát. Mảnh lều rơi. Giả cù nhắm mắt, than dài. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình chương 538, công thành. Chương 538, công thành. Giờ thịnh. Sát trời trắng bệnh, gắt gao che tại kinh thành trên không. Gió xoáy lấy cắt bụi cùng khét lẹn cho tàn, phá ở trên mặt, lại lạnh vừa cứng. Nghĩa cử môn bóng đen to lớn ngồi xổm ở nội thành phía đông, đầu tường vài lần tàn phá lá cờ hữu khí vô lực rũ cục lấy, giống phúng cờ. Lỗ Châu Mai đằng sau, bóng người lắc lư, lộ ra cố cùng đổ mặt lộ bối rối. Thần sách doanh đại doanh. Mấy bạn mặc giáp nắm qua binh sĩ, một mảnh đen kịt, trầm mặc đứng ở sáng sớm hàn khí bên trong. Đao tuấn phía trước, trường thương như rừng, cung nỏ ở phía sau, dây cung kéo căng lay động nối thành một mảnh. Hai bên, kỵ binh nhân mã che giáp, chỉ lộ từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Trước trận, mấy chục cây đen ngòm hoặc tháo, trầm mặc chỉ hướng tường thành. Càng phía sau, công thành tháp, xung đột nhau, thang mây, giống một đám ẩn nút cự thú. Trung ương đài cao. Giả cù dành trước trọng giáp khỏa thân, đầu vai tinh hồng áo choàng không núp ních tí nào. Hắn không có mang mũ giáp, trên mặt không có biểu lộ, chỉ có một đôi mắt xuyên thấu sáng sớm sương ngủ, gắt gao đính tại nghiễm cử môn kia hai phiến dày đặc, sớm bị nện đến mấp mô sắt lá trên cửa chính. Đại đô đốc, giờ tới. Một tiếng khàn giọng hiệu lệnh nổ vang. Giả cù cánh tay phải đột nhiên một bổ. Tiến công. Động tác so mệnh lệnh càng nhanh. Đông. Đông đông đông. Trống trận như tiếng sấm cuồng lôi lên. Theo sát lấy chính là thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Mấy chục cửa trầm mặc đại gia hỏa đồng thời phun ra ngọn lửa. To lớn xung kích khí lãng đột nhiên đẩy ra không khí, nhắm chuẩn không phải tường thành, là cửa thành. To lớn thật tâm sắt đạn pháo hung ác đập tới. Giang rắc giang rắc. Sắt lá bao khỏa cửa gỗ đột nhiên hướng vào phía trong nổ lõm. Treo chống tảng đá phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Toàn bộ cao lớn cửa lâu đều tại rung chuyển. Gỗ vụn, miếng sắt, bụi bằng ngập trời nổ tung. Pháo kích cũng không ngừng. Các pháo thủ nghiêm chỉnh huấn luyện thanh thân, nhét bảo, châm lửa. Một vòng lại một vòng đạn sắt, duy trì liên tục không ngừng mà oanh kích lấy tường thành yếu kém điểm cùng cửa thành. Đại địa đang kéo dài oanh minh bên trong run rẩy. Thúc đẩy, đang kéo dài hỏa lực hiểm hộ hạ, thần sách doanh trong trận vang lên bén nhọn còi huýt cùng sĩ quan ngắn ngủi hữu lực hiệu lệnh. Thuận trận di chuyển về phía trước, bảo vệ khí giới, công thành tháp, xung đột nhau, thúc đẩy. Nhịp trống còn tại nền, tiếng pháo dư âm chưa tán. Hậu trận bộ binh triều đã động, giống ở chấn thiên tiếng giết xé rách tất cả. Cao lớn hùng phong công thành tháp phát ra trầm muộn tiếng vang, dưới đáy bản kéo bị trên dưới 100 tráng hán dùng bả vai đính đến phi tốc chuyển động, một tháp như cái sống tới sơn quái ép qua đại địa, lao thẳng tới tường thành. Bước chân nặng nề nện đến mặt đất đều đang run. Công thành tháp hai bên, đến không hết bộ tốt đỉnh lấy đại thuẫn bắt đầu công kích. Vô số đẩy thang mây binh sĩ con kiến giống như tiến lên, nào về phía tường thành chân. Đỉnh tháp xạ thủ cùng hỏa súng binh, khi tiến vào tầm sát thương sau, bắt đầu hướng đầu tường bất kỳ ý đồ thò đầu ra phản kích mục tiêu chút xuống mũi tên cùng chỉ đánh, tiến hành áp chế xạ kích. Người bắn nỏ, chưa ra. Góc ngắm chiều cao. Ném bắn. Cung nỏ quan chỉ huy thanh âm xuyên thấu hỏa lực khoảng cách. Thành hàng người bắn nỏ bước nhanh đẩy về phía trước tiến, tại khoảng cách tường thành ước 200 bước vị trí dừng lại. Theo lệnh kỳ vung xuống, một mảnh làm cho người ra đầu tê dại dây cùng vang vọng. Ông dây đặc mưa tên đằng không mà lên, vạch ra cao cao đường vòng cùng, vượt qua phe mình trận liệt cùng thúc đẩy khí giới, mạnh mẽ bao trùm hướng hỏa lực trà đạp sau đầu tường khu vực, tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm. Trên đầu thành, Thường Hàn Phi chống đao đứng tại chỗ thủng biên giới nhìn xuống. Pháo chấn nhường hắn thân thể lung lay, đỡ lấy đốt cháy khét thành gạch mới đứng vững. Trên mặt tất cả đều là khói bụi màu cấu, hốc mắt hám sâu, bên trong chỉ còn lại một chút tơ máu treo quang. Hắn biết, đây là cuối cùng một cái bữa. Đá lăn, dầu hỏa, cung tiễn thủ ngăn chặn bên kia. Hắn câm lấy tiếng nói giống, thanh âm lại giống phá la. Không ai ứng. Hoặc là nói, mệnh lệnh của hắn bị dìm ngập ở phía dưới càng lớn tiếng la giết bên trong. Mấy cái cách Lỗ Châu Mai gần nhất binh, nhìn thấy kia càng ngày càng gần to lớn công thành tháp, trong mắt hoảng sợ đột nhiên nổ tung, tay chân đều cứng. Thường Hàn Phi trái tim như bị đông cứng. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng bốn chu thành đầu, thi thể chất đống thi thể, tường trong khe gạch thẩm thấu sền sệt máu đen. Còn số binh, trên mặt đờ đẫn, đao trong tay bóp bất ổn, ánh mắt phiêu đột, đều tại hướng xuống ngắm. Mấy cái sĩ quan núp ở nơi hẻo lánh, ánh mắt chạm thử liền tránh ra. Hôm qua, sĩ khí sập. Hôm nay, xương cốt đều mềm nhũn. To lớn công thành tháp mạnh mẽ đâm vào tường thành khe biên giới còn sót lại trên cơ sở. Vang, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh tháp tấm tre ầm vang rơi đập. Giết đi vào. Trong tháp nghẹn điên rồi quan quân duệ tốt trong mắt huyết hồng, chu lên sông vào khe. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục cố nặng nề thang mây đồng thời đắc chết. Vô số quan quân ngậm lấy đao điên cùng trèo lên trên. Trên đầu thành cuối cùng còn sót lại vài khung sáng nỏ, hỏa pháo rốt cục không nín được, cùng nhau lựa chọn thay đổi phương hướng. Vang, vang. Chói tai rảo dây cùng âm thanh nổ vang. Mấy chi to bằng cánh tay tên nỏ mang theo khiếu âm giận bắn mà ra. Tới gần hỏa súng binh cũng run rẩy nổ súng, phanh 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 bạo hưởng một mảnh. Lan dầu, vàng lỏng, có sĩ quan gào thét. Lẻ thẻ dầu nóng bước lên khói vàng rội xuống đi, gây nên vài tiếng rú thảm. Tất cả kinh nỏ, hỏa súng, gỗ lăn, tất cả phản kích đều bị khe chỗ kiến phụ leo lên quan quân trong nháy mắt hút vào. Kia phiến tường thành khe cùng phụ cận Lỗ Châu Mai, trong nháy mắt hóa thành máu và lửa địa ngục bàn kéo. Gầm thét, tiêu thảm, tiếng va đập, tiếng xương vỡ vụn quấy thành một nồi lăn cháo. Kiềm chế hỏa lực mục đích, đạt thành. Trung ương đài cao, một mực giống như cột điện đinh lấy giả cụ, đột nhiên động. Hắn trở chính là này nháy mắt. Trên tường thành trọng gia hỏa đều cố lấy đối phó khe bỏ thành binh. Tất cả đối dưới thành có uy hiếp đại gia hỏa, hỏa lực đều chuyển hướng. Tất cả đối với hắn có vũ khí uy hiếp, đều không thể thoát thân nhằm vào hắn, lại không động. Chờ đến khi nào? Bang lang, giả cù bên eo trường đao tiệm điện ra khỏi vỏ, mũi lao trực chỉ kia bị nện được nhanh tan ra thành từng mảnh cửa sắt. Thiên đăng doanh xuất kích, giống sau lưng xúc thế trọng giáp duệ sĩ, thần sách doanh công thành đao nhọn động, mười người một tổ, trong nháy mắt kết trận. Chương 539, tam bản phủ. Chương 539, tam bản phủ trên tường thành. Là tiên đăng doanh. Một tiếng phá âm nhọn gào đột nhiên nổ tung, mang theo thấu xương sợ hãi. Một cái lỗ châu mai đằng sau quận mình lao binh, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, chỉ vào dưới thành kia hối hạ tới gần. Tổ trận nghiêm chỉnh màu đen tiết lưu, toàn thân run rẩy giống như run run. Thanh âm này trong nháy mắt điểm phát nổ cửa thành phụ cận vài đoạn tường thành quân coi giữ cuối cùng còn sót lại ý chí. Thiên đăng doanh, cái kia sát thần răng nanh, bọn hắn lại tới. Kết thúc, chúng ta còn có thể chia vào sao? Tới gần khe cánh mấy người lính, nguyên bản đã bị công thành tháp tử vong đột kích dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này mười mấy ngày giao thủ, chi này trọng giáp duệ tốt hung hãn cùng khó chơi, sớm đã khắc vào mỗi cái quân coi giữ đầu khớp xương. Bọn hắn không sợ chết, kết trận như bàn thạch, phá trận càng như lợi truy. La chân chính cối xay thịt. Bây giờ lại có Liêu Quốc công tự mình mang theo bọn hắn xuống cửa. Bạn quân nhóm có thể nói là sợ vỡ mật. Nhanh. Thường Hàn Phi muốn rách cả mí mắt, thanh âm cũng thay đổi điều, sàng nỏ. Hỏa súng. Hỏa pháo. Tất cả có thể động. Cho lão tử nhắm ngay phía dưới. Bắn chết bọn hắn. Bắn chết bọn hắn. Hắn cơ hồ là tại tiêu gạo. Nhưng mà, hỗn loạn đầu tường, có thể động sàng nỏ, hỏa súng, họng súng còn gắt gao cắn khe chỗ không ngừng tuân ra tướng sĩ. Muốn thay đổi. Muốn một lần nữa nhắm chuẩn phía dưới di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Hỗn loạn. Trì trệ. Mà xuống một khắc, binh sĩ trên mặt sợ hãi càng đậm. Ô, ô, ô. Một tiếng cao vút to rõ kèn lệnh, mang theo một loại nào đó tuyên cáo tính lực lượng, đột nhiên theo thần sách doanh phía sau trung ương chuyển đến. Âm thanh vượt trên trống trận, vượt trên tiếng pháo, vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Thường Hàn Phi con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Hắn ánh mắt không tự chủ được bị kia tiếng kèn lôi qua, một mặt to lớn, Huyền Tiên đứng trước bên cạnh đạo cờ, đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mặt cờ bên trên, giữ tận đồ đằng tại trong gió sớm nội trương. Cột cờ cao ngất, trực chỉ thương cung. Chính là thần sách doanh đại kỳ. Giờ phút này, mặt này tượng trưng cho toàn quân chủ tướng, đại biểu cho tối cao ý chí cùng uy nghiêm cơ sĩ, không còn lưu lại ở hậu phương đài cao. Nó động. Tại mấy trăm tên tinh nhuệ hộ đạo doanh giáp sĩ hộ vệ dưới, từ năm thức khỏe mạnh chiến mã kéo lấy một chiếc đặc chế, bao trùm lấy thiết giáp to lớn xe đua, ầm vang khởi động. Trên xe kéo, to lớn cột cờ ngạo nghễ đứng sừng sững. Đạo cờ đang lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, chấm dãi, kiên định, hướng về kịch chiến say xưa nghiễm cử môn tường thành, tuyến đầu trận địa di động. Uy hiếp. Đạo. Đạo cờ động. Là đại đô đốc cờ. Đại đô đốc đích thân tới tuyến đầu. Trên thành dưới thành, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt bị kia di động lớn cờ chiếm lấy. Ngay sau đó, ánh mắt bị đột nhiên chảnh hướng đạo dưới cờ phương xe thiết giáp liễn. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt giữ lại toàn bộ rộng mương cửa thành đoạn. Già cụ, hắn liền đứng ở nơi đó, như là theo trong truyền thuyết đi ra thực thể. Khoác trên người treo chính là kia uy chấn Liêu Đông, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dành trước giáp phía sau năm mặt tinh hồng hộ con cờ phần phật pháp phối. Thần sách, xôi trào. Cái này cảnh tượng như là lăn dầu dội tiến liệt hỏa. Vạn thắng. Đại đô đốc, dưới thành thần sách doanh trận liệt bên trong, bộc phát ra trời long đất lở cùng hống. Kia tiếng giống trong nháy mắt vượt trên hỏa lực quanh mình, vượt trên đầu tường tiêu thảm. Mỗi một cái binh sĩ đỏ ngầu cả mắt, trong mạch máu máu đang thiêu đốt, chủ tâm cốt đang ở trước mắt, cùng đạo cờ cùng ở tại, cùng tướng sĩ cùng ở tại. Nguyên bản liền mãnh liệt thế công, trong nháy mắt hoa thành thảo thiên cự lãng. Khe chỗ, công thành tháp tuân ra giáp sĩ gầm thét, dùng tấm chắn đỉnh lấy đao thương, dùng thân thể phá tan lỗ hổng, mạnh mẽ đem phòng tuyến xé thành căn mở. Huyết nhục văng tung tóe, không người lùi bước, leo lên thang mây tử sĩ. Trong miệng phát ra như dã thú chú lên, đỉnh lấy lăn xuống, rội xuống bằng lòng, dùng cả tay chân hướng lên mánh ngảy lên. Chúng tên, bị đập chúng, chỉ cần còn có một mạch, liền gắt gao bắt lấy cái thang, là sau lưng đồng đội tranh thủ một cái chớp mắt. Giết! 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 Chấn thiên tiếng la giết theo mỗi một cái trong cổ họng nổ ra, rót thành một cỗ hủy diệt hồng lưu, mạnh mẽ chụp về phía tường thành. Giành trước! Phá thành! Mà dưới thành trước cửa sắt, chi kia chân chính đao nhọn, tiên đăng doanh, mượn núi này hô hải khiếu giống như sĩ khí triều dâng cùng đầu tường một sát na ngạt thở trì trệ, đã như là màu đen dòng lũ sắt thép, đụng phải tường thành căn hạ. Bên trên bậc thang, đăng thành, đội trưởng thanh âm bị dìm ngập tại ồn ào náo động bên trong, nhưng động tác chính là mệnh lệnh. Từng cái đặc chế hạng nặng thang mây, bị lực sĩ đột nhiên dựng thẳng lên, bịch. Đập âm ầm tại mới vừa rồi bị hỏa pháo vênh mở khe biên giới, thậm chí trực tiếp khoác lên đối lập hoàn hảo lỗ châu mai bên trên. Bậc thang thân bao khỏa sắt lá, câu chảo thật sâu khảm vào khe gạch. Công thành tháp cầu treo cũng lần nữa ầm ầm rơi đập. Trong tháp xúc thế đợt thứ hai duệ tốt, như là da áp mánh hổ, cùng hống lấy phun lên đầu tường, cùng quân coi giữ đụng vào nhau. Kết trận, chống đi tới. Đầu tường có bạn quân sĩ quan ý đồ tổ chức sau cùng chống cự. Nhưng mà, trận. Thiên đăng doanh ở đây. Trên đài cao, khánh đế siết chặt lan can, nhìn qua trong chiến trường tất cả. Dưới thành kia di động đại kỳ, kia huyền giáp tinh cờ, uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng ở chiến trường tuyến đầu thân ảnh, làm cho cả thần sách quân bộ phát hủy diện hồng lưu, rung động đến hắn huyết mạch sôi sục. Bên cạnh hắn văn võ các trọng thần, càng là nín thở, trong mắt gắt gao đính tại đạo dưới cờ kia trên một điểm, rung động đến tột đỉnh. Tráng quá hay. Khánh đế thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, có giả khanh tại, ta đại khánh thần sách chi hồn vĩnh viễn không rơi. Một người, chính là 10 vạn hùng binh chi khí phách. Đứng ở hoàng đế bên cạnh thân sử đỉnh, hầu kết kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái, đè xuống trong lòng sóng biển. Hắn nhìn xem kia như nam châm giống như dẫn dắt toàn bộ chiến trường thân ảnh, thanh âm khô khốc tiếp lời nói, bệ hạ thánh minh, thần cùng gia minh, từng lặp đi lặp lại thôi diễn qua Liêu quốc công thu phục Liêu Đông mấy lần phá thành huyết chiến. Kết quả, bất luận là thay vào Liêu quốc công, vẫn là thay vào khi đó thủ lĩnh quân địch, chỉ cần đối mặt cái này cờ, người này hắn hít sâu một hơi, tràn đầy kính sợ cùng bất lực, thất bại. Ánh mắt khóa chặt kia huyền giáp thân ảnh, thanh âm chém đinh chặt sắt, Liêu quốc công đã xem binh tình thế luyện tới cực hạn. Tam quân hồn phách hệ vào một thân, chỉ cần hắn đại, chỉ cần kia mặt đạo cờ còn tại thúc đẩy, cái này quân đội chính là nện không nát, sông không tiêu tàn cái đe sắt. Phá địch duy nhất pháp chính là tại vạn quân lấy hắn thủ cấp. Có thể sử đỉnh vừa bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, lắc đầu, Liêu quốc công vũ dũng, sợ là sao vụ khúc lâm phẳng cũng không thể vượt qua như thế. Chẳng thủ sao mà khó, gần như khó giải. Cái gì kỹ xảo, cái gì mưu kế, tại dạng này một tôn khoác lấy trung cực lực lượng cùng tử vong trọng trang chiến thần trước mặt, đều lộ ra tái nhợt một người. Trên đài cao hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại phía trước truyền đến chấn thiên tiếng giết, phảng phất tại là sử đỉnh cái này khó giải phán đoán suy luận làm lời chú giải. Đầu tường ai thường Hàn Phi chống đao đứng tại lão đảo muốn ngã cửa thành lầu hài cốt bên cạnh, nhìn qua phía dưới kia giống như thủy triều phun lên đầu tường hắc giáp duệ sĩ, nhìn qua kia mặt còn tại kiên định di chuyển về phía trước tinh hồng đại kỳ, nghe bốn phía sụp đổ kêu khóc cùng thần sách doanh cuồng nhiệt vạn thắng gào thét, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xen lẫn đối số mệnh hiểu rõ xông lên đầu. A ha ha, trong cổ họng hắn gạt ra vài tiếng đắng chát cười. Thân làm ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc, hắn làm sao không biết giả cụ tài dùng binh, đơn giản thô bạo, thậm chí có thể nói chỉ có tam bản phủ. Thứ nhất bữa trọng tháo vinh thành, đạp nát ngươi bình chướng, chấn sụp đổ ngươi can đảm. Thứ hai bữa bộ tốt thúc đẩy, công thành tháp xung đột nhau thang mây cùng lên, dùng huyết nhục lấp đầy khe rãnh, dùng mệnh xé mở lỗ hổng. Thứ ba bữa dành trước phá trận, làm đầu tường bị rào loạn, làm quân coi giữ mệt mỏi. Chi tia sắc bén nhất đao nhọn liền sẽ tại chủ soái đạo cờ đích thân tới tuyệt đối uy thế hạ mạnh mẽ đâm vào người trái tim. Không có kim mưu, không có quỷ kế, chính là cái này đường đường chính chính, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi tam bản phủ. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này nhìn như đơn giản tam bản phủ, tại giả cụ trong tay, tại cái kia thân ngưng tụ tam quân hồn phách kinh khủng trọng giáp cùng kia mặt di động đạo dưới cờ, hóa thành vô giải hủy diệt hồng lưu. Thường Hàn Phi biết, hắn vẫn luôn biết, nhưng biết thì có ích lợi gì? Hỏa pháo vang lúc đến, huyết nhục chi khu chỉ có thể của mình. Bộ tốt kiến phụ lúc, đao thương khó cản điên dại. Làm kia mặt tinh hồng đại kỳ cùng tôn này sắt thép ma thần xuất hiện phía trước xuôi theo, làm chi kia tên là dành trước tử vong đao nhọn đâm đến trước mắt. Bại cục đã định trước, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Thường Hàn Phi chậm rãi nhắm mắt lại, trong hai tràn ngập thành phá kêu rên cùng thần sách doanh cuồng nhiệt gieo họ, dường như đã đưa thân vào hai thế giới. Ai hắn thật dài, thật sâu thở dài một hơi. Khẩu khí này, thán lấy hết không cam lòng, thán lấy hết bất đắc dĩ, cũng thán lấy hết điểm này cuối cùng chống đỡ lấy hắn tinh khí thần. Hắn không nhìn nữa phía dưới mãnh liệt màu đen thủy triều, không nhìn nữa kia mặt trướng mắt tinh hồng đại kỳ, thậm chí không tiếp tục để ý bên cạnh kêu khóc chạy trốn hội binh. Hắn chống đao, chậm rãi quay người, đưa lưng về phía kia phiến đang bị thôn vệ tường thành, đưa lưng về phía chấn thiên kêu giết cùng tuyệt vọng gào thét. Hắn từng bước một, kéo lấy nặng nề thân thể, đi hướng tường thành cờ lò xẹt bệ tạ biên giới. Nơi đó không có địch nhân, chỉ có một mảnh bị khói lửa bao phủ, hỗn loạn nội thành cảnh tượng. Hắn đi đến lỗ châu mai bên cạnh, ngừng lại. Đao như cũ chống mặt đất. Chương 540, Đế quốc quyền hành. Chương 540, Đế quốc quyền hành phụng thiên điện. To lớn cây cột chống đỡ cao cao nóc nhà, dương quang theo đại môn chiếu vào, trên mặt đất lưu lại lạnh như băng quang khối, có thể trong đại điện vẫn là lạnh thấu xương. Trên long ỷ ngồi người, một thân vàng sáng long bảo, kim tuyến thêu long tại trắng bạch quang bên trong chướng mắt thật sự. Nhưng cái này áo choàng bọc tại trên người hắn, trống rỗng, giống hát hí cúc trang phục. Nghĩa trung thân vương, hắn tự phong hoàng đế. Hắn lưỡn lưng đến thẳng tắp, ngồi ở đằng kia, giống như phải sống cái này nhanh sập điện. Có thể ánh mắt là trống không, vượt qua phía dưới không có một hai bậc thang, vượt qua băng lãnh phản quang gạch, gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính kia phiến bị hun khói sấm thiên. Trong đại điện, liền hắn một cái. Không có gọi bạn tuế thần tử, không có đứng gác thị vệ, không có phục vụ thái giám. Thiên hạ này nhất có quyền lực địa phương, hiện tại không đến đáng sợ, chỉ có bên ngoài càng ngày càng gần tiếng la giết, như cái phần mộ lớn. Vương, vệ, bệ hạ. Mang theo tiếng khóc nước nở nhọn hô đống nhiên xé toang yên tĩnh. Thái giám Phùng Bảo lộn nhào xuống tới, phù phù quỳ gối lạnh như băng gạch vàng bên trên, đầu đập đến thùng thùng vang, thanh âm run không ra dáng. Phá, phá, nghiễm cử môn phá. Giả Thiên Qua, Giả Thiên Qua mang theo cái kêu bang sát thần xuống tới. Triều Dương Môn, Triều Dương Môn cũng nhanh xong đời. Quân coi giữ, hàng thì hàng, chạy thì chạy. Thần sách doanh, thần sách doanh đang hướng hoàng thành giết ra bệ hạ. Tiếng la ở trong đại điện xô ra hồi âm càng thẳng hơn. Một bước sai, từng bước sai, Phùng Bảo trong lòng hối hận ruột đều thanh. sớm nghe đối quyền lão tổ tông lời nói, trung thực hầu hạ thái thượng hoàng tốt bao nhiêu, làm sao rơi xuống đến nông nỗi này. Trên long ỷ bóng người giống như bị đánh thức, cổ của hắn cứng đờ, một chút xíu quay tới. Cặp kia rông ánh mắt, rốt cục có một chút hoặc khí, rơi vào phía dưới khóc bù lu bù loa, run thành run rẩy phùng bảo trên mặt. Không có biểu lộ, không tức giận, không sợ, chính là một ánh mắt của hắn theo phùng bảo tấm kia dọa biến hình trên mặt dịch chuyển khỏi, chậm rãi đảo qua trên người mình cái này chói mắt long bảo, lại từ từ đảo qua phía dưới không đến đáng sợ đại điện. Văn võ bá quân đâu? Thiên quân vạn mã đâu? Trong giấc mộng cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ. Thì ra, trung quy là hoàng lương một giấc chiêm bao, là cái này phụng thiên điện bên trong một cái cô hồn dã quỷ giống như trò cười. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra, đáy mắt điểm này đỡ đẫn dưới đáy, giống như đổi loại đồ vật. Một cái tên, theo hắn môi khô khốc bên trong đặt ra, khàn khàn, nhưng ở cái này vắng ngắt trong đại điện nghe được tin tưởng, thường. Hàn. Bay. Ở đâu? Phùng Bảo thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn, kém chút gặm tới đất gạch, thanh âm mang theo khóc lên nước ý cùng sợ tới thực chất bên trong rung động, thường. Thường đô đông hắn. Tại niệm cử môn. Chết đỉnh lấy không lùi. Bị Hùng Văn Long kia sát thần. Bắt sống. Hắn thở dốc một hơi, mang theo tiếng khóc nước nở bồi thêm một câu. Nghe nói, chó như đầu đợi làm thịt heo. Sống. Bắt. Nghĩa Trung Thân Vương khô cằn lặp lại một lần, thanh âm giống giấy giáp mài gỗ. Cái kia song giống trong mắt, lại chậm rãi chuyển về trên người mình cái này trướng mắt lại chết trầm long bào bên trên, lại xê dịch về phía dưới không đến làm cho lòng người hoảng đại điện. Không ai. Văn quan võ tướng không có, mình cũng mất. Liên cuối cùng có thể trông cậy vào Thường Hàn Phi. Cũng thành người ta thịt trên tớt. A. Ha ha, trong cổ họng lăn ra vài tiếng cơm cười. Cái kia thẳng tắp lưng, giống như bỗng nhiên bị tia thân long bào ép vỡ, có chút còn xuống xuống dưới. Ngón tay vô ý thức nắm chặt ngực kim long theo thừa, nắm chặt phải chết gấp, đốt ngón tay đều trắng. Cái này đi phục nghĩa Trung Thân Vương bờ môi giật giật, thanh âm nhẹ giống hà hơi. Thật thật nặng a, Phùng Bảo dọa đến nâng lên một chút mí mắt nhìn lén. Trên long ỷ bóng người đột nhiên nhoáng một cái, tay dường như muốn đi bắt lan can, cuối cùng không có với tới. Trong hoàng thành bên ngoài, người đầu hàng không giết, khí giới quỳ xuống đất người miễn tử. Tiếng giống như là thủy triều, dọc theo nội thành đường phố rộng rãi của tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thành cung uy nga, nhưng giờ phút này càng giống một tòa to lớn lồng giam. Thủ vệ bạn quân thị vệ sớm đã mặt như màu đất. Nghe kia không thể ngăn cản tiếng gầm tới gần, nhìn xem ngoài cung nơi xa dâng lên bụi mù, một điểm cuối cùng ý chí chống cự hoàn toàn nát bấy. Mở cửa cung. Một sĩ quan khàn giọng hô, thanh âm mang theo như được giải thoát run rẩy. Nặng nề cửa cung, tại rợn người kết âm thanh bên trong, bị chậm rãi đẩy ra. Không có chiến đấu, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch đầu hàng. Cửa cung mở rộng. Giả cung một ngựa đi đầu, bước vào cửa cung. Trên người hắn dành trước trọng giáp vết máu loang lổ, phía sau tinh hồng hộ con cờ tại hoàng cung túc sắt trong gió bay phất phới. Ánh mắt như điện, đảo qua quỳ sát tại cung nói hai bên, run lẩy bẩy bạn quân thị vệ cùng thái giám. Khống chế các cửa, kiểm kê tù binh, gặp người chống cự, giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh đơn giản băng lãnh, như là thiết luật. Sau lưng, trầm mặc như sắt thần sách doanh tinh nhuệ như là dòng lũ đen ngòm, cấp tốc mà có thứ tự mà tràn vào cung thành, chia quân phòng thủ các nơi yếu hại, tiếp quản phòng ngự. Loan giá vào cung. Bên ngoài cửa cung, động tĩnh lớn hơn truyền đến. Tại tinh nhuệ vũ lâm vệ cùng thần sách doanh thiết kỵ tầng tầng bảo vệ hạ, hai cung màu vàng sáng loan giá, chậm rãi lái vào mở rộng cửa cung. Khánh đế ngồi ngay ngắn trước giá, huyền bào vẫn như cũ, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt chỗ sâu là phong bạo qua đi thâm thúy cùng tuyệt đối trường khống. Thái thượng hoàng loan giá theo sát phía sau. Vị này trải qua tang thương lão nhân, xuyên thấu qua rèm cửa nhìn xem quen thuộc cung quyết, nhìn xem quỷ sát đầy đất ngày xưa thị vệ, thái giám, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một loại duyệt tận ngàn buồn mỏi mệt cùng thấy rõ. Lại về sau, là thái tử, nội các trọng thần, lục bộ thượng thư, khai quốc cùng võ hơn một mạch hơn quý nhóm. Văn võ ba quan, ngoại trừ số ít theo bọn phản nghịch bị bắt hoặc tự vận, cơ hồ toàn bộ ở đây. Bọn hắn hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ, vây quanh loan giá, một lần nữa bước vào tòa này tượng trưng cho đế quốc tối cao quyền lực cung thành. Trên mặt của mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn phức tạp, cùng trở lại trung tâm quyền lực nghiêm trọng. Đội ngũ trầm mặc tiến lên tại trống trải cung trên đường, chỉ có giáp trụ âm vang cùng tiếng bước chân nặng nề đang vang vọng. Ven đường thấy đều là quỷ sát thân ảnh cùng bước binh khí. Phụng Thiên Điện trước, đội ngũ cuối cùng dừng ở tòa kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực Phụng Thiên Điện trước. To lớn cửa điện đóng chặt lại, như là một cái to lớn bí ẩn, cũng giống một cái vừa mới kết thúc nháo kịch trống trải sân khấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia hai phiến nặng nề sơn son đại môn. Giả Cừ sớm đã xuống ngựa, theo kiếm đứng trang nghiêm tại hoàng đế loan giá bên hông phía trước, huyền giáp tinh cờ, như là trung thành nhất bản thạch cùng sắc bén nhất quan mâu. Ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt cửa điện cùng bốn phía, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khánh đế chậm rãi theo loan giá bên trên đứng lên, không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt như vực sâu, thẳng tắp nhìn về phía kia đóng chặt cửa điện. Mở cửa điện. Thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Mấy tên khôi ngô vũ lâm vệ tiến lên, dùng sức thôi động nặng nề cửa điện. Rắc, kít, nha, làm người sợ hai tiếng ma sát vang lên, to lớn cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Ngoài điện sắc trời đột nhiên đâm vào cái này trống trải, băng lãnh, tĩnh mịch quá lâu đại điện chỗ sâu, xua tán đi bộ phận bóng ma, chiếu sáng bay múa bụi bặm. Trong điện cảnh tượng, trong nháy mắt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Vắng vẻ, tĩnh mịch, chỉ có kia cao cao, lẻ loi chơi trọi bản lòng kim trên ghế. Vai tạm một cái thân mặc trướng mắt vàng sáng long bào thân ảnh. Nghĩa Trung Thân Vương, hắn còng lưng, đầu vô lực rũ xuống trước ngực, một cái tay còn gắt gao níu lấy long bào và áo trước. Tại trước người hắn cách đó không xa gạch vàng trên mặt đất, thái giám phùng bảo cuộn thành một đoàn, rung giống trong gió thu lá rụng. Dương quang rốt cục một lần nữa chiếu vào Phụng Thiên Điện, chiếu sáng gạch vàng, chiếu sáng bàn long trụ, cũng chiếu sáng kia trên long ỷ ngưng kết tuyệt vọng, cùng dưới ghế rồng vô tận hèn mọn. Khánh đế ánh mắt như là băng lãnh xích sắt, chậm rãi đảo qua cái này trống vắng đại điện, cuối cùng rơi vào kia trên long ỷ thân ảnh bên trên. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cất bước, chậm ổn bước vào cái này vừa mới bị thu phục đế quốc trái tim. Thái tử, thái thượng hoàng, văn võ ba quan, như là im ắng thủy triều, theo sát phía sau, rầm rầm tràn vào cái này trống không quá lâu đại điện. Đế quốc quyền hành, tại thời khắc này, im ắng mà trầm trọng, một lần nữa quy về nó chủ nhân chân chính. Chương 541, ngươi nói cho ta ạ, phụ hoàng. Chương 541, ngươi nói cho ta ạ, phụ hoàng. Cửa điện mở rộng, sát trời tràn vào. Kia trướng mắt vàng sáng long bảo, kia nghiêng lệch tại trên long ỷ thân ảnh, trước đó và áo bên trên chói mắt đỏ sẫm vết máu, trong nháy mắt đụng vào tất cả mọi người tầm mắt. Không khí dường như đông lại, chỉ còn lại vô số đạo ánh mắt tập trung ở đằng kia cao ngạo kim loan trên bảo tọa. Khánh đế bước chân trầm ổn, bước qua lạnh buốt gạch vàng, từng bước một đi hướng đan bệ. Hắn huyền bào đang tràn vào tia sáng hạ lưu chạy xuống trầm tĩnh uy nghiêm, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu kia băng phong thiên lý hàn ý tại phía sau hắn. Thái thượng hoàng bị nội thị đỡ lấy, đôi mắt giàn mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm trên long ỷ kia thân trướng mắt vàng sáng, khóe miệng có chút co rúm, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề đến cực hạn thở dài, nhắm mắt lại. Cảnh tượng như vậy hắn đã kinh nghiệm lần thứ hai, bây giờ nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn hắn nhất định là muốn lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không đành lòng lại nhìn. Thái tử mím chặt môi, khuôn mặt trẻ tuổi căng đến thật chặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia trước đây đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh hoàng thúc. Văn võ ba quan ngừng thở, xuôi tay đứng nghiêm, lớn như vậy điện đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh mịch bên trong, chỉ có trên long ỷ truyền đến yếu ớt mà thống khổ tiếng thở dốc. Nghĩa trung thân vương dường như bị cái này bỗng nhiên tràn vào tia sáng cùng đám người kinh động đến. Hắn cực kỳ khó khăn, một chút xíu ngẩng đầu. Tấm kia đã từng quý khí mặt, giờ phút này hôi bại như tờ giấy, khóe miệng lưu lại đỏ sầm vết máu, ánh mắt tăng dã, như là che một tầng cho tàn. Hắn phí sức tập trung, ánh mắt vượt qua phía dưới đen nghịt đám người, cuối cùng rơi vào cái kia từng bước một đến gần màu đen thân ảnh bên trên, hoàng huynh của hắn, chân chính thiên tử. Khi thấy rõ khánh đế trong mắt kia sâu không thấy đáy băng lãnh cùng hờ hững lúc, nghĩa trung thân vương còn sót lại điểm này ý thức dường như bị hung hăng đâm một cái. Ai trong cổ họng hắn phát ra một tiếng hàm hồ nghẹn ngào, thân thể tại rộng lượng long bào bên trong run nhẹ nhẹ, cái tiên hữu lầy nhuốm máu và áo trước tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà càng thêm trắng bệnh. Khánh đế tại đan bệ dừng đứng lại, ánh mắt như là thực chất băng truy, đâm thẳng long ỷ hắn không có gầm thét, không có mắng chửi, chỉ là dùng kia bình tĩnh tới làm cho người cốt tủy phát lạnh thanh âm, rõ ràng phun ra mấy chữ, bộ quần áo này, ngươi ăn mặc lên sao? Thanh âm không lớn, lại vang vọng tại cái này tĩnh mịch trong đại điện. Nghĩa trung thân vương toàn thân bị chấn. Cặp kia tan rã con ngươi đột nhiên co vào, dường như bị vô hình roi mạnh mẽ rút chúng. Một cấu ngai ngái lần nữa phun lên cổ họng. Khu hắn ho kịch liệt tấu lên, thân thể kịch liệt chập trùng. Nghiệt trướng. Một tiếng mang theo vô tận đau lòng cùng phẫn nộ khàn giọng gào thét, đột nhiên theo khánh đế sau lưng nổ vang. Là thái thượng hoàng. Lão nhân chẳng biết lúc nào mở mắt, trong đôi mắt đục ngầu giờ phút này thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, khắc cốt thất vào cùng. Khoét tâm thống khổ. Hắn tay run rẩy chỉ, gắt gao chỉ hướng trên long ỷ kia bất thành khí nghĩa trung thân vương, chỉ hướng kia thân trướng mắt, bị làm bẩn long bảo. Ngươi xem một chút ngươi. Nhìn xem ngươi kia xấu xí bộ dáng. Thái thượng hoàng thanh âm bởi vì cực độ cảm xúc mà khàn giọng vỡ tan, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hất lên long bảo. Ngồi cái này Phụng Thiên Điện bên trên, liền cho rằng ngươi có đế vương chi tướng sao? Hai người lời nói phiêu đãng tại cái này lớn như vậy Phụng Thiên Điện bên trên, mặc không nổi. Xấu xí, đế vương chi tướng. Ha ha, ha 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 ha. Khu khu cụ. Trên long ỷ, kia quần mình thân ảnh đột nhiên bộc phát ra thế lương, vặn mèo cười to, tiếng cười bị ho kịch liệt tắc ngang, lộ ra càng quỷ dị hơn chói tai. Nghĩa trung thân vương thân thể không còn chỉ là run rẩy, mà lại như là bị vô hình dòng điện đánh trúng giống như kịch liệt co rút lên. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tan rã con ngươi giờ phút này hiện đầy dữ tợn tơ máu, gắt gao đính tại thái thượng hoàng trên mặt, bên trong thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng oán độc hỏa diễm. Ta không có đế vương chi tướng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng. Đột nhiên dùng tay chống đỡ băng lãnh long ỷ lan can, thân thể tại rộng lượng long bảo bên trong kịch liệt lung lay, vậy mà loạn trà loạn trò mà, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn không nhìn nữa khánh đế, mà là đem cặp kia thiêu đốt lên vô tận hận ý cùng tuyệt vọng ánh mắt, gắt gao từng tấc đảo qua phía dưới đen nghịt, túi đầu nín hơi văn võ bá quan. Cuối cùng, cái kia vết máu ngón tay mang theo một loại dốc hết sinh mệnh cuối cùng khí lực quyết tuyệt, đột nhiên nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng đan bệ hạ phương, bị nội thị đỡ lấy, vẫn phẫn nộ thái thượng hoàng. Ngươi hỏi ta có hay không đế vương chi tướng? Nghĩa trung thân vương thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vô tận bi phẫn cùng lên án, phụ hoàng, ta có phải hay không là ngươi nhi tử? Cái này long ỷ, thiên hạ này, dựa vào cái gì hắn ngồi, ta an vị không được. Ngón tay của hắn đột nhiên nhất chuyển, với hung ác chỉ hướng bên cạnh mặt không biểu tình. Uyên đỉnh núi cao sừng sững khánh đế, lập tức lần nữa đâm về thái thượng hoàng, toàn thân run như gió bên trong nến tàn, ngươi luôn mồm nói ta không có đế vương chỉ tướng. Vậy ngươi nói cho ta, năm đó Đông cung bên trong vị kia hiền đức thái tử, ta hảo đại ca, hắn có hay không đế vương chỉ tướng? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại tĩnh mịch trong chảo dầu dội tiến một bầu nước đá. T. Đại điện bên trong trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được hít khí lạnh âm thanh. Vô số quan viên đột nhiên túi lầu xuống, hận không thể đem đầu vùi vào ngực. Liên khánh đế cũng thay đổi sắc mặt. Thái thượng hoàng càng lại như bị sét đánh, Khô gầy thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chỉ vào Nghĩa Trung Thân Vương ngón tay run như là lá rụng trong gió, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Kia đoạn bị tận lực phủ bụi, dính đầy máu thanh cung đình bí mật, lại bị cái này lịch tử như thế trần trụi, tại Phụng Thiên Điện bên trên gào thét đi ra. Nghĩa Trung Thân Vương nhìn xem Thái Thượng Hoàng trong nháy mắt kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trên mặt lộ ra một loại vật mèo, gần như điên cuồng quái ý. Hắn không thèm đếm xỉa. Hắn muốn đem cái này vàng son lộng lẫy địa đường, tính cả cái này đường hoàng hoàng quyền, cùng nhau kéo vào địa ngục. Năm đó, là ai đem hắn dồn đến tuyệt lộ? Là ai nhường hắn không thể không phản? Là ai tự tay đem hắn đánh thành như phản loạn thần tặc tử? Hắn dùng hết sau cùng khí lực gào thét, mỗi một chữ cũng giống như mang máu cái đinh, mạnh mẽ đính tại Thái Thượng Hoàng trên ngực, cũng đính tại tòa này tượng trưng cho vô thượng bình quang Phụng Thiên Điện bên trên. Đại ca có đế vương chi tướng, vậy tại sao đại ca ngồi không lên vị trí này? Vì cái gì ta cuối cùng là không phải cũng biết cùng đại ca như thế, trở thành loạn thần tặc tử? Ngươi nói cho ta à, phụ hoàng? Chương 542, tự cùng nhau tàn sát. Chương 542, tự cùng nhau tàn sát. Nghĩa Trung Thân Vương gào thét, có thể nói là chữ chữ mang máu, đâm bại Thái Thượng Hoàng trái tim bên trên, cũng xé mở tất cả mọi người trong lòng tầng kia không dám đụng vào giấy. Thái Thượng Hoàng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, ánh mắt trợn thật lớn, bên trong tất cả đều là kinh đau nhức, tức giận, còn có loại bị lao thiên gia chơi thẳng tuyệt vọng. Hắn chỉ vào Nghĩa Trung Thân Vương tay run giống động kinh, bờ môi run rẩy, quàng ôi. Ôi thở, một chữ cũng nhả không ra. Điểm này áp đáy hòm, dính lấy thân nhi tử máu phá sự, cứ như vậy bị bén đi ra, phơi tại cái này Phụng Thiên Điện bên trên, giống quất bọn hắn hoàng gia sau cùng mặt mũi. Khánh đế mặt cũng nặng giống đáy nổi, ánh mắt lạnh đến có thể chết có người. Toàn bộ đại điện tinh giống mộ điện. Văn võ bá quan hận không thể rúi đầu vào trong đũng quần. Cái này không phải thẩm phản tặc, đây là hoàng đế nhà sổ nợ rối mù. Lập quốc đến nay, đại khánh phụ tử huynh đệ đều là vào chỗ chết xé. Không ai dám thở đại khí, kìm nén đến tim đau. Làm cản. Một tiếng gào to nổ vang. Nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng râu tóc đều dựng, vừa xài bước đi ra, chỉ vào đan bệ bên trên cái kia lão đảo muốn ngã Nghĩa Trung Thân Vương, nghiêm nghị trách móc. Nghĩa Trung Thân Vương, ngươi đã phạm phải tội ác tày trời chi tội lớn ngập trời, đi quá giới hạn thần khí, hoạ loạn triều cương. Chuyện cho tới bây giờ, không nghĩ hối tội đến tội, lại vẫn dám ở Phụng Thiên Điện bên trên, tại bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng gia trước, miệng ra như thế tà đạo cùng ngôn, vọng nghị trước thái tử, nói xấu quân phụ. Trong mắt ngươi còn có quân quân thần thần, phụ phụ tử tử chi cương tường sao? Trong lòng ngươi còn có nửa phần nhân luân thiên lý sao? Thanh âm hắn to, mang theo cố muốn đem sập thiên lại đỉnh trở về sức lực, bệ hạ giọng nhân, nhớ tới tình huynh đệ, chưa giáng tội với ngươi. Thái Thượng Hoàng đau lòng nhất góc, cũng là bởi vì ngươi tà đạo đến tận đây. Ngươi không những không cảm giác ơn ăn năn, ngược lại lấy oán trả ơn, đi này vạch trần ý đồ, lung lay nền tảng lập quốc. Ngươi, ngươi thật sự là phát rổ, không có thuốc chữa. Còn không mau mau quỳ xuống, hướng bệ hạ, hướng Thái Thượng Hoàng thỉnh tội. Lý Thanh Tùng giận dữ mắng mỏ, chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách, ý đồ dùng quân thần đại nghĩa cùng cương thường luân lý gông xiềng, đem trước mắt đầu này gần như điên cuồng thú bị nhốt một lần nữa khóa lại. Lý Thanh Tùng cái này mấy tiếng nói, giống cho nhanh nín chết người cứng rắn đẩy ra một cái khe. Nguyên bản chết chết cứng cương đại điện, trong nháy mắt sống, sống tới, là ô áp áp một mảnh nóng lòng tỏ thái độ thật tử. Vừa rồi hận không thể tìm kẽ đất chui chúng quan, sống lưng xoát ưỡn đến mức thẳng, một cái tiếp một cái theo ban nhóm bên trong bước ra đến. Ngươi lại nghịch bất đạo, còn không mau mau quỳ xuống đất thỉnh tội. Thiên lý sáng tỏ, chỗ này cho cùng bội chi đồ làm càn. Thần mời bệ hạ lập chu kẻ này. Mời bệ hạ ý chỉ. Tiếng hô hoán sóng một tầng chồng một tầng, xôi trào mãnh liệt hướng cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại long ỷ cái khác hoàng đế đập tới. Thanh thế thật lớn trung thành hò hét, ba phủ nát bấy kia làm cho người sợ hãi hoàng gia bí mật. Dường như chỉ cần kêu đủ vang, động tác đủ kịch liệt, liền có thể rửa sạch rơi vừa rồi nghe được không nên nghe được đồ vật, liền có thể chứng minh mình cùng kia ông luôn huế ngự không có chút nào liên quan. Đan bệ bên trên, Nghĩa Trung Thân Vương nghe phía dưới gầm rú, trên mặt một điểm động tĩnh đều không có. Những cái kia chỉ ngón tay của hắn phun nước vào miệng, vội vã biểu trung mặt, tại cái kia song giống trong mắt, giống cách bẩn thủy tinh, mơ hồ, vô dụng. Lý Thanh Tùng mắng, quần thần hô, hoàng đế mặt lạnh, Thái Thượng Hoàng bị thống. Hắn giống như đều nhìn không thấy nghe không được. Hắn cứ như vậy đứng đấy, giọng lớn nặng nề long bào treo ở trên người hắn. Sau đó, hắn động. Chính đối phía dưới đen nghịt đám người và tiếng gầm, cũng đưa lưng về phía cái kia thanh lẻ loi trơ trọi long ỷ ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng cái ghế kia, trống rông giống đang nhìn một khối đá. Nhấc chân, hắn một bước đạp xuống đan bệ cao nhất bên trên bậc thang. Tiếp theo là bước thứ hai. Hắn đi rất chậm, nhưng bước chân rất ổn. Kia thân vàng sáng long bào vạt áo kéo tại gạch vàng bên trên, cọ ra nhỏ xíu vang. Hắn từng bước một đi xuống dưới, đi xuống kia đại biểu tối cao quyền lực bậc thang. Mỗi một bước đều rơi vào tất cả thần tử trong mắt. Hắn đi xuống đan bệ, đi qua mặt không biểu tình, giống tòa băng sơn, toàn thân ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh cánh đế. Hắn đã từng hoàng minh, hiện tại bên thắng, cái này giang sơn chủ nhân chân chính. Hắn trong mắt đều không có nghiêng một chút, giống đi qua một cây trụ. Cánh đế ánh mắt rơi vào cái này sượt qua người đệ đệ trên thân, không có nửa điểm chấn động. Phía trước là đen nghịt, bị hắn lời nói mới rồi sợ vỡ mật văn võ bá quan. Đám người ở trước mặt hắn như bị đao bổ ra, xoắn một chút, hướng hai bên chen, nhường ra một con đường. Không ai dám cản, cũng không người dám đụng hắn. Vừa rồi kêu đánh kêu giết miệng, lúc này đều đóng chặt, chỉ còn từng đôi kinh nghi bất định, mang theo điểm sợ trong mắt, đi theo đoàn kia di động bằng sáng. Hắn đi qua đám người tránh ra đường. Hắn đi qua theo kiếm đường đấy, một thân hắc giáp tinh hồng con cờ, toàn thân khí thế như hồng dạ cụ. Nghĩa Trung Thân Vương liền một mục tiêu. hắn kéo lấy bước chân, rời đến Thái Thượng Hoàng trước mặt. Dừng lại. Thái Thượng Hoàng cặp kia đục ngầu mang nước mắt mắt, mờ mịt nhìn xem đi đến trước mặt nhi tử, nhìn xem trên người hắn món kia đâm vào mắt đau long bảo, nhìn xem khóe miệng của hắn khô khan vết máu, nhìn xem hắn trống rỗng chết như thế ánh mắt. Đây đại điện trong mắt đều đính tại hai trà con này trên thân. Vừa rồi ầm ĩ hoàn toàn chết hết, chỉ còn ép tới người thở không nổi nặng. Nghĩa Trung Thân Vương nhìn trước mắt tấm mặt mo này, bi thống, tuyệt vọng, là cha hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, hắn một thanh bung lên kia thân chiếu nặng long bảo và áo. Phù phù. Hai đầu gối mạnh mẽ nện ở lạnh bước gạch vàng bên trên, chầm đủ. Kia âm thanh nhi, nện đến lòng người miệng co lại. Đông. 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 Ba cái đầu. Thật, không có nửa điểm hư. Đập xong, hắn cứ như vậy nằm sấp, cái chán chống đỡ chạm đất, vểnh lên tại Thái Thượng Hoàng bên chân. Long bảo chất đống trên mặt đất. Chỉ có trên lưng điểm này cực kỳ bé nhỏ chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Hoàng. Hoàng nhi Thái Thượng Hoàng cổ họng gạt ra một tiếng phá âm. Thiên gia huyết mạch. Thiên gia huyết mạch a. Vì sao? Vì sao ta Tần gia cốt nhục chí thân, cuối cùng vẫn là đi đến cái này tự cùng nhau tàn sát tuyệt lộ a? Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Thái Thượng Hoàng nhìn xem bên chân đứa con trai này, nhìn xem hắn trên trán đập ra dấu đỏ, nghe kia trầm đục, giống nện ở chính mình trên ngực. Kia cố đè ép buồn, đột nhiên vỡ tung lên đập. Hắn nhớ tới Đông cung cái kia, hắn coi trọng nhất thái tử, cũng là như thế, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vì sao lại muốn tới một lần? To lớn buồn, đem hắn cuối cùng điểm này sức lực cũng sông không có. Chương 543, đúng sai công tội, ta đã mất tâm giải thích. Chương 543, đúng sai công tội, ta đã mất tâm giải thích. To lớn bi thống cơ hồ rút khô Thái Thượng Hoàng cuối cùng một tia sinh khí, hắn khô mục thân thể kịch liệt lay động, nếu không phải nội thị gắt gao nâng, sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Hắn đục ngầu đôi mắt đẫm lệ nhìn bên chân đoàn kia tượng trưng cho trí thân tàn sát, quyền lực thôn phệ vàng sáng thân ảnh, trong cổ chỉ còn lại vỡ vụn nghẹn ngào. Toàn bộ phụng thiên điện lâm vào càng sâu, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Văn võ bá quan nhìn qua cái này cha cùng con, quân cùng thần, trong lòng đều nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Đây cũng là hoàng gia, quan mang vạn trượng dưới ghế rồng, phụ lên vĩnh viễn là có chi thân cốt đục máu cùng xương cốt. Kia phần số mệnh giống như nguyên rủa, dường như vĩnh viễn như bóng với hình, mấy ngàn năm qua, không người có thể đào thoát. Khánh đế ánh mắt lướt qua trên mặt đất nằm lấy Nghĩa Trung Thân Vương, đảo qua cực kỳ bi thương Thái Thượng Hoàng, cuối cùng trở về kia không công bố long ỷ, thâm thúy đôi mắt bên trong, không người có thể nhìn thấy hạ lại cũng có một tia chấn động. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông kiềm chế cơ hồ đông lại phụng thiên điện không khí lúc, báo. Một tiếng gấp rút, mang theo kinh hoàng la lên, đột nhiên xé rách trong điện tĩnh mịch. Chỉ thấy chỗ cửa điện, một thân ảnh như gió táp giống như đụng tiến đến. Cả triều văn võ cả kinh tê cả da đầu, vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy người tới thân mang sơn son kim sức áo giáp, tiêu ký lấy Liêu Quốc công phủ huy hiệu thân vệ. Một thân phong trần, hiển nhiên là mới từ bên ngoài huyết chiến chi địa vào tới, khắp khuôn mặt là cháy bỏng kinh hãi. Lâm Vũ xông vào đại điện, ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua trong điện cảnh tượng, ủy sát đầy đất quan viên, cực kỳ bi thương Thái Thượng Hoàng, trên mặt đất đoàn kia trướng mắt vàng sáng, cùng đứng trang nghiêm như núi quốc công gia giả cụ. Hắn ánh mắt cực nhanh cùng giả cụ đối đầu, giả cụ lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, một cái ánh mắt lạnh như băng đưa tới. Lâm Vũ không chút do dự, càng không lo được cái gì triều đình lễ nghi, mấy bước vọt tới đan bệ phía dưới, tại giả cụ trước mặt phụ phụ một tiếng trùng điệp quỳ xuống, trượt vài thước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng to lớn sợ hãi, khàn giọng kêu khóc nói, quốc công gia, hai hòa rồi, lão phu nhân. Lão phu nhân nàng tại trong doanh. Đột nhiên chúng động ngất, nguy cơ sớm tối a. Cái gì? Ông. Lời vừa nói ra, như là một đạo cựu tiêu lôi đỉnh trực tiếp bổ vào phụng thiên điện mái vòm phía trên. Tất cả mọi người tư duy trong nháy mắt bị tạc thành trống không. Vừa mới còn đang vì hoàng gia huyết lệ mà lòng vẫn còn sợ hãi chư vị đại thần, giờ phút này chỉ cảm thấy hàn khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Giả cú mẫu thân, giả lương thị. Ai không biết, ai không hiểu. Vị này ngậm đắng nuốt cay, một mình trèo chống cạnh cửa đem Liêu Quốc công giả cụ nuôi dưỡng lớn lên lao phụ nhân, chính là giả cụ mệnh căn tử. Là hắn tranh tranh thiết cốt hạ mềm mại nhất khối thịt kia. Là hắn thà rằng bỏ qua tính mệnh cũng muốn hộ chu toàn trí thân. Động giả quốc công bản nhân, có lẽ còn có một tuyến quan lượng. Động đến hắn mẫu thần, đó chính là không chết không thôi a. Người nào lớn mật như thế a? Người nói cái gì? Rít lên một tiếng, như là thụ thương sắp chết hung thú phát ra thê lương gào thét. Giả cụ đột nhiên một thanh nắm lấy quỳ trên mặt đất Lâm Vũ giáp vai, kia tinh thiết chế tạo giáp lá tại hắn năm ngón tay phía dưới lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Lực lượng khổng lồ đem Lâm Vũ cả người nhấc lên. Các ngươi là làm ăn gì? Giả cụ khóe mắt, trong mắt tơ máu chảy rộng, nghiêm nghị gào thét trùng điệp thủ vệ phía dưới, lại để cho người tại quân doanh bên trong. Độc hại tam mẫu, ti chức đáng chết, ti chức muôn lần chết. Lâm Vũ bị cái này cuồng bạo khí thế nhiếp đến run lẩy bẩy, lại cố nén sợ hãi cùng kịch liệt đau nhức, đều không nói, ti chức chính là thịt nát xương tan cũng chống đỡ không được cái này sai lầm a. Chúng ta tại chỗ bắt được hạ thủ gian tế. Kia tặc nhân cực kỳ xảo trá, lại ngụy trang thành đưa đồ ăn tạm dịch lẫn vào nơi đóng quân. Nhân lúc người ta không để ý tại lão phu nhân đồ ăn trung hạ kịch độc. May mắn được trong phủ y bà thi cứu kịp thời, tạm thời kéo lại được tính mệnh, nhưng độc tính mãnh liệt, đến nay hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng có thể. Khả năng hắn nói không được, chỉ là liều mạng thuốc thiết. Giả cù lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng, siết chặt nắm đấm khớp xương phát ra kinh khủng khanh khách âm thanh. Lâm Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt chảy ngang, ánh mắt lại mang theo khắc cốt hận ý, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy sát ý, quốc công gia. bọn thuộc hạ bắt được kia hạ độc gian tế. Hắn chịu hình bất quá, chiêu. Sai bảo hắn đi này ác độc sự tình, chính là Lâm Vũ ánh mắt, đột nhiên bắn về phía kia phụ phục tại Thái Thượng Hoàng bên chân, hấp hối nghĩa trung thân vương. Chính là cái này nghịch tặc tâm phúc nhanh bớt. Là dâng nghĩa trung nghịch vương mật lệnh, muốn yếu hại lão phu nhân tính mệnh, loạn quốc công gia tâm thần a. T. Toàn bộ Phụng Thiên Điện trong nháy mắt vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tất cả văn võ quan viên, bao quát trong bi thống Thái Thượng Hoàng, hoảng sợ ngây ngốc thái tử, thậm chí một mực mặt không thay đổi khánh đế, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái này lên án, so trước đó tuyên bố chúng độc bản thân càng thêm bạo tạc. Ánh mắt mọi người như là bị nam châm hấp thụ, bá một tiếng, toàn bộ tập trung tới sớm đã mất hết can đảm, như là bùn nhau giống như nằm dạp trên mặt đất nghĩa trung thân vương trên thân. Lại là hắn. Vậy mà tại binh bại như núi đổ, tính mệnh treo ở một tuyến lúc, còn ngoan độc gan bài cái loại này rút tuổi dưới đáy nổi, đoàn người trí thân tuyệt hậu kế. Cả điện ánh mắt trong nháy mắt đóng đinh tại nghĩa trung thân vương trên thân. Nguyên bản giống bãi bùn nhau giống như nằm dạp trên mặt đất, mất hết can đảm nghĩa trung thân vương, thân thể run lên bần bật, đầu lâu nâng lên. Mất hết can đảm, hoàn toàn tĩnh mịch trong mắt, bỗng nhiên hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Vẻ mơ mịt. Là ta làm sao? Không phải. Kia. Là ai muốn hãm hại ta? Không chờ nghĩa trung thân vương suy nghĩ nhiều. A. Ha ha một tiếng cực thấp, cực lạnh tiếng cười, theo giả cụ cắn chặt hàm răng bên trong tràn ra. Tiếng cười chưa rơi, giả cụ động. Hắn bước ra một bước, giày dẫm tại băng lãnh gạch vàng bên trên, phát ra tử vong tiếng vọng. Tại cả triều văn võ, hoàng đế, thái thượng hoàng kinh hãi nhìn soi mói, hắn đi thẳng tới ngẩng đầu nghĩa trung thân vương trước mặt. Không do dự, không nói nhảm, tay phải đột nhiên mò về bên hông. Kho lang. Một tiếng chói tai kim thiết tê minh. Ngự tứ bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt chiếu sáng nghĩa trung thân vương tấm kia tràn ngập mở mịt mặt. Giả cụ ánh mắt xích hồng, thanh âm kiềm chế, mỗi một chữ đều mang ngưng huyết hận ý, vang vọng tại tĩnh mịch trong đại điện. Ta mẫu chúng độc. Đúng sai công tội, ta đã mất tâm giải thích. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kiếm quang bạo khởi. Cánh tay xoay tròn, mang theo tích tụ cuồng bạo sát ý, không giữ lại chút nào chém xuống. Mục tiêu, nghĩa trung thân vương viên kia vừa mới nâng lên, vẫn mở mịt hoang mang đầu lâu. Chết đi. Phốc phốc. Mũi kiếm vào thịt gãy xương trầm đục, gọn gàng mà linh hoạt. Một quả mang theo kim quan đầu lâu, tại Thái Thượng Hoàng đống nhiên co vào con người cùng cả triều quan viên hít khí lạnh trong kinh hãi, bay vút lên trời. Nóng hổi máu tươi như là suối phun, theo đoạn nơi cổ cuồn phún mà ra, bắn tung tóe tại gần trong gang tấc Thái Thượng Hoàng long bảo và áo bên trên, nhuộm đỏ mảng lớn băng lánh bạch vàng. Đông. Đầu lâu rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Cặp mắt kia còn gắt gao mở to, bên trong ngưng kết lấy sau cùng, to lớn mở mịt cũng không tâm lòng, thẳng vào trừng mắt Phụng Thiên Điện cao cao không trang trí. Không đầu vàng sáng long bảo thân thể, lung lay, phù phù một tiếng, đập ầm ầm trong vũng máu. Chương 544, Phụng Thiên Thí Vương chương 544. Phụ Thiên Thí Vương tĩnh mịch. So trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn đậm đặc gấp trăm lần tĩnh mịch, trong nháy mắt che mất toàn bộ Phụng Thiên Điện. Tất cả văn võ bá quan, bất luận vừa rồi kêu nhiều hùng, hẳn không thể xé nghĩa trung thân vương đại thần, giờ phút này đều giống như bị một màn này đánh kích linh hồn, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trên mặt chỉ còn lại trống rỗng hồi hộp cùng khó có thể tin hãi nhiên. Liên trở lại đan bệ phía trên khánh đế, giờ phút này cũng hiếm thấy ngây ngẩn cả người. Chết. Cứ như vậy. Chết. Tại đại khánh Phụng Thiên Điện bên trên, tại hoàng đế trước mặt, tại thái thượng hoàng bên chân, một vị thân vương cứ như vậy bị đương chúng nêu đầu. Quá nhanh, quá độc ác, quá vô pháp vô thiên. Đây chính là tại Phụng Thiên Điện. Cho dù hắn tội đáng chết vạn lần, cho dù hắn binh bại như núi đổ, cái này trước mặt mọi người nêu đầu cảnh tượng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cực hạn. Huống hồ vẫn là ra ngoài tư dụng. Thái thượng hoàng nhìn xem bên chân dâng trào máu tươi, nhìn xem viên kia lăn xuống trên mặt đất chết không nhắm mắt đầu lâu. Nơi đó nóng hổi sền sệt, mang theo con của hắn nhiệt độ cơ thể máu tươi đang từ đoạn nơi cổ cốt vươn ra, cấp tốc lan tràn ra, thấm ướt hắn long bào và áo, cũng bắn tung tóe mấy giọt tại hắn che kín nếp nhăn, thẳng không còn nét người trên gương mặt. Kia ấm áp, dính chặt xúc cảm, như là nung đỏ bàn đùi, mạnh mẽ bỏng tại trên da rẻ của hắn, cũng bỏng mặc vào hắn cuối cùng một tia thần trí. Vô ý thức gạt về chính mình trên gương mặt kia ấm áp chất lỏng, dùng cái kia dính lấy nhi tử máu tươi ngón tay, run rẩy, thẳng tắp chỉ hướng giả cụ, trong cổ họng buộc phát ra không thành giọng nọ gạo, nhỏ. Tiểu tử, ngươi hắn muốn giận dữ mắng mỏ, hắn muốn chất vấn, hắn muốn đem cái này giết hắn cốt nhục hung đồ chém thành muôn mảnh. Không sai, cực hạn bi thống cùng xung kích, tức đoạt hắn sau cùng khí lực. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng đến cực hạn, ánh mắt đột xuất, toàn bệnh tiêu máu, sắc mặt cũng từ trắng bệnh trong nháy mắt chuyển thành dọa người tím xanh. Ách! Một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ hút không khí âm thanh sau, Thái Thượng Hoàng thân thể đột nhiên lưỡn một cái, như là kéo căng sau đống nhiên đứt đoạn dây cung. Thái Thượng Hoàng, nội thị thê lương thét lên xé rách ngừng kết không khí. Thái y yể, nhanh chuyển thái y. Hỗn loạn gào thét âm thanh tại trong đại điện vang lên. Nhưng mà càng nhiều quan viên vẫn như cũ như là tượng đất, ngây người tại nguyên chỗ. Giả cù vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm đỏ thắm huyết châu nhỏ xuống. Sau đó, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Kia lúc hít vào lực đạo chí lớn, phản phất muốn đem toàn bộ Phụng Thiên Điện băng lãnh, mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí đều hút vào phế phủ. Lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Trong mắt kia nhắm người mà vẻ điên cuồng huyết sắc rút đi, thay vào đó là kiên quyết. Hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt chỉ ở kia nhuốm máu trên thân kiếm dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, tại vô số đạo kinh hãi, sợ hãi, ánh mắt dò xét nhìn soi mói, lau mũi kiếm, mà hậu chiêu cổ tay khẽ đảo, cực kỳ trang trọng. Bụt. Từng tiếng càng kim loại tiếng ma sát vang lên. trôi này vừa mới uống cạn thân vương chi huyết ngự tứ bảo kiếm, bị hắn cẩn thận cắm trở về bên hông vỏ kiếm. Thân kiếm vào vỏ kêu khẽ, tại cái này tĩnh mịch trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng, chói tai. Làm xong đây hết thảy, giả cù ánh mắt mới chậm rãi nâng lên, vượt qua trên mặt đất chói mắt vũng máu, vượt qua hôn mê thái thượng hoàng, cuối cùng dừng lại tại đan bệ phía trên, vị tiết như là băng sơn giống như đứng sừng sững, ánh mắt thâm thúy khó lường trên người đế vương. Phù phù, một tiếng nặng nề trầm đụng, giả cù một gối đập ầm ầm tại băng lãnh gạch vàng phía trên. Vị trí kia, ngay tại nghĩa trung thân vương dâng trào vũng máu biên giới, hắn huyền giáp và táo trong nháy mắt nhuộm dần đỏ sẫm xỉn xỉn. Hắn thẳng tắp lưng, động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, hai tay đột nhiên đem bên hông trôi này vừa mới trở vào bao ngự tứ bảo kiếm cởi xuống, cao cao nắm nâng quá đỉnh đầu, hiện lên hướng ngự tỏa phương hướng. Thần, giả cù, tội đáng chết vạn lần. Tiếng gầm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, nện ở trong lòng của mỗi người. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nên hướng khánh đế kia băng phong ánh mắt, không có e ngại, chỉ có một loại gánh chịu tất cả nặng nề. Thần nghe mẫu nguy, ngũ tạng câu phần, sắp đứt cả tim gan. Nay tặc mưu hại mưu phản phía trước, sát hại thần mẫu ở phía sau, hận ý ngập trời, nhất thời che đậy tâm trí, hồn bội mất trí, phạm phải như thế tội lớn ngập trời. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại bản thân thẩm phán lệnh tấu xương. Không sai, thần tại phụng thiên điện bên trên, ngự giá trước đó, tự tiện giết tôn thất thân vương. Đây là xem thường thiên uy, trà đạp quốc pháp, tội ác tại trời. Tiếp lấy, lời nói nhất chuyển, đầu mâu trực chỉ tự thân, thần năm chưa kịp quan nhi đột nhiên lên cao vị, được bệ hạ thiên ân, ủy thác ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc chi trọng trước. Không sai, thần đức tài mọc tươi, tâm tính chưa định, ỷ lại công mà kiêu, cùng ngạo vô dáng. Cho nên lúc này sai lầm ngất trời. Thần hối hận thì đã muộn. Cuối cùng, giả cù hai tay đem ngự tứ bảo kiếm lần nữa nâng cao, chém linh chặt sát, thần phạm này tội không tha, muôn lần chết khó mà thoát tội. Khẩn cầu bệ hạ tức thần ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc chức vụ, thu hồi tất cả phong thưởng. Thần nguyện linh quốc pháp, lấy đang chiều cương. Gian đe. Ngừng lại một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo một tia mỏi mệt cùng khẩn thiết, thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu bệ hạ khoan thứ. Duy nguyện bệ hạ nể tình thần ngày xưa không quan trọng tất công, hứa thần tá giáp quy điển, phụ dưỡng giường bệnh lão mẫu, này cuối đời. Thì thần, dù chết không tiếc. Vừa dứt tiếng, đại điện lần nữa lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ có giả cù quỳ một gối xuống tại vũng máu bên cạnh, giơ cao ngự kiếm thân ảnh. Đan bệ phía trên, nghe được giả cù nói như thế, khánh đế trên mặt kinh ngạc sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Hắn hiểu được, chính mình nhất là yêu quý thần tử, đang sợ, sợ hãi có mới nối cũ, qua cầu rút bán. Đây là không tin quân phụ. Thiên qua, khánh đế phẫn nộ hô to, ngươi đang làm gì? Chương 545, thí vương về kiếm. Chương 545, thí vương về kiếm. Khánh đế bao hàm đau lòng cùng nổi giận chất vấn, chấn động đến tất cả mọi người trong lòng phát run. Giả cù vẫn như cũ quỳ một gối xuống tại vũng máu bên cạnh, giơ cao ngự kiếm, đầu lâu thật sâu rủ xuống. Đối mặt đế vương lôi đình chi nộ, hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là đem lưng eo ưỡn đến căng thẳng, nắm kiếm hai tay không nhúc nhích tí nào, tái diễn vừa rồi thỉnh tội. Thần tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ theo luật nghiêm trị. Ngươi, khánh đế chỉ vào giả cù, ngón tay đều đang run rẩy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kia bị đến tin người không tín nhiệm đâm nhói cảm giác cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn muốn giận dữ mắng mỏ giả cù không tin, muốn xé mở hắn tự âu ngụy trang, càng muốn hung hăng chất vấn hắn vì sao muốn dùng thảm liệt như vậy phương thức. Nhưng nhìn phía dưới tấm kia tuổi trẻ kiên nghị lại tràn ngập gánh chịu tất cả mặt, nhìn xem kia thân bị máu nhuộm dần huyền giáp, nhìn xem viên kia lăn xuống ở bên thuộc về hắn đệ đệ mở mịt đầu lâu, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo vô tận thất vọng cùng thất bại gầm nhẹ. Ngươi hồ đồ, vu không ai bằng. Đan bệ phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, quân thần câm như hến, không người dám tại lúc này làm tức giận rõ ràng ở vào nổi giận biên giới đế vương. Đúng lúc này, một cái gầy gò lại mang theo quyết nhiên thân ảnh theo văn quan ban trong hàng tách mọi người đi ra, chính là hộ bộ thượng thư Lâm Như Hải. Sắc mặt hắn tái nhợt, cau mày, trong mắt tràn đầy một tia không dễ dàng phát giác. Hiểu rõ, luôn luôn minh ngộ vì sao đêm qua giả cù nói tới trả lại quyền hành phương pháp. Xe hơi có vẻ cương liệt, hắn đi đến giả cù bên cạnh phía trước, vẩy bao quỳ xuống, "Bệ hạ." Lâm Như Hải cái quỳ này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Thần Lâm Như Hải, có bạn khởi bẩm." Thanh âm hắn rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, "Liêu Quốc công giả cù, ỷ lại công mà yêu, cùng đội bộ dáng, lại tại Phụng Thiên Thánh điện, ngự giá trước đó, tự tiện giết tôn thất thân vương. Đây là xem thường thiên uy, trà đạp quốc pháp, tội lớn tại trời." Hắn chữ chữ ầm vang, như cùng ở tại tuyên đọc phán quyết, đem giả cụ vừa rồi tự trần tội danh lại nặng nề thuật lại một lần, thậm chí càng thêm nghiêm khắc. "Bệ hạ." Lâm Như Hải ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết mà trầm trọng nhìn về phía nổi giận khánh đế, giả cụ mặc dù với đất nước có công lớn, không sai công không che đậy qua. Như thế cùng bội chi hành, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì đang chiều cương? Dùng cái gì cảnh bắt trước làm theo? Dùng cái gì an thiên hạ? Hắn trùng điệp dập đầu tại băng lãnh gạch vàng phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề, "Thần khẩn cầu bệ hạ, niệm ngày xưa hơi công, đồng ý tự xin tức giả cù ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc chức vụ, thu hồi thứ nhất cắt phong thưởng, khiến cho bế môn hối lỗi, chờ mẫu lành bệnh, lại đi nghị tội xử lý, lấy do quốc pháp chi sông nghiêm, lấy lộ ra bệ hạ chi thánh minh." Lâm Như Hải lời vừa nói ra, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu đầu nhập vào một quả hỏa tinh. Hoa, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, đại điện bên trong trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được bạo động. Lâm Như Hải là ai? Giả cù nhạc phụ, vinh quốc phủ thân gia, Hắn giờ phút này không những không vì con rể cầu tình, ngược lại đứng ra, dùng như thế nghiêm khắc tìm tử, ngồi vững giả cụ tội danh, cũng thôi động tức hạch tâm nhất quân quyền. Cái này, đây quả thực là quân pháp bất vị thân điển hình. Nhưng mà, ở đây cái nào không phải quan trường chìm nổi nhiều năm lão hồ ly? Lâm Như Hải lần này nhìn như bỏ đá xuống giếng tự động, ý nghĩa sâu xa, tại kết hợp giả cụ trước đó kia phiên tự ấu phân trần cùng giờ phút này Lâm Như Hải bế môn hối lôi chờ mẫu lành bệnh bản lại đề nghị sau, trong nháy mắt bị rất nhiều người xem thấu. Thế này sao lại là bỏ đá xuống giếng? Đây rõ ràng là cha vợ hai người hát vừa ra giật dây, đang dùng thảm thiết nhất, nhất không thể vãn hồi phương thức, chủ động dỡ xuống kia đủ để cho bất luận kẻ nào kiên kỵ thao thiên quyền trôi. Lâm Như Hải cử động lần này, đang dùng hắn cô thần thân phận cùng quân pháp bất vị thân dáng vẻ, là giả cụ cái này thảm thiết tự ô kế hoạch, đắp lên cuối cùng một cái mấu chốt con dấu. Hắn tại nói cho hoàng đế cùng thiên hạ, giả ra nhận tội để tội, không một câu oán hận, chỉ cầu một cái bình an. Lão hồ ly, rất nhiều người trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, đồng thời đối giả cụ cùng Lâm Như Hải chuyện này đối với cha vợ thủ đoạn cảm thấy dùng cả mình cùng bội phục. Cái này cần như thế nào quyết đoán cùng hy sinh? Nếu như thực sự có người đến mức độ này, sẽ bằng lòng thả ra trong tay tất cả sao? Tóm lại, Thường Hàn Phi không nguyện ý, nghĩa trung thân vương càng là. Ngắn ngủi bạo động sau, phản ứng nhanh quan viên lập tức minh bạch hướng gió. Lý Thanh Tùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lâm Như Hải cùng giả cụ, lại liếc mắt nhìn đàn bệ lên mặt sắc xanh xám, lồng ngực chập trùng không chừng hoàng đế, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn tin tưởng, giờ phút này theo Lâm Như Hải lời nói đưa lên bậc thang, đã là bán cho giả gia cùng Lâm gia một ơn huệ lớn bằng trời, càng là thuận bệ hạ ý. Cứ việc bệ hạ giờ khắc này ở nổi giận, nhưng lẽ ra nên mau chóng lắng lại cái này đủ để lung lay nền tảng lập quốc triều đình phong bạo. Lý Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhanh chân ra khỏi hàng, vẫy bào quỳ xuống, bệ hạ. Lâm thượng thư lời nói, chữ chữ đấm máu và nước mắt, câu câu đều có lý. Giả cụ tự tiện giết dòng họ, tội không thể xá. Không sai niệm cứu giá bình định chi công, cùng hiếu tâm có thể mẫn, lao thần. Tán thành Lâm thượng thư mời. Mời bệ hạ. Ân chuẩn. Có Lý Thanh Tùng dẫn đầu, như là đê đập bờ. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Mời bệ hạ ân chuẩn. Bệ hạ. Quốc pháp sông nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Mời bệ hạ chuẩn mời. Mời bệ hạ tức giả cụ đại đô đốc chức vụ, khiến cho bế môn hối lỗi. Phân phật, giống như thủy triều, mới vừa rồi còn chấn kinh tắt tiếng văn võ bá quan, giờ phút này lại có hơn phân nửa quỳ xuống. Thanh âm liên tục không ngừng, rót thành một mảnh thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị giả cụ, tức quân quyền tiếng gầm. Cảnh tượng này, quỷ dị mà tràn đầy trâm trọng. Bọn hắn không phải đang vì giả cụ cầu tình, mà là tại bức hoàng đế trừng phạt hắn, tước đoạt quyền lực của hắn. Mà cái này, vừa vặn là giả cụ cùng Lâm Như Hải mong muốn kết cục. Thái tử đứng ở một bên, nhìn xem quỳ đầy một chỗ thần tử cùng ngũ mau bên cạnh cái kia cao ngạo thân ảnh, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn hiểu được, toàn minh bạch. Giả cụ đang dùng loại phương thức này, hướng hắn đế vương trả lại kia phần đủ để khiến người ăn ngủ không yên quyền hành. Phần này quyết tuyệt, nhường hắn rung động, cũng làm cho đáy lòng của hắn chỗ sâu. Lặng yên thở dài một hơi. Đan bệ phía trên, khánh đế nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh, luôn mồm thỉnh cầu nghiêm trị giả cụ thần tử, nhìn xem ngũ mau bên cạnh cái kia vẫn như cũ giơ cao ngự kiếm, trầm mặc như núi thân ảnh, nhìn lại một chút bên cạnh quỳ. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt đau lòng nhức góc Lâm Như Hải, một cố khó nói lên lời bị đè nén, phẫn nộ, thất vọng, cùng một loại bị tính toán cảm giác bất lực, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Hắn cái gì đều xem thấu. Xem thấu giả cụ tự ô, xem thấu Lâm Như Hải trợ rút, xem thấu quần thần thuận thế mà làm. Hắn phẫn nộ tại giả cụ không tin, càng phẫn nộ nơi này khác. Hắn lại bị cái này mãnh liệt đại thế lôi cuốn, không thể không theo cái này tự ô kịch bản đi xuống. Hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, động tác mang theo một loại phát tiết giống như cuồng nộ. Chuẩn, đấu. Một tiếng đè nén căm giận ngút trời, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ý chỉ, dường như sấm sét nổ vang. Liêu quốc công giả cụ, quân đội vô dáng, tự tiện giết dòng họ, xem thường quốc pháp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lấy tức tức ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc chức vụ, thu hồi tiết chế thiên hạ binh mã quyền lực, thu hồi ngự tứ long ngâm bảo kiếm, niệm cứu giá bình định chi công, cùng với mẫu bệnh tình nguy kịch mang theo, tạm miễn tội chết. Lấy bế môn hối lỗi, không chỉ không được tự ý rời phủ đệ, mẫu lành bệnh trước đó tất cả phong thưởng tạm dừng lãnh, chờ mẫu lành bệnh lại đi nghị tội xử lý. Dưới trướng thần sách, huyền sách nhị doanh, tạm. Từ Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn. Tự mình thống lĩnh. Lời này vừa nói ra, một đám đại thần trong lòng lại là giật mình. Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn trên bản chất vẫn như cũ là giả cụ dưới trướng tâm phúc tướng lĩnh, như thế nói đến. Cái này Liêu quốc công trong tay đại quyền. Ý chỉ rơi xuống, hoàng đế ống tay áo đột nhiên hất lên, quay người, lại không nhìn bất luận kẻ nào một cái. Thần. Lĩnh chỉ. Tạ bệ hạ. Thần không giết. Giả cụ thanh âm bình tĩnh không lay động, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Hắn giơ cao ngự kiếm hai tay rốt cục chậm rãi buông xuống, đem kiếm nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh vũng máu bên ngoài. Cả điện quỷ văn võ bá quan, lúc này mới như là hư thoát đồng dạng, nhao nhao đứng dậy. Rất nhiều người phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bọn hắn nhìn xem vẫn như cũ quỳ một gối xuống tại vũng máu bên cạnh, túi thấp đầu giả cụ, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hôm nay phụng thiên điện phát sinh tất cả, đã định trước đem ghi vào sử sách, trở thành đại khánh triều đỉnh kinh tâm động phách nhất, cũng nhất ý vị sâu xa một tờ. Đế quốc quyền hành, tại kinh nghiệm một trận máu tanh phản loạn cùng một trận càng máu tanh triều đình kịch biến sau, lấy một loại không người dự liệu phương thức, một lần nữa quy về hoàng đế trong tay. Chương 546, ngục sẽ tàn tướng. Chương 546, ngục sẽ tàn tướng. Một tháng sau, chiếu ngục chỗ sâu, chỗ sâu nhất mấy gian trọng phạm tù thất càng là thủ vệ sông nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ tinh nhuệ, đứng sừng sững ở chật hẹp đường hành lang trong bóng tối. Cuối hành lang, một gian tạm thời trừ gia trị trong phòng, đèn đuốc hơi sáng. Cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng chính đoan ngồi một trường đơn sơ bàn gỗ sau. Vị này chấp trưởng tiên tử thân quân chỉ huy sứ, giờ phút này trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng. Hoàng Hưng trước mặt mở ra lấy một phần hồ sơ, lông mày nhíu lại, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Thường Hàn Phi, cái tên này là lần này bình định sau nhất củ khoai nóng bỏng tay một trong. Trước ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc, nghĩa trung thân vương dưới trướng số một đại tướng, cuối cùng tại nghiễm cử môn tử chiến không lùi xương cứng. Vậy hạ dù chưa nói rõ, nhưng Hoàng Hưng biết rõ, người này nhất định phải chặt chẽ trông giữ, vạn không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Đây cũng là vì sao hắn vị này đường đường chỉ huy sứ, cam nguyện hạ mình, tự mình tọa trấn cái này tối tăm không mặt trời chiếu ngục chỗ sâu, không nhìn tận mắt Thường Hàn Phi tắt thở, hoặc là ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị, hắn thực sự không cách nào an tâm. Đột nhiên, một hồi gấp rút lại tận lực để thấp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ trị bên ngoài tĩnh mịch. Một gã thân mang tổng kỳ phục sức cầm y liễu vệ, cơ hồ là lộn nhào vọt tới trị cửa phòng, mang trên mặt không cách nào che giấu kinh hoàng, liền hành lễ đều quên, thanh âm mang theo thanh âm rung động, lớn. Đại nhân, không xong. Hoàng Hưng gõ mặt bàn ngón tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cổng tổng kỳ, vội cái gì? Trời sập không thành. Kia tổng kỳ bị Hoàng Hưng ánh mắt một đâm, càng là dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng một chân quỳ xuống, thanh âm gấp rút mà sợ hãi, bẩm đại nhân. Là Liêu Quốc Công. Liêu Quốc Công hắn tới. Ngay tại chiếu ngục môn bên ngoài. Nói là phải vào đến. Nhìn xem Thường Hàn Phi. Cái gì? Hoàng Hưng đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Động tác chi lớn, mang đổ sau lưng cái ghế, phát ra bịch một tiếng chói hai tiếng vang. Cái kia trương xưa nay âm trầm chấn định mặt, giờ phút này viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Liêu Quốc Công. Hắn. Như thế nào xuất hiện tại cái này? Hoàng Hưng thanh âm cũng thay đổi điều, tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Vậy hạ ý chỉ lời nói còn băng bẳng bên hai, với môn hối lỗi. Không chỉ không được tự ý rời phủ đệ, vừa mới qua đi mấy ngày, một tháng, vẹn vẹn một tháng, vị này vừa mới tại Phụng Thiên Điện mắc lửa lấy hoàng đế cùng cả triều văn võ mặt, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết thân vương, tự ô binh quyền, bị tước tất cả thực chức, lệnh cưỡng chế ở nhà hối lỗi Liêu Quốc Công. Vậy mà cũng dám công nhiên chống lại thánh chỉ, bước ra cửa phủ. Hơn nữa, tới không phải nơi khác, là cái này âm trầm đáng sợ, giam giữ lấy nguy hiểm nhất phản tướng chiếu ngục. Còn điểm danh muốn nhìn, vẫn là kia khó khăn nhất gặm xương cứng Thường Hàn Phi. Hắn muốn làm gì? Hoàng Hưng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, nhưng trong ánh mắt kinh nghi bất định lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hán mang theo nhiều ít người về, bẩm đại nhân, liền mang theo một cái hầu cận, nhìn xem giống như là hắn phụ thượng hộ vệ thống lĩnh Lâm Vũ, hơn nữa còn mang theo một vỏ rượu. Tổng kỳ vội vàng trả lời, độc thân đến đây còn mang rượu tới. Hoàng Hưng tâm nghi ngờ hơn, Liêu Quốc Công gì cùng Thường Hàn Phi quan hệ tốt như vậy, chưa chắc a. Đi. Hoàng Hưng không do dự nữa, một bả nhấc lên trên bàn bội đao, sải bước hướng đi ra ngoài, dẫn đường. Hoàng đại nhân. Giả Cù ánh mắt theo chiếu ngục chỗ sâu thu hồi, rơi vào vừa mới bước ra cửa sắt Hoàng Hưng trên thân, khóe miệng có chút rắc một cái đường cong, lộ ra nụ cười, có nhiều cái dày, mong rằng thứ tội. Quốc công gia, ngài đây là gãy sắt ta. Hoàng Hưng cười ha ha, nên đón tiếp lấy, quốc công gia giá lâm, ta chưa thể biết nên, đã là thất lễ đến cực điểm. Sao là quấy dày thứ tội mà nói? Bất quá Hoàng Hưng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vừa đúng có sự, quốc công gia, vậy hạ ý chỉ lời nói còn văng vẳng bên hai. Ngài giờ phút này giá lâm chiếu ngục, thật không phải cử chỉ sáng suốt a. Huống hồ kia Thường Hàn Phi chính là tội ác tày trời đứng đầu nghịch, một thân tử khí chưa tán. Quốc công gia lúc này gặp hắn, sợ đồ gây chuyện, càng dễ để người mượn cớ a. Hoàng đại nhân quá lo lắng. Giả Cù ngắt lời hắn, khoe miệng kia xóa cười nhạt dường như sâu hơn một chút, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự tình. Giả mộ hôm nay đến đây, này không phải công sự, chỉ là ta bản thân mang nguyện. Bất quá hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia u ám chiếu ngục chỗ sâu, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp, muốn gặp một lần Thường đô đốc. Hoàng Hưng nhìn xem Giả Cụ bình tĩnh đến gần như cặp mắt hờ hững, lại nhìn xem kia thô gốm vào rượu, hắn trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng, rượu độc, chiêu hàng, hoặc là một loại nào đó cấp độ càng sâu, hắn không thể nào hiểu được giao phong. Quốc công gia Hoàng Hưng còn muốn lại quên, thanh âm khô khốc, mang theo sau cùng giấy rủa, chiếu ngục trọng địa, giam giữ đều là khâm mệnh trọng phạm, uy cụ sông nghiêm. Thường Hàn Phi càng là bệ hạ đích thân chọn chặt chẽ trông giữ người, hạ quan chỗ chức trách, thực sự hoàng đại nhân. Giả Cụ mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản, giả mỗ cũng là trong núi thây biển máu bò ra tới. Cái gì tử khí, lệ khí, bất quá là tướng bên thua một điểm cuối cùng không cam lòng mà thôi. Doa không ngã người. Hôm nay, bất quá là nể tình ngày xưa cùng điện vi thần, mang một vò rượu nhạt, tiễn hắn một đoạn. Một lát tức đi, sẽ không để cho đại nhân có xử. Đại nhân như thực sự không yên lòng, có thể tự mình tiếp khách. Cử động lần này mang tới tất cả hậu quả, bản công một người gánh chi, như thế nào? Ách! Lời nói đã đến nước này, Hoàng Hưng biết lại ngăn cản đã mất ý nghĩa, ngược lại ra vẻ mình. Trong lòng của hắn cực nhanh cân nhắc lợi hại, Liêu Quốc Công mặc dù tạm thời thất thế, nhưng căn cơ không hư hại, thành quyến còn tại. Ít ra bệ hạ kia tức giận bên trong trộn lẫn đau lòng là chân thật. Càng tay cầm cứu giá kình thiên đầy trời đại công. Giờ phút này công nhiên cự tuyệt hắn một cái nhìn như hợp lý cứ việc quỷ dị yêu cầu, mà tới trở mặt. thực sự không sáng suốt. Huống hồ, chủ yếu nhất là, người ta cũng đã nói, tất cả hậu quả hắn gánh chịu. Đã như vậy, có hắn tự mình tiếp khách, đây cũng là không có gì đáng lo lắng. Suy nghĩ nhất định, Hoàng Hưng trên mặt lập tức lại chất lên nụ cười, nghiêng người tránh ra thông đạo, không người nói, quốc công gia nói quá lời. Ngài mời. Bản quan tự nhiên dẫn đường. Làm phiên hoàng đại nhân. Giả Cù khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước liền hướng kia tản ra âm trầm hàn khí chiếu ngục đại môn đi đến. Lâm Vũ xách theo vào rượu, theo sát phía sau. Cửa nhà lao bên trong, tùy hành cẩm y liề vệ cấp tốc tiến lên một bước, đốt lên treo ở ngoài cửa trên vách tường đặc chế khí tử phong đăng, mở tối tia sáng miễn cưỡng hướng vào phía trong kéo dài, miễn cưỡng phát họa ra lồng giam chỗ sâu mơ hồ hình dáng. Một chương đơn sơ phiến đá giường, một cái ô hế quận mình thân ảnh. Bóng người kia tứ chi cùng trên cổ đều bị to như tay em bé, lóe ra băng lãnh quang trạch tinh cương xiển xích khóa chặt, thật sâu khảm vào da thịt bên trong. Đèn sáng lên trong ngáy mắt, kia quận mình thân ảnh dường như cực kỳ nhỏ động một chút, nhưng lại yên tĩnh lại. Hoàng Hưng ra hiệu thủ vệ binh sĩ thối lui mấy bước, chính hắn thì đè xuống bên hông Tu Xuân đao chô đao, vững vàng đứng ở khoảng cách Giả Cù sau lưng 3 bước xa vị trí. Giả Cù đứng bình tĩnh tại 3 tầng giao thoa tinh thiết hàng rào bên ngoài. Hắn giơ tay lên, Lâm Vũ lập tức đem bưng lấy cái kia cổ pháp vỏ rượu cùng kính đưa tới. Giả Cù không có lập tức nói chuyện, chỉ là một tay vững vàng nâng vỏ rượu dưới đáy, một cái tay khác tại thô ráp mang theo bùn đất khí tức đàn miệng bôi qua. Hắn nhìn về phía kia phiến tù thất chỗ sâu cố kia vết thương chồng chất, hấp hối thân thể phía trên. Rốt cục, hắn mở miệng. Thường đô đốc, đừng đến. Không việc gì không? Chương 547, cựu nhân tuổi giám, 1, chương 547, cựu nhân tuổi giám, 1, ngay tại Giả Cù vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một giọt băng lãnh, đục ngầu giọt nước, theo tù thất phía trên che kín nấm mốc ban cùng chất nước cỏ xỉ rêu khe đá bên trong khó khăn chảy ra, ngưng kết, sung mãn, sau đó. Giọt nước tinh chuẩn rơi đập tại thường hàn phi kia che kín dơ bẩn cùng kết vảy vết sẹo chọc trên đỉnh đầu. Giọt nước vỡ vụn, thanh lương cực độ, hắn rốt cục ngẩng đầu lên. Một cái khàn giọng, suy yếu, lại mang theo một loại nào đó tận lực mô phỏng, làm cho người sởn hết cả gai ốc nhiệt tình ngữ điệu, theo hắn biết hầu chỗ sâu ép ra ngoài, à, là Liêu Quốc công tới rồi. Giả Cú nâng vỏ rượu tay, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Nhưng hắn cặp kia đầm sâu giống như đôi mắt chỗ sâu, con ngươi lại bỗng nhiên run lên. Câu nói này, một chữ không kém, thậm chí liền kia ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, kỳ thực giấu giếm vô tận trào phúng cùng sát cơ giọng điệu, đều không có sai biệt. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ầm vang đảo lưu. Ký ức miệng cống bị cái này quen thuộc lời nói thô bạo phá tan. Trước mắt cái này âm trầm ố hế lồng giam trong nháy mắt phai màu, và mẹo, thay vào đó là trận kia vàng son lộng lẫy nhưng lại sát cơ tứ phía thường phụ thần yến. Ăn uống linh đỉnh, sáo trúc là lướt. Ngồi đây đều là thường hàn phi dưới trướng tiêu binh hàn tướng, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, đều giống như rắn độc quấn quanh ở hắn cái này quý khách trên thân. Lúc đó kia khắc, kia một tiếng chào hỏi, là hồng môn yến mở ra trận cái chiêng. Giờ này phút này, một tiếng này chào hỏi, là. Trong lúc nhất thời, Giả Cụ không nói gì. Chỉ có nơi xa tí tách tiếng nước. Lâm Vũ đứng yên như tùng, ngược lại là Hoàng Hưng đứng tại sau đó, ánh mắt tại Giả Cụ cứng ngắc bóng lưng cùng thường hàn phi trên mặt qua lại tao động, tinh quang lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Cái này đi mắng rằng co, cũng bất quá một lát, lại dường như qua thật lâu. Giả Thiên Qua, ngươi thắng thường hàn phi ánh mắt, bình tĩnh đảo qua trên người mình ô bế rách dưới áo tù, đảo qua cổ tay trên mắt cá chân thô trọng băng lãnh xương xích. Sau đó, hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào Giả Cụ trên thân kia thân ngăn nắp, tượng trưng cho vô thượng quyền hành chu hồng sắc quốc công trên áo chăn. Trong ánh mắt kia, không có oán độc, không có cuồng loạn, chỉ có một loại hết thảy đều kết thúc sau hiểu rõ, cùng một tia không dễ dàng phát giác. Phức tạp. Bây giờ ta cái này tù nhân. Liên thưa khẩu khí này nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía Giả Cụ, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, chậm rãi hỏi, cho nên, Liêu Quốc công hôm nay đến đây, là chuyên. Đến xem ta cái này đem tử chi người cho cười. Vẫn là. Đến đùa cợt một phen ta cái này. Sắp lên đường người. Giả Cụ nhìn xem hắn, khe khẽ lắc đầu. Không phải. Thường Hàn Phi trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Hôm nay đến đây Giả Cụ nâng kia thô gốm vỏ rượu tay có chút nâng lên, ánh mắt rơi vào đàm miệng, không vì đùa cợt, không vì xem kịch. Chỉ vì một chuyện. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa đối đầu Thường Hàn Phi bình tĩnh ánh mắt. Thương phủ thần yến, ngươi từng nâng chén mời. Giả Cù thanh âm bình thản không gợn sóng, nhưng từng chữ lọt vào tai, chén rượu kia, Giả Mộ chưa thể uống vào. Thường Hàn Phi đục ngầu con mắt hơi động một chút, dường như nhớ tới cái kia ăn uống linh đình, dấu dếm phong mang sáng sớm. Hôm nay Giả Cù tiếp tục nói, đặc biệt mang theo rượu này đến đây, chỉ muốn cùng Thường Đô Đốc uống một chén rượu. Giải quyết xong ngày đó chưa hết ước hẹn. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, tiện thể. Cảm ơn Thường Đô Đốc. Cảm ơn ta. Thường Hàn Phi khàn giọng lặp lại, lông mày vô ý thức nhăn lại. Trong mắt của hắn nghi hoặc sâu hơn, thậm chí mang tới một tia hoang đường, mời ta uống rượu. Thường mẫu người sắp chết, có rượu tự nhiên vui lòng. Có thể cái này tạ chữ. Bắt đầu nói từ đâu? Giả Thiên Qua, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển tại ta? Giả Cù không có trả lời ngay hắn cái này ngay thẳng nghi vấn. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh quét về phía cửa nhà lao bên ngoài 3 bước xa, đang dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt lấp loé không yên Hoàng Hưng. Làm phiên hoàng đại nhân. Hoàng Hưng hiểu ý, đột nhiên vung tay lên, đối với bên cạnh nắm chìa khóa ngục tốt nói rằng, mở khóa. Là. Đại nhân. Ngục tốt không dám thất lễ, cuống quýt tiến lên. Soạt, bang lang. Nặng nghề tinh thiết xiển xích bị giải khai, 3 tầng giao thoa sắp xếp cửa sắt bị theo thứ tự đẩy ra, hàng rào cổng to và mở. Nồng đậm huyết tinh, thối giữa cùng tuyệt vọng khí tức đập vào mặt. Giả Cú vẻ mặt không thay đổi, dường như chỉ là đẩy ra một cái bình thường môn hộ. Hắn cất bước, bước qua cái kia đạo tượng trưng cho khác biệt trời vực cánh cửa, tạo dây bước vào ẩm thấp ô uế, tượng trưng cho tử vong cùng kết thúc tù thất mặt đất. Sau đó, giả cụ ngồi xuống, vung xuống vỏ rượu, đem sớm đã chuẩn bị tốt hai cái thô chén theo vỏ rượu trên miệng vỡ xuống, nhổ nhét, rót rượu, mắt lạnh mùi rượu tách ra mục nát. Một bát đẩy hướng Thường Hàn Phi. Thường Hàn Phi ánh mắt sáng rực, không để ý xiềng xích nặng nề, đại thủ một bà nhấc lên chén, ngửa đầu, hầu kết nhấp nô, đục ngầu rượu dịch hòa với máu đen, theo cái cằm chảy xuống. Từ ngực, đáy chén chỉ lên trời. A, hắn trùng điệp thổ tức, trong mắt tuôn ra ánh sáng, thấu quái. Giả cù bưng lên một cái khắc chén, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, gọn gàng mà linh hoạt. Ha ha ha, tốt. Thường Hàn Phi khàn giọng cười to, chấn động lồng giam, giả thiên qua. Trước khi chết được ngươi đưa rượu cùng uống, coi là thật thấu quái. Tiếng cười phóng khoáng thảm thiết, tại tử lao bên trong quanh quẩn. Sau đó, Thường Hàn Phi tiếng cười dần dần nghỉ, ánh mắt rơi vào giả cụ tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt cùng tia thân biểu tượng vô thượng bình sủng chu hồng trên áo chăn, đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia không còn che giấu cực kỳ hâm mộ. Thật tốt ra, hắn khàn giọng thở dài, vết chai tung hoành tay xoa xoa chén bể vùng ven, tuổi trẻ, công cao, địa vị cực cao, hắn lắc đầu, mang theo tự dễ ước, muốn ta thường mỗ. Lớp người quê mùa xuất thân, xa trường liều mạng, hơn 10 năm mới leo đến hưu đô đốc, người giả thiên qua, tuổi con trẻ, liền đã là quốc công chi tôn. Hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giả cụ, thanh âm thấp hơn chút, mang theo một tia khó tả cay đắng. Chớ nói chi là người theo đúng người theo tốt chủ tử. A nói đến đây, hắn biết môi phát ra vài tiếng ý vị không rõ, ha ha cười nhẹ, không nói nữa. Nghe Thường Hàn Phi tiếng cười mang theo cực kỳ hâm mộ cùng đắng chát, giả cụ lại bình tĩnh nói tiếp, ta đến không phải nghe ngươi hối tiếc. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Thường Hàn Phi, cảm ơn ngươi, cũng không phải nói ngoa. Thường Hàn Phi đục ngầu trong mắt cực kỳ hâm mộ cùng đắng chát trì trệ, hóa thành thuần túy ngạc nhiên. Giả cụ nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, ta trưởng năm quân tả đô đốc, quyền cao chức trọng, bệ hạ mệnh ta phụ tá thái tử giám quốc. Lúc đó ngươi đã bị ta ép tới không thể động đậy, nam quân hữu đô đốc thủng rỗng kêu to. Giả cụ khỏe miệng kéo ra một tia băng lãnh độ cong, mang theo tự dễ ước, ta tự cho là tính toán không bỏ sót, anh hùng thiên hạ không gì hơn cái này. Xem ngươi là mộ bên trong xương khô, tất có thể diện. Trong lòng điểm này ngạo khí, sớm trong lúc vô tình đã thành tự phụ. Chương 547, hữu nhân tuổi giám 2, chương 547, hữu nhân tuổi giám 2, cho dù trong lòng nhiều lần răn dạy chính mình, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, không thể tự phụ, không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn đột nhiên quay lại, sắc bén đính tại Thường Hàn Phi trong mắt, phảng phất muốn xem thấu hắn, có thể kia cố tiềm ẩn tại tâm, liền tự thân cũng không từng phát giác ngạo khí, cuối cùng vẫn là lặng yên phát sinh. Nó không lộ ra trước mắt người đời, lại đủ để khiến người hoa mắt thần mê, coi là chuyện thiên hạ chi bằng lật tay thành mây. Hắn đột nhiên một chỉ cái này ô uế lồng giam, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, là ngươi, là ngươi cái này mộ bên trong xương khô. Âm thầm ẩn nút, thiết hạ kinh thiên cả bấy. Điều động binh mã, nhấc lên thao thiên cự lãng, gần như đem cái này thiên hạ mạnh mẽ hất tung ở mặt đất. Thường Hàn Phi đục ngầu con ngươi bỗng nhiên co vào, hô hấp đều ngừng. Giả cụ thanh âm mang theo một loại bị triệt để thức tỉnh hàn ý, nếu không có ngươi cái này cái tác, nếu không có ngươi cái này xương khô nhấc lên trận này phản loạn, ta giả cụ sớm đã tại tự phụ trong vực sâu thịt nát xương tan, không cách nào tự kiềm chế. Há biết trời cao đất rộng, há biết anh hùng thiên hạ như sang sông chi khanh. Hắn nhìn chằm chằm Thường Hàn Phi, từng chữ nói ra, như là tuyên bố, cái này cái tác, đánh cho kịp thời, đánh cho đủ hung ác, đánh cho ta thấy rõ chính mình. Cái này chính là cảm ơn ngươi chỗ. Nói đến đây, giả cụ cũng không tự chủ trong lòng đùa cợt mình, cũng không phải chính mình có được như vậy trời sinh dị tượng càng mang theo dẫn trước mấy trăm năm tầm mắt, hắn có tài đức gì cùng mấy cái này thời đại hào kiệt tranh phong. Thường Hàn Phi trên mặt kinh ngạc đông lại mấy tức, lập tức một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc trong mắt hắn cuộn cuộn, chấn kinh, khó có thể tin, một tia hoang đường cuối cùng lại hóa thành sợ hãi. Đủ, giả thiên qua. Thường Hàn Phi bỗng nhiên khàn giọng mở miệng, ngươi đối với mình đã đầy đủ tự xét lại, thậm chí để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hắn dây ruổi lấy thẳng tắp bị xiềng xích ghép cong lưng, đục ngầu độc nhãn buộc phát ra một loại gần như nóng rực, hồi quang phản chiếu giống như hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm giả cụ khuôn mặt trẻ tuổi. Tuổi đời 20, quốc công chi vị, chiến công hiển hách, đổi lại người bên ngoài, đổi lại bất luận kẻ nào tại ngươi như vậy tuổi tác, lập xuống ngươi như vậy công lao sự nghiệp. Ha ha, hắn phát ra một tiếng thê lương lại dẫn khắc sâu lý giải cười lạnh, sợ là sớm đã coi trời bằng vùng, xem anh hùng thiên hạ như không, xem hoàng quyền uy trôi như nhà mình trong lòng bàn tay đồ chơi. Thân thể của hắn kích động nghiêng về phía trước, nặng nghề dây xích kéo căng thẳng tắp, có thể ngươi đây, giả thiên qua, ngươi làm việc trông trước trông sau, thận trọng từng bước. Tuy có ngạo khí, hắn ngữ khí đột một chuyện, nhưng này điểm ngạo khí, bất quá là ngươi thực chất bên trong đổ vỡ, là ngươi đi đến hôm nay sống lưng, là ngươi khinh thường đùa bỡn bẻ lũ su nịnh lực lượng. Thường Hàn Phi thở dốc biến kịch liệt mà đục ngầu, đây không phải là tự phụ, không phải khinh cuồng tự đại, ngươi cho rằng điểm này ngạo khí? Hắc, giấu quá sâu, coi là sâu đến liền ngươi bản thân đều cảm thấy nó sẽ hỏng việc. Cho cười, hắn dùng hết khí lực, đột nhiên lắc đầu, ta thua rồi. Cám, liền đưa tại chân chân chính chính không đem người trong thiên hạ để vào mắt, không đem hoàng gia để ở trong mắt vô pháp vô thiên bên trên. Mà ngươi giả thiên qua, ngươi điểm này ngạo khí là khắc vào ngươi xương cốt bên trên, là ngươi giả môn trăm năm thanh quý cạnh cửa mài đi ra quang, là ngươi một đao một thương tại trong núi thây biển máu giết ra tới tự tin. Nó để ngươi ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng chưa bao giờ để ngươi quên nên đối cái gì túi đầu kính sợ. ngươi hôm nay chịu bước vào cái này Tử Lao Ô Hế chi địa, đến uống chén này chặt đầu rượu, còn nói cái gì? Cảm ơn ta để ngươi thấy rõ ngạo khí. Thường Hàn Phi thanh âm đột nhiên cất cao, khàn giọng quyết tuyệt, phần này thanh tỉnh. Phần này có thể thấy hạt bụi nhỏ tại bản thân năng lực. Phần này công cao chấn chủ còn có thể nắm tâm như nước bản sự. Cái này mới là ngươi giả thiên qua cùng ta cái loại này thô bị đem loại, cùng vọng đi tặng. Khác nhau một trời một vực địa phương. Hắn hao hết kia khí lực cuối cùng giống như chán nản gục đầu xuống, xiềng xích nặng nề rất xuống, tại tĩnh mịch phòng giam bên trong phát ra nặng nề trầm đục. Cách biệt một trời a kia nói nhỏ, giống như là thở dài, lại giống là nguyền rủa. Dứt lời, Thường Hàn Phi kia phiên phân tích giả cù ngông nên cùng kính sợ khen ngợi thành tỉnh giữ mình như nước không đem hoàng gia đùa bỡn trong lòng bàn tay khàn giọng lời nói, như là kinh lôi tại tĩnh mịch trong nhà tù nổ vang. Một cái sắp minh chính điển hình lịch tặc khôi thủ, đối mặt tự tay chôn vùi chính mình kẻ thù chính trị đại tướng, không những không nửa phần chửi mang oán hận, ngược lại chữ câu đều tại đem nó nâng làm trùng nghĩa vô song điển hình. Thậm chí không tiếc lấy bản thân cuồng vọng lịch tặc là đá cây chân, làm nổi bật đối thủ hoàn mỹ không một tí vết. Hoàng Hưng tại chiếu ngục nhiều năm, nhìn quen tử tù cho hề, hoặc khóc giống cầu xin tha thứ, hoặc chỗ thủng mền rủa, hoặc trầm mặc nhận mệnh, hoặc giả ngây giả dại. Nhưng chưa từng thấy qua Thường Hàn Phi như vậy, sắp chết đến nơi, lại lấy bình tĩnh như vậy, gần như vui mừng thái độ, làm đối thủ bộc bạch trung nghĩa. Cái này thạch phá thiên kinh ngôn luận, không chỉ có nhường giả cụ trầm tĩnh đôi mắt bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng, càng làm cho cửa nhà lao bên ngoài vẫy thai nín hơi cẩm ý y vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng, trong nháy mắt sắc mặt biến, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Hắn là thiên tử thân quân chỉ huy sứ, là hoàng đế thái mắt. Hôm nay ngục bên trong mỗi tiếng nói cử động, chắc chắn một chữ không kém mà hiện lên tại ngự tiền. Thường Hàn Phi cái này trước khi chết có 102, không lưu nửa câu oán hận, ngược lại đem giả cụ trung thành nhất đến lên 9 tầng mây, thế này sao lại là nhận tội đền tội? Đây rõ ràng là dùng chính mình trên cổ đầu người, là giả cụ lắt thành một đầu thẳng đến thánh tâm kim quang đại đạo. Tên điên. Hoàng Hưng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, hắn đến cùng muốn làm gì? Trước khi chết còn muốn quay cái này ngập trời phong vân. Nhưng mà, cỗ này vừa kinh vừa sợ hàn ý vừa lên, một cái càng sâu suy nghĩ, trong nháy mắt cắn xé hắn lý trí, Thường Hàn Phi nói. Giống như, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hoàng Hưng ánh mắt, không tự chủ được lần nữa nhìn về phía trong nhà tù cái kia tuổi trẻ quốc công thẳng tắp như tùng bóng lưng. Một tháng trước, Phụng Thiên Điện bên trên, trận kia chấn động triều chính, thí vương về kiếm. Trong chốc lát, Hoàng Hưng trong đầu như kinh lôi nổ vang. Thường Hàn Phi cái này nhìn như điên tuyệt mệnh chi ngôn, lại đem giả cù ngày ấy thí vương về kiếm tiến hành, cất cao tới một cái gần như ra cắt võ hầu cúc cung tận tụy, nhạc vũ mục tinh trung báo quốc giống như hoàng cảnh. Cái này đã không tầm thường khen ngợi, đây cơ hồ là đang vì giả cù. Nắp hòm kết luận. Hoàng Hưng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh chuyển mạch, cuối cùng hóa thành một mảnh như cho tàn phức tạp, nhìn về phía giả cù bóng lưng ánh mắt càng là tràn đầy khó nói lên lời rung động cùng một kia. Liên chính hắn cũng không từng phát giác, thật sâu kính sợ. Cái này Liêu Quốc Công, quả nhiên là lại nhường tử địch cũng vì đó tin phục. Chương 548, tiến chương 548, tiến giả cù nghe xong Thường Hàn Phi kia lời nói, không có nhận gốc dạng. Trong lao yên tĩnh một lát, giả cù nhìn hắn mấy giây, ánh mắt rất được không nhìn thấy đáy, cái gì cũng không nói thêm, đứng người lên. Cái bóng gắn vào Thường Hàn Phi trên thân. Thường đô đốc giả cù mở miệng, thanh âm không cao, nện ở tĩnh mịch bên trong. Đi tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Giày dẫm qua vết bẩn mặt đất, đại hồng bào tử đảo qua băng lãnh cánh cửa. Bịch. Soạt. Bên ngoài ngục tốt tay chân lanh lẹ, ba tầng cửa sắt nhanh chóng đóng lại, rơi khóa. Tiếng kim loại chói tai ở trong đường hầm đánh tới đánh tới. Hàng rào sắt bên trong, Thường Hàn Phi ngẩng đầu, lục ngầu trong mắt đuổi theo giả cụ tại trong ngọn lửa đi xa bóng lưng. Hắn không có mắng, không có gọi. Tấm kia nát trên mặt, chậm rãi kéo ra cười, quái phức tạp, lại giống giải thoát rồi. Sau đó, hắn duỗi ra còn có thể động cái tay kia, một thanh cơ lấy trên đất thô cái bình. Không ngã, trực tiếp rót. Ngửa đầu, cái bình nghiêng một cái. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Rượu cũng không cần tiền dường như, manh hướng trong cổ họng sông. Không có nuốt xuống, theo cái cằm cổ hướng xuống trôi, hòa với vết máu ướt rách dưới y phục. A, cái bình giống bị hắn mạnh mẽ ném xuống đất, rơi nhúm nát. Một tiếng khàn giọng đến đỉnh thét dài lao ra, một cỗ nhìn thấu sinh tử thống khoái sức lực. Trừng mắt đen xì lao đỉnh, như muốn xem thấu tảng đá, nhìn thấy xa trường, nhìn thấy kỵ binh, nhìn thấy hắn bản thân cả đời này. Khoe miệng tia cười, định trụ. Hắn tích lũy lên cuối cùng điểm này khí lực, câm lấy tiếng nói, rõ rõ ràng ràng phun ra mấy chữ cuối cùng, rượu ngon. Cùng anh hùng đưa tiễn. Thường Mỗ, chết mà không tiếc. Trong thông đạo, giả cù bước chân không ngừng, như không nghe thấy sau lưng kia âm thanh gào cùng câu nói kia, trực tiếp đi ra ngoài. Nhanh rẽ một lúc, giày đột nhiên dừng lại. Hắn nghiêng đầu, quét về phía bên cạnh lồng giam. Hàng rào sắt sau, chật ních thường phụ gia quyến, 10 cái bẩn thỉu, run lẩy bẩy bóng người. Nam nữ già trẻ đều có, nhỏ nhất còn tại trong tã lót hoa khóc. Một cái bẩn thỉu, nhưng còn có thể nhìn ra điểm ngày xưa phú quý cùng nhau phụ nhân, nhận ra Chu Hồng áo mã bảo, tuyệt vọng trong mắt đột nhiên lóe ra quang. Nàng bản năng hung ác đẩy sau lưng một cái 7-8 tuổi nữ hài. Nữ hài lảo đảo đụng vào song sắt, hoảng sợ ngẩng đầu. Đối đầu giả cụ ánh mắt, phụ nhân chính mình bịch quỳ xuống, vùi đầu, gắt gao bất hảo, không dám lên tiếng. Giả cụ ánh mắt ở đằng kia hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngừng một cái trước mắt. Băng lãnh, lập tức đảo qua trong lao, quận mình lão nhân, chết lặng nam nhân, khóc nhỉ non hải nhi. Không chút biểu tình, hắn đột nhiên quay đầu, nhanh chân rời đi. Đại hồng bào sừng mang theo gió lạnh. Trong lao, Phụ nhân sủi lơ trên mặt đất, y mắng tuyệt vọng. Nữ hài ngốc nhìn bóng lưng biến mất, chỉ còn sợ hãi. Hài nhi khóc nỉ non chói tai. Lâm Vũ, công gia. Theo sát ở phía sau Lâm Vũ lập tức ứng thành. Tối hôm nay giả cụ bước chân không ngừng trong phủ, là muốn làm gì tới? Lâm Vũ rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng trả lời, thanh âm mang theo một tia tận lực để thấp nhắc nhở, về công gia là bày yến. Mấy ngày trước lễ bộ thượng đấu, nói kinh kỳ ban đầu định, tâm tư người an, mời chỉ khôi phục vân quý tam phẩm trở lên phụ đệ bình thường yến vui quy chế. Vậy hạ, ngự bút phê chuẩn chữ. Xem như mở tiền lệ. Thanh âm hắn thấp hơn chút, mang theo một tia không rõ ý vị, thái y thử kết luận mạch chứng, trong cung đều qua đường sáng, lao phu nhân trận này bệnh sát thực hung hiểm, cả nhà trên dưới treo tâm hơn thắng. Bây giờ tốt đẹp, theo lễ, phải làm ăn mừng, lấy toàn hiếu đạo, cũng thường hực sủi bậy. Chỉ mời thân tộc gần chi, chuẩn bị chính là thức ăn chay. Giả cú bước chân dường như nhỏ không thể thấy dừng một cái chớp mắt. A hắn nhàn nhạt lên tiếng, không nói thêm gì nữa, dưới chân tốc độ không giảm, hướng phía chiếu ngục đại môn điểm này yếu ớt sắc trời, tiếp tục đi đến. Đại hồng bảo ảnh, cấp tốc dung nhập phía trước bóng ma bên trong. Hoàng Hưng nhìn qua giả cụ cùng Lâm Vũ bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, suy tư liên tục về sau, cũng chậm rãi đi ra cái này chiếu ngục. Chiếu ngục kia làm cho người hít thở không thông, âm hàn chưa theo xương trong khe tan hết. Hoàng Hưng đã quỳ gối hoàng cung kia băng lãnh cứng rắn gạch vàng phía trên. Thường Hàn Phi người này, trước khi chết ngược nói vài câu, lời rõ ràng. Khánh Đế thanh âm chậm rãi vang lên, bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ. Hoàng Hưng nằm đến thấp hơn, không dám nói tiếp. Thiên Qua Khánh Đế thanh âm dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ. Nghe xong lần này khen ngợi ra sao phản ứng? Bẩm bệ hạ, Hoàng Hưng không dám ngẩng đầu, thanh âm khô khốc, Liêu Quốc Công. Vẻ mặt trầm tĩnh như thường, chỉ ở Thường Hàn Phi nói cùng với ngạo khí cùng tính sợ lúc, đáy mắt hình như có gợn sóng, nhưng chợt bình phục. Về sau, liền cáo từ rời đi, vị trí một tử. Như thế A Khánh Đế thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Cảm khái, kia Thường Hàn Phi dùng chính mình viên này đấu cùng một nhà lao tiểu tính mệnh, cho chấm, cũng cho Thiên Qua lên bài học cuối cùng. Hoàng Hưng ngừng thở, hắn thấy rõ ràng, Thiên Qua sát thực không giống. Khánh Đế thanh âm rất nhẹ, lại mang theo miệng vàng lời ngọc trọng lượng, kia phần thanh tỉnh, kia phần tính sợ, là khắc vào thực chất bên trong, không phải là thường nhân có thể bằng. Một tháng trước Phụng Thiên Điện bên trên, liền đã thấy được rõ ràng. Nâng lên Phụng Thiên Điện ba chữ, trong điện không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Tốt. Khánh Đế thanh âm khôi phục đế vương bình tĩnh cùng uy nghiêm, việc này, chờ biết. Ngươi làm được rất tốt, chi tiết bẩm báo. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại tử đàn trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, giống như tùy ý mà hỏi thăm, chớ nhớ không lầm. Hôm nay, Liêu Quốc công phủ là muốn bày yến. Hoàng Hưng giật mình trong lòng, lập tức trở về nói, bẩm bệ hạ, chính là Liêu Quốc công lão phu nhân bệnh nặng mới khỏi, trong phủ thiết làm yến ăn mừng, chỉ mời gần chi tộc nhân. Ân Khánh Đế trong thanh âm dường như mang tới một tia cực kỳ nhạt, khó mà nắm lấy ấm áp, lại hoặc là chỉ là Hoàng Hưng ảo giác. Tiếp lấy, vị này cửu ngũ chí tôn làm ra một cái nhường Hoàng Hưng ngoài ý liệu quyết định, chấm. Cũng có chút thời gian không có xuất cung đi lại. Hôm nay, cũng muốn đi dính dính cái này xung hỉ hoặc khí nhi. Vậy hạ. Hoàng Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt là không cách nào che giấu kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Cửu ngũ chí tôn đích thân tới thần tử tư trạch khánh hạ gia hiến. Cái này, hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh đứng hầu đại thái giám Hạ Thủ Trung. Nặc, Hạ Thủ Trung nên được vô cùng thông thuận tự nhiên. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua còn tự kinh ngạc chỗ mai phục Hoàng Hưng, lão nô cái này an bài. Ý của bệ hạ là vi hành. Ân, Khánh Đế tựa ở dẫn trên gối, xem như công nhận Hạ Thủ Trung lĩnh hội, không cần lộ ra, cũng đừng quấy rầy người ta yến hội. Dứt lời, Khánh Đế ánh mắt nhẹ nhàng trở về Hoàng Hưng cứng ngắc trên thân hoàng khanh thanh âm kia không cao, lại giống băng hạt châu nện ở Hoàng Hưng mảng nhĩ bên trên, ngươi cũng đi theo à? Thần tuân chỉ. Chương 549, Giá Lâm chương 549, Giá Lâm Linh Quốc phủ chỗ sâu. Giả Kính mặc tắm đến trắng bệnh cũ là bảo, đối với bản thờ bên trên lít nha lít nhít tổ tông bài vị, lên ba nén hương. Giả Xá cũng đi theo dân hương, sau đó hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Giả Kính cứng ngắc bóng lưng, lại nhìn xem những cái kia ô trầm trầm bài vị, nhịn không được mở miệng, "Kính đại ca, lúc này, Cú huynh đệ là thật làm được xinh đẹp." Giả Xá trên mặt đè ép điểm cười, lại không dám quá làm cản, từ đầu tới đuôi, lợi lợi tắc tắc, một chút không có nhường chúng ta những lao gia hỏa này quan tâm. Sách, đứa nhỏ này là thật dùng được nhi. Giả Kính không có quay đầu, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng than ra khẩu khí, kia khí nhi vừa dài vừa chậm, đúng vậy à. Dùng được nhi. Có thể phần này dùng được nhi thanh âm hắn có chút cầm. Là lấy mạng đuổi, là cầm đầu góc tại trên vết đao lăn ra đây. Chúng ta là thật không dùng được đi. Hắn chậm rãi xoay người. Từ đường lý trưởng đèn sáng quang chiếu đến hắn mặt, phụ thiên điện bên trên. Thí vương về kiếm Giả Kính ép tới thanh âm. Cái kia một tay. Thần lai chi bút ta. Lá gan, đầu góc, đối với phía trên tâm tử nắm. Thiếu một chút cũng không làm được. Giả Xá nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được hướng phía trước tiếp cận nửa bước, rượu, thật sự là rượu. Hắn vỗ tay thăm nhẹ, trong mắt tinh quang lấp lóe, Thiên Qua chiêu này hiếu chữ vào đầu, dùng đến thật sự là lô hỏa thuần thanh. Hắn ngữ tốc tăng tốc, trật tự rõ ràng, phụ thiên điện bên trên, hắn lấy mượn báo mâu thủ chi danh, trước mặt mọi người chu sát Mị Vương. Nay một lần hành động, không chỉ có Tuyết Nhà hận, càng là Giả Xá có chút dừng lại, thanh âm mang theo thâm ý. Thay bệ hạ đang hạ kia thủ tốc tương tàn thiên cổ kiêng kỵ, thánh thượng có thể toàn nhân đức chi danh, ô danh tận về ta chất. Phần này đảm đương, phần tâm tư này, Vũ Thánh bên trên mà nói, đáng quý. Giả Sa vuốt vuốt râu ngắn, tiếp tục nói, là mưu báo thủ là tỉnh có thể hiểu, người bên ngoài nhiều lời nhất một câu quá mạnh chút. Tự tiện tru sát thân vương cái này tội danh mặc dù lớn, có thể ngay sau đó liền chủ động trả lại binh quyền, chỗ mai phục xin chết, cái này dáng vẻ thấp tới bụi bặm bên trong. Hoàng gia trên mặt mũi cho hắn trải kim đài cái thang hạ. Triều chính nhìn thấy chính là một cái trung hiếu lượng nan toàn lại lựa chọn hiếu nghĩa làm đầu, cam chịu tội lỗi cô thần. Hắn hít sâu một hơi, tổng kết nói, một vòng chụp một vòng. Tô danh, ta con sợ nhất con bộ phận, thí huynh, gánh chịu nhất nên gánh bộ phận, thiệt quyền. Chỗ tốt, bệ hạ đi tâm bệnh, hoàng gia bảo đảm mặt mũi càng lấy hiếu hộ thân, tuy có lô mãng chỉ trích, lại đứng ở hiếu nghĩa thế bất bại. Thanh danh, tổn hại là tổn hại một chút hòa khí, nhưng tại người từ đại hiếu khối này vàng chưa luyện trước mặt, kia một chút điểm kiệt ngạo mà nói bất quá là bụi bặm. Từ xưa đến nay quyết định lấy hiếu trị quốc chính là chúng ta cử huynh đệ cái này bản cờ hiểm cứng rắn nhất đấy. Một công ba việc, tuyệt sử cầu sinh còn ngược lại đem một quân. Giả Sa nhịn không được trầm thấp thét to, phần này tâm, phần này gan, sợ là lao tổ tông cũng khó khăn tìm. Giả Kính nghe, nhếch khóe miệng không tự chủ được tác động một chút, lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp, khó nói lên lời độ cong. Hắn khô gầy ngón tay tại đạo bảo trong tay áo có chút cuộn tròn, dường như muốn lại nói chút gì. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, từ đường ngoài cửa truyền đến quản gia tận lực thả nhẹ lại vẫn mang theo một tia dồn dập bẩm báo âm thanh. Lão gia, đại lão gia, vừa rồi đằng trước quản sự chuyển lời tiền đến, Liêu quốc phủ xe kiệu đã dừng ở ngoài cửa phủ cửa hông. Quản gia dừng nửa hơi, mới tiếp tục lấy kia bình ổn như nước điệu nói rằng, bên kia quốc công gia đổi người đến hỏi qua hai lần, nói sợ hai vị lão gia tại từ đường dây dưa lâu, lầm thái phu nhân thọ yến khai tiệc giờ lành. Quản gia câu kia lầm giờ lành rơi xuống, từ đường bên trong điểm này nóng hổi sức lực lập tức tản. Giả Kính trên mặt điểm này ý cười thu lại, khôi phục trầm tĩnh. Hắn khẽ bước cằm, đưa tay sửa sang lại tắm đến trắng bệnh cũ là bảo, đi đầu một bước, chậm ổn hướng đi ra ngoài. Giả Sa cũng thu trên mặt tán thưởng, chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, sau đó đuổi theo. Hai người một trước một sau ra từ đường, đem cả phòng u ám cùng hai tôn chân dung nhốt tại sau lưng. Linh quốc phủ trước cửa, xe kiệu đã trở lấy. Hai người lên xe, bánh xe ép qua đá xanh lộ diện, tại dần dần chầm giữa trời chiều lái về phía tây phủ Liêu quốc công phủ. Liêu quốc công phủ trước cửa chính đèn đuốc sáng trưng, trang thuần đèn lồng chiếu đến mới sơn môn đỉnh. Giả Kính, Giả Sa xe ngựa tại cửa hông dừng hẳn, hai người vừa xuống xe, bước chân hơi ngừng lại. Đúng vào lúc này, một chiếc không huy thanh duy xe ngựa tại một đội khí tức trầm ngưng thường phục hộ vệ chen trúc hạ ra đến cửa phủ đằng trước, vững vàng dừng ở uy nghiêm thạch sư bên cạnh. Kéo xe tuấn mã thần tuấn phi phàm, hộ vệ ánh mắt sắc bén như ưng. Giả Kính cùng Giả Sa bước chân đồng thời ngừng, đều bởi vì người đầu lĩnh đúng là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng. Hai người trong lòng đều là run lên, trong nháy mắt khóa chặt chiếc kia lộ ra bất phàm thanh duy xe ngựa. Cửa xe màn cửa nhấc lên, một cái đế giày mềm dày đạp ở đạp ghế nhỏ bên trên. Tiếp lấy, một cái hơi mập thân ảnh không người mà ra, màu tràm sắc thượng thừa gấm vóc áo choàng, da mặt trắng non không cần. Hai người nhìn thấy, vẻ mặt khẽ biến, là Hạ Thủ Trung. Hạ Thủ Trung đứng vững, mí mắt khẽ nâng, cặp kia lâu dài thấm vào thâm cùng, tinh quang nội liễm ánh mắt, tại đèn đuốc hạ tùy ý quét qua, liền tinh chuẩn rơi vào vừa xuống xe ngựa, đứng ở cửa hồng chỗ Giả Kính cùng Giả Sa trên thân. Giả Kính trên thân món kia một mạc cũ đã bảo, Giả Sa trên mặt kia tia chưa cởi tận ngạc nhiên nghi ngờ, thu hết Hạ Thủ Trung đáy mắt. Hạ Thủ Trung khẽ miệng cực kỳ nhỏ hướng bên trên tác động một chút, lộ ra một cái khó mà nắm lấy cười yếu ớt. Không phát một lời, chỉ là có chút những người, đối với chiếc kia vẫn như cũ bung phóng rèm thành duy xe ngựa, xuôi tay đứng nghiêm, thân eo cong ra một cái cung tính đường cong. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Liêu quốc công phủ trước cửa ánh đèn, lạnh lùng tỏa ra Hạ Thủ Trung tấm kia trắng non không cần gương mặt, cũng tỏa ra Giả Kính bỗng nhiên kéo căng thân thể cùng Giả Sa trong nháy mắt thất sắc khuôn mặt. Hạ Thủ Trung giống như chưa tỉnh phản ứng của hai người, chỉ đối với kia không nhúc nhích tí nào màn xe, dùng một loại không cao không thấp, rõ ràng bình ổn, lại mang theo trong cung đặc thù lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận điệu, cung kính mở miệng, "Vạn tuế gia, Liêu quốc công phủ tới." Kia thanh duy xe ngựa màn xe bị một cái khớp xương rõ ràng tay từ bên trong xốc lên. Nhưng thấy một thân đầu đội một đỉnh màu đen khảm ngọc buộc tóc kim quan, thân mang một bộ màu xanh đen ám vân vân gấm vóc đồ bật bảo, thắt eo một đầu kim khảm mặc ngọc mang, đai lưng ngọc chụp mài rũa giản lược ly long văn, chân đạp một đôi giày đáy màu đen xa canh giày quan. Chính là không đến long bảo, cỗ này ép tới người thở không nổi đế vương uy thế, cũng đập vào mắt. Chương 550, ánh sáng màu đỏ chiếu yến tiệc lễ, trẻ con gái phá gấm. Chương 550, ánh sáng màu đỏ chiếu yến tiệc lễ, trẻ con gái phá gấm. Liêu quốc công phủ, thừa khánh đường. Đèn hoa treo cao, sáo trúc mơ hồ, tiệc trúc thọ phong phú. Chỉ là khách nam thủ tọa kia hai cái vốn thuộc về hai vị lao ra vị trí, không đến trước mắt. Nữ quyến trên ghế, bầu không khí tô đậm đến cực kỳ náo nhiệt hòa hợp. Người người trên mặt chất đầy đủ cười, trong ngôn ngữ đều là chúc mừng thanh âm, đem một thân đám tân hoa phục, ngồi ngay ngắn chủ vị hộ quốc thái phu nhân Giả Lương thị như chúng tinh phụng nguyệt vây quanh ở trung ương. Giả Lương thị hôm nay mặt mày tỏa sáng, hai gò má tự nhiên lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, ánh mắt trong trẻo có thần, tinh thần quắc thước, mày may vô bệnh cho. Đầu đầy châu ngọc hạ, tấm kia còn mang theo mấy phần lúc tuổi còn trẻ tuấn tiếu nội tình gương mặt, giờ phút này càng lộ ra phúc hậu ung dung. Bị đám người định mặt lấy, nàng cũng mỉm cười xa giao, ngẫu nhiên cùng bên cạnh Giả Mẫu nói nhỏ vài câu. Nhìn phu nhân hôm nay cái này tinh thần khí sắc, Vương Hy Phượng hôm nay cười đến phá lệ ngọn, nâng cao rõ ràng bụng to ra, thật sự là Bồ Tát phù hộ, Diêm Vương gia cũng không dám thu a. Nhìn một cái, nhiều phúc cùng nhau. So với chúng ta những này chắc địch, nhìn xem còn khỏe mạnh gấp 10. Cái này đại nạn qua đi tất có hậu phúc, về sau phúc phận kéo dài đây. Nàng lời nói được xinh đẹp, ánh mắt lại có một cái chớp mắt phiêu hốt rơi vào Giả Lương thị hồng nhuận sắc mặt bên trên. Khí sắc này cũng quá tốt hơn chút nào. Tốt có chút, không hợp với lẽ thường. Phụng nha đầu lời này thật là nói đến tâm ta khảm nhi bên trong đi. Vương phu nhân chất đầy cười, lập tức tiếp lời, đối với Giả Lương thị, dáng vẻ thả cứ thấp, chị dâu ngài cái này phúc phận, thâm hậu cực kỳ. Nhìn một cái khí sắc này, cái này tinh thần đầu, chỗ nào giống như là bệnh nặng mới khỏi. Rõ ràng là phản lão hoàn đồng. Muốn ta nói a, nhất định là quốc công gia hiếu tâm cảm động thiên địa. Ngài là không biết rõ, quốc công gia vì ngài bệnh này, kia thật là nàng dừng một chút, mong muốn phủ lên kia phần hiếu tâm, có thể lời đến quẻ miệng, đột nhiên nhớ tới Liêu quốc công bị bại miễn trong nhà nguyên do. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh hàn khí theo vương phu nhân cổ sống siêu chui lên đỉnh đầu. Cũng bởi vì ý đồ độc hại Giả Lương thị, quốc công gia liền ngay trước văn võ bá quan, thánh thượng cùng thượng hoàng mặt bêu đầu một vị vương gia. Nàng càng nhớ tới hơn, chính mình đã từng chế yến tiệc đục mạ Giả Lương thị giả cù báo nổi cảnh tượng. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ toàn thân, phần gáy lông tơ chuẩn bị đứng đấy, phảng phất có một thanh vô hình lưỡi dao đang treo tại cổ của mình phía trên. Thanh âm cắm ở trong cổ họng, nửa câu sau lời định nọt mạnh mẽ nuốt trở vào. Chính là lời này. Giả mẫu thanh âm hợp thời băng lên, mang theo trưởng giả hiền hòa, trong nháy mắt đánh vỡ vương phu nhân xấu hổ. Bên nàng qua thân, nhẹ nhàng vỗ vô Giả Lương thị mù bàn tay, ánh mắt lại như có như không đảo qua túi đầu co rúm lại vương phu nhân, lời nói lại là đối lấy tất cả mọi người nói, thiên qua đứa nhỏ này, vì hắn lương phu nhân bệnh này, ngày đêm treo tâm, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi phụng dưỡng trên thuốc, kia phần hiếu tâm, thật sự là cảm thiên động địa. Cổ chi nhị thập tứ hiếu sợ cũng không gì hơn cái này. Bây giờ nhìn xem ngươi khỏe mạnh ăn khang, nét mặt hường hào, chính là thiên qua đứa nhỏ này lớn nhất tâm nguyện, cũng là chúng ta cả nhà trên dưới phúc khí. Cái này mẹ hiền con hiếu, quả thật thiên luân đến mùi, làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Lão tổ tông nói đến lại đúng không qua. Vương Hy Phượng phản ứng nhanh nhất, cười đến nhánh hoa run rẩy, nâng cao bụng nói, thái phu nhân khỏe mạnh, quốc công gia hiếu tâm, đây mới là chúng ta phụ thượng lớn nhất phúc khí. Mẹ hiền con hiếu, niềm vui gia đình, chẳng phải là lão tổ tông nói, cực kỳ làm cho người hâm mộ phúc phận sao? Chúng ta hôm nay đều được nhờ. Chính là. Trong lúc nhất thời, đám người cùng kêu lên phụ họa, thừa khánh đường bên trong hoan thanh tiếu ngữ tái khởi, cắt tường lời nói, định ngọt lời nói đan vào một chỗ, cùng với mơ hồ sáo trúc âm thanh, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Ngay tại cái này khoái hoạt rung rung lúc, hoa, một tiếng to rõ mà đột ngột hải nhi khóc nỉ non, đột nhiên xé mở cả sảnh đường ồn ào náo động. Tiếng khóc chính là từ Tần Khả Khanh trong ngực cái kia mặc áo nhỏ màu đỏ, khỏe mạnh khéo khỉnh anh hải, nhỏ bình an trong miệng phát ra. Tiểu gia hỏa đã hơn 6 tháng, khuôn mặt nhỏ mượt mà, giờ phút này đang cau mày, tại Tần Khả Khanh trong ngực dễ dụa nhỏ thân thể, lên tiếng khóc lớn lên. Bất thình lình tiếng khóc, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tần Khả Khanh trên mặt hiện lên một tia áy náy, vội vàng vỗ nhẹ hải tử cõng, thấp giọng dỗ dành, "À, bình an ngoan, không khóc không khóc." Giả Lương thị đang bị đám người lời định nọt sấy khô đến tâm tình vô cùng tốt, giờ phút này nghe được cái này to tiếng khóc, không những không buồn, ngược lại trên mặt lộ ra rõ ràng thuộc về tổ mẫu từ ái nụ cười, trong mắt tràn đầy thương yêu cùng vui vẻ. "Ôi, tiểu tổ tông của ta tỉnh rồi." Giả Lương thị cười đến ánh mắt cong cong, hướng về phía Tần Khả Khanh vươn tay, nhanh ôm tới cho ta nhìn một cái. Cái này nhỏ giọng nhi, trung khí mười phần, nghe cũng làm người ta trong lòng vui vẻ. Tần Khả Khanh thấy Giả Lương thị hào hứng cực cao, trong lòng an tâm một chút, vội vàng ôm hải tử đứng dậy, cẩn thận đi tới Giả Lương thị trước mặt. Giả Lương thị không kịp chờ đợi vươn tay, theo Tần Khả Khanh trong khuỷu tay tiếp nhận kia mềm hồ hồ, chiếu nặng nhỏ thân thể. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đang ra sức cơ nắm tay nhỏ nhỏ bình an, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, khóe mắt đều cười ra tế văn. "A a, cháu ngoan tôn, không khóc không khóc." Lão tổ tông ôm một cái. Giả Lương thị thanh âm thả dị thường nhu hòa, mang theo một loại dỗ hài tử đặc biệt giọng điệu, vững vàng ôm hài tử, nhẹ nhàng lung lay, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hài nhi non mềm gương mặt, nhìn một cái này nhỏ bộ dáng, nhiều tinh thần. Khóc đều khóc đến như thế văn rồi, tương lai nhất định là có tiền đồ. Nhỏ bình an tại tổ mẫu mềm mại ôm ấp cùng nhu hòa lay động bên trong, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, biến thành ngất ngứ khóc thút thít, một đôi đen lùng liếng mắt to ngậm lấy nước mắt, tò mò nhìn trước mắt trương này phúc hậu hiền hòa mặt. "Ôi, nhìn một cái. Cái này chẳng phải không khóc, vẫn là lao tổ tông mặt mũi lớn." Vương Hy Phượng lập tức cười góp thú, phá vỡ bởi vì hài tử khóc nỉ non mang tới ngắn ngủi yên tĩnh. "Còn không phải sao?" Thái phu nhân ôm một cái, tiểu công tử lập tức liền oan, "Đây là biết lao tổ tông thương hắn đâu." Giả Lương thị ôm hài tử, nghe đám người định loạn, nhìn xem trong ngực tôn nhi dần dần an tĩnh lại khuôn mặt nhỏ, trong lòng kia phần hài lòng cùng vui sướng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào bình phong bên ngoài nhi tử giả cụ trên thân, lại nhìn phía bên cạnh mình sắp là con dâu phụ Lâm Đại Ngọc, trong mắt mang theo thật sâu vui mừng cùng tự ái. Nàng mà nói, đây mới thật sự là niềm vui gia đình, phúc khí kéo dài. Chương 551, mỹ mãn hồng lâu ngộng. Chương 551, mỹ mãn hồng lâu ngộng. Tiến tiệc lễ viên áo, cách xa mỏng tinh theo bình phòng, ngoại đường khách nam thủ tịch. Giả cụ cao lớn thân thể dựa nghiêng ở tấm kia tử đàn bàn long ghế dựa rộng lượng trên lan can, nghiêng mặt, ánh mắt xuyên thấu bình phong khe hở, thẳng tắp rơi vào nội đường náo nhiệt nhất hạch tâm. Bên trong châu quang châm ảnh, cười nói ồn ào sôi sục chiếu vào trong mắt của hắn. Ồn ào cười nói cách bình phong truyền đến, óng óng một mảnh. Hắn thu hồi ánh mắt theo bình phong chỗ rút ra, xoát quét về phía đường tiếp theo chúng ngay tại nói chuyện phiếm giả ra tử đệ. Những này giả ra tương lai trụ cột, bây giờ riêng phần mình có chạy đầu, không còn là lúc trước châm anh hoàn khố tử tôn chồng, bên trái dưới tay là giả Liễn. Đã từng công tử phóng đăng ca, bây giờ đã là thực sự tòng ngũ phẩm hộ bộ lang trung, hai đầu lông mày thần khí cùng trước kia tưởng như hai người. Hắn đang nghiêng người cùng Giả Dung thấp giọng trò chuyện, ngón tay tại mặt bàn im lặng khoa tay lấy, dường như đang bàn luận cái gì quân vụ hoặc bộ vụ. Đang nhìn Giả Dung, vị này chính ngũ phẩm kinh doanh thống lĩnh, trên mặt sớm đã cởi tận ngày xưa lộ mãng cùng nhu nhược, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo trầm ổn giả dặn. Chỗ xa xa Giả Sắc, ánh mắt cũng sắc bén tinh thần, không gặp lại ngày xưa chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa hoàn khố bộ dáng. Ngày xưa Ninh phủ lang thang phủ hoa sớm bị quân ngũ gót sắt nghiền nát. Về phần người cuối cùng, chính là Tiết gia Tiết Bản. Ân, không đánh giá. Giả Cừ ánh mắt phía bên phải chết đi, rơi vào đám kia cả gương mặt trẻ tuổi bên trên. Giả Tông ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt phong quãng, đang cùng Giả Hoàn nói chuyện, thanh âm to. Tại bên cạnh hắn, Giả Hoàn hơi có vẻ phong tao, long đưa một thanh quả xếp, khóe miệng ngậm lấy tự tin ý cười. Hai người hoàn toàn không thấy năm đó con thứ sợ hãi, mặc người đốt hiếp nửa điểm cái bóng, kia phần từ trong ra ngoài bộ phát tự tin cùng hào hùng, dường như có thể xông phá nóc nhà. Giả Lan ngồi ngay ngắn cuối cùng chi mạn, tuổi còn nhỏ, cũng đã một phái dáng vẻ thư sinh chất. Đối mặt Giả Tông phong khoáng cùng Giả Hoàn phong tao, càng là phô bày thư sinh nho nhã. Cuối cùng, Giả Cừ ánh mắt rơi vào bên phải đệ nhất nhân, Giả Bảo Ngọc trên thân. Gặp hắn bứt bỏ ngày xưa bộ kia, lại cũng có thể cùng Giả Hoàn, Giả Lan hai người thảo luận cầu học chi đạo, thần thái chăm chú. Giả Cừ trong lòng lướt qua một tia mấy không thể xem xét vui mừng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Giả Cừ thầm nghĩ, bây giờ Giả gia tử đệ, toàn quân mỗi người quản lý chức vụ của mình, đọc sách đều có bổ ích, người người ra sức. Hắn liếc qua chăm chú nghe giảng Giả Bảo Ngọc. Như tại bậc này hoàn cảnh, người Giả Bảo Ngọc còn dám như lúc trước giống như không tim cũng phổi, ngây ngô sống qua ngày. Giả Cừ đáy mắt hàn quang lóe lên liền biến mất. Vậy ta roi ngựa trong tay không hút chết ngươi, ngược lại thật sự là muốn mời ngươi là đầu khó chơi hảo hán. Suy nghĩ vừa dứt, khí, một tiếng kéo dài than thở, mang theo vô cùng âm mộ đống nhiên theo bên cạnh vang lên, liệt hỏa luyện chân kim. Giả ra những ngày tử đệ, bây giờ cũng là từng cái thành thép tinh mỹ ngọc. Giả Cừ nghiêng đầu nhìn lại. Lâm Như Hải. Vị này lại bộ thượng thư đang đầy mặt âm mộ nhìn qua đường hạ đám kia triều khí phồn thịnh Giả ra binh sĩ, trong mắt có ánh sáng. Thấy Giả Cừ nhìn qua, Lâm Như Hải quay đầu, trên mặt âm mộ chi tình không che giấu chút nào, tộc trưởng này chi vị, hiển tế nên được, chắc hẳn không người có thể có dị nghị. Con cháu cả sảnh đường đều thành lương đống chi tài, ai có thể không hâm mộ cảnh tượng như vậy đâu. Cái này cả sảnh đường khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, thư quyển nho nhã, cái này phát triển không ngừng khí tượng, chính là tất cả châm anh thế gia tha thiết ước mơ. Cành lá rậm rạp, đời nào cũng có anh tài. Lâm Như Hải hít sâu một hơi, nhìn qua Giả Cừ, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, càng có thật sâu cảm khái, gàn từng chữ, đệ tứ tam quốc công còn chưa bị long đong, càng không thẹn tên này. Nhạc phụ đại nhân quá khen rồi. Giả Cừ khẽ không người, trên mặt ý cười tràn đầy. Đây chính là trong lòng của hắn chỗ mong đợi hồng lâu ngộng, một cái không giống ngộng, mỹ mãn ngộng. Ngồi Giả Cừ khác một bên Giả Chính, giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn nghe chính mình sùng bái nhất Lâm Như Hải đối Giả ra, đối Giả Cừ cực cao đánh giá, nhìn lại đường hạ những cái kia thay ra đổi thịt con cháu, nhất là cái kia trầm tĩnh lại bảo ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tay bước trong dâu, trên mặt cứng nhắc đã sớm bị kích động thay thế, thanh âm mang theo một loại trải qua tang thương sau vui mừng, đúng vậy à. Tổ tông trên trời có linh, thấy đệ tử đời sau có thể như thế hăng hái hướng lên, không phụ cảnh cửa, chắc hẳn cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Đã là đáp lại Lâm Như Hải, càng là đối với Giả Cừ tộc trưởng chi vị tối cao khẳng định. Lâm Như Hải nghe vậy, cũng là rất tán thành gật đầu đồng ý, anh vợ lời nói rất là. Lâm Như Hải tiếng nói vừa dứt, Giả Cừ ý niệm trong lòng hơi đổi. Hắn nhìn về phía Lâm Như Hải, trên mặt vẻ mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ngữ khí cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác trừng cầu ý vị, nhạc phụ đại nhân thanh âm hắn không cao, lại đầy đủ rõ ràng, bây giờ tiểu tế nhàn rỗi trong phủ, trước đó cùng ngài nhắc lên kia cái cọc sự tình, không biết phải chăng là nên thương nghị điều lệ, định ra hành trình. Lâm Như Hải đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch Giả Cừ chỉ. Nghĩ đến chính mình kiếp như châu dường như bảo nữ nhi trung thân hữu kháo, lại nhờ bà người chính là trước mắt vị này nằm chưa nhược quán liền phong quốc công, chấp trưởng quyền hành, am hiểu sâu tiến thối, giảng tại đế tâm, vì thiên hạ coi trọng người đúng, Lâm Như Hải trong lòng lớn sướng. Trên mặt hắn trong nháy mắt chất đầy nụ cười, nhìn về phía Giả Cừ ánh mắt càng là tràn đầy hài lòng cùng khen ngợi, liên tục gật đầu, là cực, là cực. Hiện thế lời ấy rất hợp ý ta. Hắn một chút suy nghĩ, ánh mắt quét về phía nội đường phương hướng, nụ cười càng tăng lên, thân gia lão gia chắc hẳn cũng nhanh đến, không bằng sau đó chờ hắn cùng nhau đến, chúng ta liền cùng nhau nghị việc này, xác định sau cũng tốt nhường thân gia phu nhân cao hứng một chút. Thấy Lâm Như Hải sảng khoái như vậy nhận lời, Giả Cừ khoe miệng cũng khó được hướng cắn câu lên một cái rõ ràng độ cong, lộ ra rõ ràng ý cười, như thế rất tốt. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng hầu tại đường sừng, con mắt xem mũi mũi nhìn tâm quản gia, Lưu quản gia. Nô tài tại. Lưu quản gia lập tức không người tiến nhanh tới. Giả Cừ hỏi, lão gia cùng đại lão gia giờ phút này đã đến nơi nào? Lưu quản gia lưng không đến càng sâu, cung kính hồi bẩm, về quốc công gia, vừa rồi nhưng mà, Lưu quản gia câu nói kế tiếp còn chưa kịp xuất khẩu, ha ha. Chờ lâu, đợi lâu. Một tiếng trung khí mười phần, mang theo rõ ràng ý cười tiếng chào hỏi, đã theo đường ngoại chuyện đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Giả Xá một người, hồng quang đầy mặt, đi lại nhẹ nhàng một mình đi đến. Trong đường mọi người đều là sững sờ. Giả Kính đâu? Mới vừa rồi không phải nói hai người cùng đi? Giả Cừ ánh mắt cũng rơi vào Giả Xá trên thân, lông mày mấy không thể xem xét vì túc một chút, mở miệng hỏi, đại lão gia Giả Xá dường như không nghe thấy trong đường trong nháy mắt lặng im cùng nghi hoặc, trên mặt hắn nụ cười không giảm, đi thẳng tới chủ vị bên cạnh Giả Cừ bên cạnh thân. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Như Hải cùng Giả Chính gật đầu ra hiệu một chút, lập tức cúi người, tiến đến giả cụ bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cực kỳ nhanh chóng nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy giả cụ đang nghe rõ giả xá thì thầm trong nấy mắt, biến sắc, liền vội vàng đứng lên. Mà giả xá sau khi nói xong, cũng ngồi dậy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười nhẹ nhõm, dường như chỉ là bàn giao một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Giả cụ ánh mắt bình tĩnh đảo qua đường hạ, đem mọi người trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hiếu kỳ thu hết vào mắt, nhưng lại chưa giải thích nửa câu. Nếu như thế, Mở Yến A không nên chờ nữa. Đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng điểm khả nghi càng sâu, nhưng thấy lên tiếng, cũng đành phải đè xuống hiếu kỳ, nhao nhao đáp lời chuẩn bị khai tiệc. Giả cụ lập tức chuyển hướng bên cạnh Tân Lâm Như Hải, nhạc phụ đại nhân, trong phủ đột có nhiệm vụ khẩn cấp, cần tiểu tế tự mình xử trí. Tạm thời xin lỗi không tiếp được, vạn mong thứ lỗi. Lâm Như Hải nhân vật bậc nào, nhìn mặt mà nói chuyện chính là quan bản năng. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì, nhưng thấy giả cụ trong nháy mắt trở mặt lại lập tức đứng dậy, giờ phút này càng là nói thẳng nhiệm vụ khẩn cấp cần tự mình xử trí liền biết tuyệt không phải việc nhỏ. Hiền tế tự tiện. Trong phủ chuyện quan trọng làm trọng, không cần lo lắng nơi đây. Giả cụ không cần phải nhiều lời nữa, đối với giả chính cũng khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức quay người, sải bước hướng đường đi ra ngoài. Hắn thân ảnh cao lớn xuyên qua vẫn như cũ mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ bầu không khí yến hội, những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì Mở Yến mà một lần nữa vang lên nói nhỏ âm thanh trong nháy mắt lại an tĩnh xuống dưới. Cả sảnh đường thân tộc, bao quát Lâm Như Hải, giả chính, thậm chí trong bình phòng đám nữ quý người, đều đưa mắt nhìn vị này tuổi trẻ tộc trưởng bóng lưng rời đi, trong lòng nghi ngờ lan lộn. Chương 552, Đế Cật Thiên Qua chương 552, Đế Cật Thiên Qua giả cụ thân ảnh cao lớn xuyên qua hành lang, hướng phía phủ đệ chỗ sâu tòa kia vị trí tối cao, tầm mắt nhất khoáng đạt quan lan các mà đi. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên hắn màu mực áo bào, cũng thổi tan mấy phần yến hội mang tới ồn ào náo động ấm áp. Quan lan các tầng cao nhất. Nơi đây tầm mắt cực dai, khắc hoa cửa gỗ tận mở, Liêu Quốc công phủ thừa khánh đường đèn đuốc sáng trưng cùng tiếng ồn ào sóng, cách trùng điệp biệt lạc, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, có thể thấy được. Mặc dù không thể nhìn thấy trong đường cụ thể nhân vật khuôn mặt, nhưng này cả sảnh đường hoa thải, bóng người lắc lư, sáo trúc du dương cảnh tượng nhiệt náo, thu hết vào mắt. Khánh đế chắp tay đứng ở lan can bên cạnh, trầm mặc nhìn qua kia phiến thuộc về giả gia phồn thịnh cảnh tượng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại phía sau hắn nửa bước, giả kính khoanh tay đứng hầu, hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào mũi giày của mình. Hạ thủ chung cùng gấm hoàng hưng, đứng hầu tại đầu bậc thang hai bên, khí tức thu liễm đến cực hạn, đem tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, kiệt lực không đi quấy rầy cột trước đế vương. Lầu các bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phía dưới ồn ào náo động bị gió thỉnh thoảng đưa tới. Đúng lúc này, cạch cạch cạch. Đúng lúc này, rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không nhanh không chậm, đạp trên thang lầu gỗ, từng bậc đi lên. Hạ thủ chung cùng hoàng hưng có chút nghiêng người, tránh ra đầu bậc thang. Một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại cửa ra vào đầu bậc thang. Giả cụ ánh mắt quét qua, đảo qua đứng hầu tại phía sau hơi cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt phụ thân giả kính, cuối cùng tại lướt về phía bên cạnh hạ thủ chung cùng hoàng hưng lúc nhỏ không thể thấy dừng lại. Cuối cùng, khóa chặt lan can cái khác bóng lưng, lập tức bước nhanh đến phía trước, tại cách khánh đế sau lưng ước ba bước xa chỗ đứng vững, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, tội thần giả cụ, tham kiến bệ hạ. Thanh âm không cao, nhưng ở cái này vắng ngắt trong lầu cát, rõ ràng có thể nghe. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, tội thần hai chữ nhường khánh đế nội tâm run lên, vẫn như trước không có quay đầu. Bình thân. Giả cụ theo lời ngồi dậy, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào kéo dài. Sau đó, trong lầu các lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liên thừa đối diện thừa khánh đường loang thoáng vui cười cùng sáo trúc âm thanh, cùng bên này so sánh, lộ ra một cỗ quái dị không nói ra được. Khánh đế còn nhìn chằm chằm đối diện kia phiến đèn đuốc, giống như nơi có cái gì bà bối. Mà giả cụ đứng thẳng người, không nhúc đích. Chỉ chốc lát, giả kính ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trước mắt ngưng kết một màn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền minh bạch cái này trầm mặc dưới sóng cả. Hắn hướng về phía trước nhỏ không thể thấy bước nửa bước, đối với khánh đế bóng lưng có chút không ngời, vậy hạ, Liêu Quốc công đã đến, cho thần cáo lui. Thanh âm này trong nháy mắt phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm tĩnh. Khánh đế ánh mắt cuối cùng từ kia phiến hư ảo náo nhiệt bên trong thu hồi lại. Hắn chậm rãi xoay người, tấm kia ẩn đầy thâm trầm uy nghi khuôn mặt, tại mờ tối lầu các dưới ánh đèn hiện lộ ra. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào giả kính trầm tĩnh trên mặt, dừng lại một cái chớp mắt, lập tức khẽ bước cằm, thanh âm nghe không ra cảm xúc, "Ân." Giả kính đạt được cho phép, lần nữa đối với khánh đế không người một cái thật sâu, thần cáo lui. Hắn quay người, không nhanh không chậm theo hạ thủ chung cùng hoàng hưng tránh ra thông đạo đi xuống thang lầu. Hạ thủ chung cùng hoàng hưng liếc nhau, không cần ngôn ngữ, đồng thời đối với khánh đế bóng lưng y mắng mà cùng kinh túi người hành lễ, lập tức cũng như lúc đến đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lui ra thang lầu. Thoáng qua ở giữa, chống trải quan lan các tầng cao nhất, liền chỉ còn lại khánh đế cùng giả cụ. Khánh đế ánh mắt rơi vào giả cụ buông xuống khuôn mặt. Rốt cục, hắn mở miệng, "Liêu Quốc công." Ba chữ mang theo một loại tận lực xa cách. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Giả cụ thân thể không có chút nào lắc lư, lần nữa chắp tay, nhanh chóng đáp lại, "Thần biết tội." Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Mặc dù không biết do nói tội là tội gì, nhưng tóm lại trước nhận lại nói. "Hừ." Khánh đế trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, đã biết tội hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển nặng. "Vậy liền nói một chút, ngươi đến tội cùng thân phạm tội gì?" Giả cụ thân thể mấy không thể xem xét cứng một cái trước mắt. Hắn có thể biết tội gì? Vừa rồi câu kia biết tội bất quá là ngộ biến tùng quyền, trước nhận lại nói. Hoàng đế tâm tư như là chín tầng mây sương ngủ, ai biết hắn giờ phút này chỉ là phụng thiên điện thí vương, là tay cầm trọng binh, vẫn là cái gì khác có lẽ có. Giả cụ đầu góc nhanh chóng chuyển động, nhưng trên mặt không nhúc nhích tí nào. Môi hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại chỉ phun ra hai chữ: "Thần, ngu rốt." Hắn nhận tội, lại nói không rõ chính mình phạm vào tội gì. "Ngu rốt." "A." Khánh Đế phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhạo, đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt kéo gần lại cùng giả cụ khoảng cách. "Ngươi giả cụ nếu là ngu rốt, vậy cái này thiên hạ còn có mấy cái người thông minh? Kinh thành cung biến, bạn quân làm loạn, thái tử nguy cơ sớm tối. Là ai đơn thương độc mã giết vào chúng đây, máu nhuộm cung dài, đem thái tử lông tóc không tổn hao gì cứu ra? Giang Nam lịch tặc bố trí mai phục, châm thân hãm tuyệt cảnh, hộ vệ bên người thường vong hầu như không còn. Là ai ngàn dặm buôn tập, mạnh mẽ theo núi đao biển lửa bên trong đem chấm cứu ra? Hai độ ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược, đỡ bảo đảm ta đại khánh giang sơn xa tắc." Khánh Đế thanh âm đột nhiên cất cao, mỗi một cái công tích đều hóa thành tiêu đốt hắn tâm khẩu bàn ủi, mỗi một chữ đều tràn đầy cực hạn thương tiếc cùng phẫn nộ. "Chấm tin ngươi, chấm nể trọng ngươi, chấm xem ngươi là quốc chi của chủ, quân cổ chi thần. Ban thưởng ngươi Liêu quốc công chi vị, thu ngươi hổ phù binh quyền, trưởng quản thiên hạ binh mã. Chấm đợi ngươi ác liệt, các ngươi tự vấn lòng." Hắn đột nhiên quay người, chỉ ra ngoài cửa sổ kia phiến vẫn như cũ ồn ào náo động thừa khánh đường đèn đuốc, kia thuộc về giả gia, bởi vì giả cụ mà đạt tới cường thịnh vinh quang. "Chấm thậm chí đồng ý cha ngươi về nhà thăm bố mẹ, ban thưởng nhà ngươi cái này cả nhà lừng lây vinh quang. Có thể ngươi?" Khánh Đế hoắc nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao đính tại giả cụ trên thân, mang theo một loại bị người thân nhất phản bội giống như sâu sắc giận đau nhức cùng khó nói lên lời thất lạc. "Ngươi hồi báo chấm là cái gì đây?" "Là kia phụng thiên điện bên trên, trước mặt mọi người rút kiếm, nhuốm máu tại triều đình. Là kia trước mắt bao người, trình diễn vừa ra hiếu cảm động thiên thí vương về kiếm cho hay." Khánh Đế đột nhiên tiến về phía trước một bước, cơ hồ cùng giả cụ mặt cây mặt, kia nóng rực, mang theo ngập trời tức giận khí tức phun tại giả cụ trên mặt, mượn mẫu nguy chi tử, đi lôi đỉnh chi sát. Giết người xong, lập tức quỳ xuống đất, hai tay dâng lên binh phủ, miệng nói tiện tạm thời coi là chu. "Tốt một cái trung hiếu lưỡng nan toàn. Tốt một cái cam chịu tội lỗi. Tốt một cái đem chính mình hái được sạch sẽ, đem chấm gác ở trên lửa nướng cô thần. Ngươi cho rằng chấm nhìn không thấu?" Khánh Đế thanh âm như là thụ thương mạnh thu tại gầm nhẹ, tràn đầy bị đến tin người phản bội đau đớn cùng phẫn nộ. "Ngươi sợ? Ngươi sợ chấm là kia chim bay tận, lương cung giấu lương bạc chi quân? Ngươi sợ chấm chứa không nổi ngươi cái này tình tiên hộ giá công thần? Cho nên ngươi dùng loại phương thức này tự ô? Dùng loại phương thức này đến nói cho chấm, ngươi giả thiên qua, phải gấp liều dũng lui." Khánh Đế gắt gao nhìn chằm chằm giả cụ cặp kia bình tĩnh như trước không gợn sóng, sâu không thấy đáy đôi mắt, phản phất muốn từ đó nhìn ra dù là một tơ một hào ấy náy hoặc chấn động, có thể cái gì cũng không có. Cái này hoàn toàn bình tĩnh, như là băng lãnh nhất trào phúng, hoàn toàn đốt lên đế vương kiềm chế đã lâu lửa giật cùng. Kia thâm tàng đáy lòng, bị tín nhiệm nhất người không tín nhiệm khoan tim thống khổ. "Giả thiên qua." Khánh Đế thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại bị triệt để cô phụ bi phẫn cùng đế vương không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấm trong mắt ngươi, chính là loại kia cay nghiệt thiếu tình cảm, dù không được công thần. "Cô gia quả nhân." Cuối cùng bốn chữ, như là kinh lôi, tại trống trải trong lầu các nổ vang, chấn động đến nơi xa thừa khánh đường huyên náo tựa hồ cũng trong nháy mắt nghẹn ngào. Chương 553, áo mãng bảo thừa thiên nước mắt, 1, chương 553, áo mãng bảo thừa thiên nước mắt, 1, thừa khánh đường đèn đuốc sáng trưng, buổi tiệc say xưa. Ăn làm yến, uống rượu chay, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trở về sau giả kính vừa dứt tòa kêu gọi Lâm Như Hải, nhưng bầu không khí luôn có một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, giả cụ bắn mặt. Nữ quyến tiếng cười thanh thúy. Có thể, mấy cái mắt sắc người ánh mắt đảo qua bình phong ngoại nam tân tịch chủ vị, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Chủ nhà giả cụ đâu? Loại trường hợp này rời tiệc. Có chút lạ. Lâm Như Hải đặt chén rượu xuống, bất động thanh sắc xích lại gần giả kính, tính huynh thanh âm hắn ép tới cực thấp, vốn không làm lắm lời. Bất quá, người ta sắp kết làm thân gia. Hiện thế hắn ánh mắt sắc bén, thật là có càng khẩn yếu hơn sự tình xử lý. Giả kính hô hấp cứng lại, nghe lầu các bên trên truyền đến không dễ dàng phát giác động tĩnh, nắm nuốt chén rượu ngón tay nắm chặt. Hoàng đế giá lâm loại sự tình này. Nhìn xem Lâm Như Hải điều tra ánh mắt, lại nghĩ tới Lâm Như Hải bây giờ thân phận, cũng là không giấu giếm hắn. Thứ không dám giấu giếm hắn nhanh chóng quét mắt bốn phía, là trong cung bị kia. Cải trang giá lâm. Giờ phút này ngay tại quan lang các, đơn độc triệu kiến Cù Nhi. A. Ân Lâm Như Hải con ngươi đột nhiên co lại, bưng chén rượu tay mấy không thể xem xét lung lay một chút, lại mạnh mẽ ổn định. Dù hắn quan trường chìm nổi nhiều năm, đột nhiên nghe nói hoàng đế ngay tại tòa phủ đệ này chỗ cao nhất, cũng khó có thể tự kiềm chế. Thì ra là thế, Lâm Như Hải thanh âm càng trầm thấp hơn chút, mang theo nồng đậm phức tạp. Hắn một lần nữa giơ lên trong tay uống rượu chay chén, hướng phía giả kính có chút ra hiệu. Đã là vị kia. Nghĩ đến hiển tế trong lồng ngực tự có đổi núi. Lời này đã là nói cho giả kính nghe, cũng giống là nói phục chính mình, thánh tâm tuy khó đo, nhưng hiển tế chi năng, làm không có gì đáng ngại. "Kính huynh, tạm thời an tâm, uống thắng." Dứt lời, chính hắn trước nhấp một miệng lớn. Kia uống rượu chay ngày thường mát lạnh xuống miệng, giờ phút này vào cổ họng lại chỉ cảm thấy một mảnh cay độc lạnh buốt. Khánh Đế gầm thét, tại trống trải trong lầu các nổ tung, quên quần. Dưới lầu, đầu bậc thang trong bóng tối, hạ thủ trung cùng hoàng hương càng là run lên bần bật, trong nháy mắt trao đổi một cái kinh hãi vô cùng ánh mắt. Giả cù mắt túi xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn đối mặt gần trong gang tấc hoàng đế. Khánh Đế mặt bởi vì phẫn nộ kéo căng, hai mắt đỏ lên, mũi thở hẽ. Kia phẫn nộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Giả cù thấy rất rõ ràng. Rốt cục, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Bệ hạ, bệ hạ." "Thần không phải sợ bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm." Lời vừa nói ra, Khánh Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kia bốc lên lửa giận tựa hồ cũng vì đó trì trệ. Giả cù ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đế vương, tiếp tục nói, vậy hạ chờ thần, trời cao đất rộng, ban thưởng thần quốc công chi vị, thu thần thiên hạ binh quyền, càng ân chuẩn thần cha về nhà thăm bố mẹ, ban thưởng thần cả nhà vinh quang. Như thế tin trọng, cổ chi quân thần có thể có mấy người? Thanh âm của hắn mang theo một loại phát ra từ phế phủ cảm niệm, tuyệt đối không phải nói ngoa. Phần này ơn chi ngộ là hắn giả cụ đặt chân căn bản một trong. Thần chỗ sợ người giả cụ lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao, thanh âm cũng chìm xuống dưới. Không phải bệ hạ chi tâm, chính là đạo làm quân thần bản thân. Lôi đỉnh mưa móc, hẳn là thiên ân. Đây là thiên đạo, cũng là thần nói. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu trước mắt phẫn nộ đế vương, thấy được trong dòng sông lịch sử kia vô số công cao chấn chủ, cuối cùng bỏ mình tộc diệt bi thương thân ảnh. Bệ hạ ngút trời anh minh, lòng dạ tựa như biển. Thần tin tưởng bệ hạ chi nhân đức dày rộng, xa bước lên trước đại minh quân. Giả cù thanh âm mang theo không thể nghi ngờ thương cảm, không sai. Hôm nay thiên hạ nhất thống, nội loạn lắng lại, tứ hải thái bình. Bệ hạ chờ thần chi long ân khác biệt gặp, thần biết do nó nặng, trong lòng làm sao có thể không thích. Phần này tín nhiệm không phải là không thần liều chết xa trường hồi báo bệ hạ tâm nguyện sở quy. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển nặng, nhưng bệ hạ có biết, phần này liệt hỏa nấu dầu giống như ân sủng, thần cảm thấy kỳ thực thâm hoài như rơi xuống vực sâu chi sợ. Khánh đế lửa giận bị bất thình lình sợ trước quái, vừa muốn há miệng khiển trách lo ngại, giả cù đã quyết tuyệt cắt đứt hắn, ngựa tốc như băng dây cùng, chữ chữ đâm thẳng phế phủ. Vì sao sợ? Không phải là thần ham sống. Năm đó Liêu Đông phong tuyết, thần dám lấy tàn binh đỏ sức gấp 10 chi địch, thần cái mạng này chưa từng chân chính tiết qua. Hắn đột nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xé ra trước mắt đế vương lồng ngực, thần sợ người, cũng không phải là bệ hạ chi tâm, mà là đại thế. Là cái này huy hoàng thiên uy, lồng lộng quốc pháp, mênh mông lòng người chỗ ngưng tụ thành. Đạo. Bệ hạ hơi thở lôi đỉnh chi nộ, cho thần cả gan nói thẳng. Giả cù tiến về phía trước một bước, kia cỗ trong núi thây biển máu đúc thành, có thể cùng đế vương uy nghi ngắn ngủi địa vị ngang nhau thảm thiết khí thế ầm vang bừng bừng phân chấn, ngoại hoạn đã bình, địch vương đền tội. Phóng nhãn triều đình thiên hạ, bệ hạ, ngài còn có cái gì không thể không nể trọng địch nhân sao? Câu nói này quá mức chu tâm. Khánh đế con ngươi bạo co lại. Giả cù không chờ phản ứng, đã phối hợp mở ra tầm kia máu me đầm địa hiện thực, không có. Cũ địch hoặc chết hoặc tù, tân quý hoặc phụ hoặc sợ. Mà tại rất nhiều người xem ra, thần tay cầm trọng binh, công vân lớn lao, ân sủng gia thân. Thần thanh âm của hắn mang theo băng lãnh tự rêu cùng nhìn rõ tất cả bị thương. Vừa vặn chính là cái này thái bình tịnh thế bên trong, nhất chứng mắt, có khả năng nhất uy hiếp đế tọa. Khối kia chướng ngại vật ta. Bệ hạ. Giả cù ánh mắt xuyên thấu đế vương tức giận, thẳng đến kia chỗ sâu một tia có lẽ liền khánh đế chính mình cũng chưa từng ý thức được, đế vương quyền như bản năng kiêng kỵ bóng ma, thần không muốn. Thần thề sống chết không muốn làm bệ hạ chướng ngại vật, không muốn bị đại thế chỗ đuổi, bước đến cùng bệ hạ. Binh nung đối lập tình trạng. Vậy ngươi muốn thế nào? Giống như này tùy ý làm vậy sao? Không để ý chấm khánh đế gào thét biết ai, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn không cách nào phản bác giả cù bạch kinh khủng hiện thực căn cướp. Bệ hạ chờ thần lấy quốc sĩ, thần sao dám không lấy quốc sĩ báo chi? Thanh âm của hắn mang theo sắt đá giống như kiên định, thần cử động lần này, phụ tiên điện thí vương, không phải là tự ô. Thật là tự tuyệt. Tự tuyệt tại triều đình đảng tranh bên ngoài, tự tuyệt tại quyền hành dụ hoặc bên ngoài, càng tự tuyệt tại tương lai khả năng gia tăng bệ hạ, gia tăng tân quân trên người, không thể không giết công thần tiếng xấu thiên cổ bên ngoài. Khánh đế nghe được nội tâm biệt khuất không thôi, giết công thần, thiên cổ đến nay nan giải nhất đề. Giả cù nhìn qua khánh đế kia bởi vì biệt khuất, phẫn nộ, thậm chí một tia bất lực mà phức tạp khó tả biểu lộ, khóe miệng đông nhiên kéo ra một vệt phức tạp đủ cười. Bệ hạ thanh âm của hắn mang theo một loại gần như nỉ non hồi ức, ngài ban thưởng thần chữ thiên qua. Thần, một mực ghi ở trong lòng. Thiên qua giả cụ chậm rãi tái diễn hai chữ này, ánh mắt dường như lại thấy được cái kia được trao cho danh tự thời điểm, bệ hạ chi ý, thần sao dám quên. Thần, nguyện làm trong tay bệ hạ cái kia thanh phá vỡ tất cả trở ngại thiên tử chi qua. Là bệ hạ càn quét càn khôn, bổ ra bụi gai. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung, mang theo trước nay chưa từng có quyết tuyệt cùng thành kính, bây giờ sứ mệnh đã đạt, thì qua mâu trở vào bao, cam giấu tại hộ. Tuyệt không làm bệ hạ là giấu qua mà làm khó, càng không để hậu thế quân vương bởi vì giấu qua mà bị long đong. Đây là thần gốc dễ điểm, cũng là thần. Đối bệ hạ ban tên ban thưởng chữ tri ân, thực hiện lời hứa. Nói đến đây, giả cù ngữ khí đột nhiên biến vô cùng khuấy động, trong mắt hình như có nóng hổi đồ vật đang cuộn trào. Bệ hạ, thần lại không dám quên. Giang Nam Thanh Lưu Quan, cái này năm chữ như là đầu nhập tâm hồ cự thạch, nhường khánh đế kéo căng gương mặt run lên bần bật. Giả cù thanh âm mang theo mãnh liệt nghẹn nào, kia là thiết huyết nam nhi bị chạm đến nội tâm mềm mại nhất chỗ rung động, thần làm dẫn mở bạn quân chủ lực, hãm sâu chúng đây, gần như tuyệt cảnh. Khi đó là bệ hạ ngài, cựu ngũ chí tôn, lại tự mình dẫn 800 trọng kỵ, không để ý tự thân an nguy, tướng thần theo quỷ môn quan trước túm trở về. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái kia khắc cốt mình tâm rung động cùng cảm động khắc vào cốt thủy, từ xưa đến nay chưa từng có quân vương vì cứu một thần tử cam mạo như thế kỳ hiểm, thân phó tử điện. Chương 553, áo mãng bảo thừa thiên nước mắt 2. Chương 553, áo mãng bảo thừa thiên nước mắt 2. Thú chi bệ hạ ngài, càng là chính miệng đối thần nói, binh qua chính là tay chân chi kéo dài, ta giả thiên qua chính là bệ hạ tay chân gặp nạn, bệ hạ há có thể ngồi nhìn. Giả cú lên án, chữ câu cũng giống như lung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại khánh đế trong lòng. Thiếu niên kia quốc công trong mắt khói động nhiệt lệ, như là y mắng hồng lưu, vỡ tung đế vương trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến, lộ ra kia bị trùng điệp uy nghi bao khỏa, kỳ thực giống nhau có máu có thịt linh hồn. Bệ hạ cho thần, ân trọng hơn sơn. Giả Cụ thanh âm mang theo đẫm máu và nước mắt rên rỉ, thẳng tắp đụng vào Khánh Đế trong thai, trong lòng, như thế ân trọng, như thế tin trọng, thần, thần như thế nào không biết, như thế nào không biết ta bệ hạ. Một câu kia tay chân thần giả thiên qua, đi khắp đến nay, khắc vào cốt nhục bên trong. Sao dám? Có nửa điểm quên đi. Khánh Đế thân thể run lên bần bật, cặp kia xích hồng trong mắt, ngập trời tức giận trong nháy mắt bị càng mãnh liệt đổ bật phá tan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ xuống đất rơi lệ Giả Cụ. Câu kia tay chân cùng giờ phút này Giả Cụ tự tuyệt phong mang tác thành cho hắn quyết tuyệt. Khánh Đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, hầu kết nhấp nô, lại một chữ cũng nói không ra. Căng cứng khuôn mặt rốt cục vỡ ra, một giọt nước mắt không có dấu hiệu nào theo hắn khoe mắt trượt xuống, đập xuống đất. Ngay sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba, ý mắng lan xuống. Uy Lăng Thiên Hạ đế vương lại đối với coi là tay chân thần tử, ý mắng rơi lệ. Hắn không còn là đế vương dáng vẻ, hai tay mang theo nặng nề thương tiếc, nắm chắc Giả Cụ hai tay, lực đạo cực lớn. Thiên Qua, ngươi Khánh Đế thanh âm khàn khàn vỡ vụn, nghẹn nào khó tả. Giả Cụ nhìn qua trước mắt vị này Uy Lăng Thiên Hạ, giờ phút này lại vì chính mình im mắng rơi lệ đế vương, cảm thụ được cặp kia nắm chặt chính mình hai tay, run nhẹ nhẹ trên tay truyền đến nặng nề thương tiếc cùng tình cảm phức tạp. Một cỗ to lớn chua xót cùng quyết tuyệt trong lòng hắn cuộn cuộn. Hắn trở tay một nắm, không còn là thần tử câu nệ, mà là mang theo một loại đồng sinh cộng tử giống như lực đạo, chăm chú về cầm Khánh Đế cặp kia lạnh bớt, dính lấy đế vương nước mắt tay. Cho nên thần gây nên, không phải sợ bệ hạ. Quả thật chính là toàn bệ hạ thiên cổ nhân quân chi danh, là toàn đại Khánh Giang Sơn vĩnh cố chi cơ. Thần, cam là bệ hạ cô thần tự ô kỳ thần, tự tuyệt tại bên ngoài, chỉ cầu bệ hạ có thể thành toàn thần cái này một mảnh, thành toàn quân thần song toàn. Si tâm, thanh âm của hắn tới cuối cùng đã mang tới một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, nhưng này phần chân thành, kia phần thanh tịnh, kia phần đem chính mình xem như tế phẩm dâng lên quyền lực tế đàn quyết tuyệt, lại như là kinh đảo hải lãng, đánh thẳng vào Khánh Đế tâm thần. Giả Cụ không có không thừa nhận tự ô ngược lại đem nó thăng hoa, mà là đem chính mình không tín nhiệm chỉ hướng kia băng lãnh, không cách nào cải biến quân thần quyền lực quy tắc cùng lòng người lịch sử quan tính. Hắn đem chính mình ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang tạo thành đối đế vương nhân tên thành toàn cùng đối Giang Sơn tương lai hy sinh. Giả Cụ ánh mắt lần nữa một mực khóa lại Khánh Đế ánh mắt, từng chưa nói ra, vô cùng rõ ràng, ngày xưa thượng hoàng từng hỏi thần, nếu có một ngày thiên tử muốn giết ngươi, ngươi làm như thế nào? Khánh Đế toàn thân chấn động mạnh một cái, con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giả Cụ bờ môi. Giả Cụ thanh âm mang theo một loại gần như tàn khốc bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa to lớn bi thương. Thần lúc ấy trả lời thượng hoàng, thần làm tự gãy phong mang, tự gãy phong mang. Bệ hạ, Giả Cụ thanh âm mang tới một tia không đè nén được run rẩy, thần há không biết bệ hạ trở thần tri ân, thần há không biết bệ hạ trở lòng thần phụ. Có thể đại thế như thế, một khi tới như vậy hoàn cảnh, không phải bệ hạ có khả năng khống, cũng không phải thần có khả năng khống. Thần duy nhất có thể làm, chính là thực hiện ngày đó tại thái thượng hoàng trước mặt chỗ nạp chi ngôn, tự gãy phong mang. Đó chính là một con đường chết. Bốn chữ này, hắn nói rất nhẹ, lại nặng hơn ngàn cân. Giả Cụ hốc mắt có chút phím hồng, cái này tại trong núi thây biển máu cũng không từng dao động thiết huyết thông soái, giờ phút này trong thanh âm mang tới một tia thuộc về hắn số tuổi thật sự nghẹn ngào cùng yếu ớt. Bệ hạ, thần năm nay chưa đầy 19. Thần chưa thành thân. Thần 12 tuổi sách đao nhập ngũ, 6 năm đấm máu, không có một khắc can giấc. Thần cũng nghĩ thật tốt còn sống, cũng nghĩ thưởng thụ thái bình, lấy vợ sinh con a. Trong lầu cát, yên tĩnh như chết lần nữa giáng lâm. Khánh Đế nghe Giả Cụ chữ này, chữ đấm máu và nước mắt một bạch, nhìn xem trong mắt của hắn kia phần thuộc về 19 tuổi thiếu niên đối nhau khát vọng cùng đối tương lai ước mơ, lại nghĩ tới trong miệng hắn kia 6 năm đấm máu, không có một khắc can giấc gian khổ. Trong lòng một điểm cuối cùng đế vương uy nghi cùng lửa giận, bị cái này mãnh liệt mà đến chua xót cùng thương tiếc hoàn toàn phá tan. Đúng vậy a. Trước mắt cái này bị hắn coi là tay chân coi là quốc chi cột trụ người trẻ tuổi, theo 12 tuổi lên ngay tại vì hắn, là cái này đại Khánh Giang Sơn chém giết đấm máu. Đến nay chưa đầy 19, cũng đã công hơn cái thế. Có thể phần này công hơn phía sau, là máu nhuộm trinh bảo, là từng đống vết thương, là gối giáo chờ sáng ngày đêm. Hắn chưa từng chân chính hưởng qua một ngày phúc, chưa từng có qua một lát thuộc về hắn Giả Thiên qua chính mình an bình. Bây giờ, hắn thậm chí không phải vì chính mình cầu vinh hoa phú quý, mà là vì bảo toàn hắn vị này quân vương thanh danh, vì Giang Sơn vững chắc, cam nguyện tự ố kỳ thân, tự tuyệt tại bên ngoài, thậm chí làm xong tự gãy phong mang chịu chết chuẩn bị. Phần này chân thành, phần này thanh tỉnh, phần này đem hắn vị này đế vương đặt cao hơn hết trung thành. Nhưng hắn làm sao không đau lòng, động dung, như thế nào còn có thể trách móc nặng nề. Thiên Qua. Chấm. Thiên Qua A Khánh Đế trong mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt, mơ hồ ánh mắt. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, phụ thiên điện bên trên thí vương về kiếm bị quất, đau lòng, cũng theo tối nay nói chuyện không còn sót lại chút gì. Không còn là quân thần ngăn cách, mà là như là phụ huynh đối đại trí thân cốt nhục đồng dạng, Khánh Đế duỗi ra hai tay, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề, thương tiếc cùng. Hứa hẹn, gắt gao ôm lấy Giả Cụ cao ngất kia lại sớm đã vết thương chồng chất thân thể. Quan lang các bên trên, quân thần ôm nhau không nói gì, lâu bên ngoài ồn ào náo động tận hóa tĩnh mịch, duy dư đế nước mắt ý mắng, thấm ướt quốc công áo mang bảo. Không sai, dưới lầu. Hạ thủ trung, hoàng hưng hồn phi phách tán. Bọn hắn ngừng thở, lông tơ đứng đấy, hận không thể đem lỗ thai gắt gao che, nhưng lại khống chế không nổi bắt giữ lấy trên lầu mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh. Đầu tiên là quốc công già kia phiên chữ chữ đấm máu và nước mắt, kinh tâm động phách bộ bạch. Sau đó là lâu dài, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Trong lòng hai người kinh đào hải lãng, đầu tiên là quốc công gia kia phiên chữ chữ đẫm máu và nước mắt, kinh tâm động phách của bạch. Sau đó là lâu dài, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Ngay sau đó là bệ hạ kia đè nén nghẹn ngào, thâm tình kêu gọi. Cho đến cuối cùng, trong lòng hai người kinh đảo hải lãng, to lớn sợ hãi cùng nhìn thấy thiên gia sâu vô cùng bí mật rung động xen lẫn, cơ hồ đem bọn hắn đè sập. Tĩnh mịch bên trong, hạ thủ trung toàn thân đều tại nhỏ bé run rẩy, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng, dù chỉ có hai người có thể nghe được hàn giọng khí âm, đối bên cạnh giống nhau cứng ngắc hoàng hưng nói, hoàng đại nhân, ngài còn nhớ rõ sao? Hoàng hưng hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân băng lanh sàn gác, không dám có chút chết đi. Hạ thủ trung thanh em run không còn hình dáng, hai năm trước. Vậy hạ đã từng hỏi qua chúng ta, hỏi quốc công gia, đến tột cùng là bực nào dạng người? Hoàng hưng thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nghĩ tới, kia là giả cù uy danh thịnh nhất thời điểm, tại ngự thư phòng bên trên hứa hẹn ngũ niên phục liêu lời thề, sau đó bệ hạ tại ngự thư phòng hỏi qua bọn hắn một câu, theo ngươi hai người góc nhìn, thần võ hầu, người thế nào? Khi đó, hắn tự nhận là đánh giá cực cao, đem giả cù so sánh ra cắt võ hầu, nhạc vũ mục, cũng đánh trúng yếu điểm. Có thể giờ phút này, nghe trên lầu kia phiên mổ lá gan lực gan, cam là cô thần tự ấu kỳ thần chỉ vì thành toàn quân vương si tâm. Cảm thụ được bệ hạ kia siêu việt quân thần, xem như tay chân chân tình bộc lộ. Hạ thủ trung thanh âm mang theo một loại gần như sụp đổ giật mình, tiếp tục nói, bây giờ cuối cùng, hắn vẫn là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nhưng bọn hắn giờ phút này hoàn toàn minh bạch, phần này tín nhiệm, phần này nể trọng, viễn siêu quân thần. Bệ hạ đối Liêu quốc công chi tâm, chỉ cần bệ hạ tại một ngày, vậy vị này quốc công gia chính là vậy chân chính, dưới một người,